Chương 148, Tôn Văn Bác. Hắn tính là thứ gì? 2, chương 148, Tôn Văn Bác. Hắn tính là thứ gì? 2, những tội danh này, tùy tiện một đầu đều là tội chết ta. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc, vân vân. Lưu Vũ ngáp úng, tựa hồ muốn nói cái gì lại không dám nói. Là cái gì? Lâm Huy cười lạnh, là Tôn Văn Bác để cho người tới. Lưu Vũ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Đối với, hắn còn có hậu trường. Tôn Văn Bác thế nhưng là đương triều thủ phụ, dưới một người trên vạn người tồn tại. Coi như Lâm Huy là thập tam thái bảo, cũng phải cho thủ phụ mấy phần mặt mũi đi. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ tráng lên lá gan, đại nhân minh dám, tiểu nhân đúng là phụng thủ phụ đại nhân chi mệnh. A, Lâm Huy nhíu mày, ý của ngươi là, có Tôn Văn Bác chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi. Lời nói này đến hời hợt, nhưng trong đó sát ý để ở đây tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh. Lưu Vũ bị cái này sát ý chấn nhiếp, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, tiểu nhân không dám, chỉ là thủ phụ đại nhân quyền cao chức trọng, còn xin đại nhân nghĩ lại. Nghĩ lại? Lâm Huy cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem Tôn Văn Bác có thể giữ được hay không ngươi đầu cầu bệnh này. Lời còn chưa dứt, Lâm Huy đưa tay chính là một chỉ, linh tế nhất chỉ, một đạo lăng lệ chỉ kình phá không mà ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Lưu Vũ mi tâm. Lưu Vũ muốn tránh, nhưng hắn một cái hậu thiên võ giả, làm sao có thể né tránh được đại tông sư công kích? Phúc. Chỉ kình xuyên thủng Lưu Vũ đầu, từ sau nào trước lộ ra, mang theo một chùm huyết vụ. Lưu Vũ trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn đến chết đều muốn không rõ, Lâm Huy làm sao dám? Làm sao dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt, giết một cái thủ phụ người? Thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, toàn trường tĩnh mịch. Mấy ngàn binh sĩ đều bị một màn này rung động phải nói không ra nói đến. Nói giết liền giết, ngay cả thủ phụ mặt mũi cũng không cho, đây cũng quá bá đạo đi. Lưu Vũ thi thể nằm ngang ở trong vũng máu, hơn ngàn tên theo hắn tới binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn chủ tướng bị đánh chết tại chỗ, theo lý thuyết hẳn là chủ tướng báo thủ. Nhưng đối phương là thập tam thái bảo, là hoàng đế thân tín, bọn hắn nào có lá gan này. Lâm Huy liếc nhìn toàn trường, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, Lưu Vũ va chạm thiên sứ, tổn hại thành ý, hối lộ mệnh quan triều đình, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi nếu là thất thời, lập tức thối lui. Nếu là không thất thời, hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hậu quả. Chúng ta cáo lui. Một người cầm đầu phó tướng lập tức hạ lệnh rút lui. Nói đùa, ngay cả thiên tổng đều bị chỉ điểm một chút chết, bọn hắn những lính quèn này còn không tranh thủ thời gian chạy, chờ lấy bị giết sao? Hơn ngàn binh sĩ giống như thủy triều thối lui, rất nhanh liền biến mất tại quan đạo cuối cùng. Tiêu Chấn Sơn nhìn xem thi thể trên đất, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn biết Lâm Huy thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế bá đạo. Ngay trước mấy ngàn người mặt, nói giết liền giết, ngay cả thủ phụ mặt mũi cũng không cho. Loại này sát phạt quyết đoán tính cách, để hắn đã kính sợ lại may mắn. Kính ý là vị này tuổi trẻ đại nhân thủ đoạn, may mắn chính là mình đứng đúng đội ngũ. Đại nhân, cái này Lưu Vũ dù sao cũng là Tôn Văn Bác người, ngài dạng này giết hắn, có thể hay không? Tiêu Chấn Sơn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Lâm Huy nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tôn Văn Bác, hắn tính là thứ gì? Hắn Tôn gia giết ta bao nhiêu người, món nợ này sớm muộn có thể coi là chỉ là một đầu chó săn, đã giết thì đã giết. Lời nói này đến mây trôi nước chảy, nhưng Tiêu Chấn Sơn nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn lúc này mới ý thức được, Lâm Huy cùng Tôn gia cừu hận so với hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều. Đây cũng không phải là phổ thông ân oán, mà là không chết không thôi huyết cừu. Đem thi thể xử lý, tiếp tục đi đường. Lâm Huy phân phó nói. Thủ hạ lập tức tiến lên, đem Lưu Vũ thi thể ném tới ven đường trong hốc núi, qua loa vùi lấp. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, bầu không khí so trước đó ngưng trọng rất nhiều. Các binh sĩ nhìn về phía Lâm Huy trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vị này tuổi trẻ đại nhân, không chỉ có thực lực khủng bố, thủ đoạn cũng tàn nhẫn không gì sánh được. Lúc chạm vào tối, đại quân rốt cục trở lại Bắc Châu thành. Cửa thành, dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Ta huyết tông làm hại nhiều năm, bây giờ bị tiêu diệt, đối với Bắc Châu bách tính tới nói là thiên đại hảo sự. Tiêu Chấn Sơn tại tướng quân phủ thiết yến, là Lâm Huy một đoàn người bày tiệc mời khách. Trên bàn rượu, Tiêu Chấn Sơn liên tiếp mời rượu, thái độ so trước đó càng thêm cung kính. Trải qua 3 ngày sự tình, hắn triệt để nhận rõ Lâm Huy năng lượng. Nhân vật như vậy, nhất định phải một mực ôm lấy đuổi. Dù là nữ nhi gả không thành, cũng muốn duy trì tốt quan hệ. Yến hội sau khi kết thúc, Tiêu Chấn Sơn an bài Lâm Huy bọn người ở tại dịch quán nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huy liền dẫn người cáo từ rời đi. Mục đích chuyến đi này đã đạt thành, là thời điểm hồi kinh. Tiêu Chấn Sơn cha con tự mình đưa đến cửa thành. Đại nhân, lần này đi kinh thành đường xá xa xôi, còn xin cẩn thận một chút. Tiêu Chấn Sơn chắp tay nói. Lâm Huy gật gật đầu, Tiêu tướng quân bảo trọng. Nếu đang có chuyện, khả phi cấp truyền thư cho ta. Đây là hứa hẹn, cũng là lôi kéo. Tiêu Chấn Sơn trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Tiêu Chỉ Yên đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Cuối cùng chỉ là cúi chào một lễ, Lâm đại nhân thuận buồm xuôi gió. Lâm Huy khẽ bước cằm, mang theo thủ hạ rời đi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến đội ngũ, Tiêu Chấn Sơn thở dài, ai, tốt như vậy con rể, đáng tiếc. Tiêu Chỉ Yên trắng phụ thân một chút, cha, ngài có thể hay không đừng già nghĩ đến đem nữ nhi gả đi. Ta đây không phải vì muốn tốt cho người sao? Tiêu Chấn Sơn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Lâm đại nhân nhân vật như vậy, tương lai tất thành đại khí. Ngươi nếu là gả cho hắn, nửa đời sau cũng không cần buồn. Tiêu Chỉ Yên lắc đầu, không muốn lại nghe phụ thân lại nhải, quay người hồi phủ. Chỉ là đi vài bước, nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Trên quan đạo, chi đội ngũ kia đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một tia phiền muộn. Có lẽ đời này cũng sẽ không tạm biệt đi. Lâm Huy một đoàn người rời đi Bắc Châu thành sau, dọc theo quan đạo hướng nam mà đi. Bởi vì mang theo đại lượng chiến lợi phẩm, đội ngũ tốc độ tiến lên rất chậm, một ngày cũng đi không được bao nhiêu đường. Ba ngày sau, đội ngũ đi vào Quảng Dương quận địa giới. Quảng Dương quận chỗ vắng vẻ, nhiều vùng núi lồi núi. Trong đó hiểm yếu nhất chính là Kỳ Liên Sơn, thế núi hiểm trở, con đường gập ghềnh, là nổi danh nạn trộm cướp chi địa. Lúc xế chiều, sắc trời đổi biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Trời muốn mưa, tìm địa phương tránh mưa. Lâm Huy hạ lệnh, đội ngũ tăng thêm tốc độ, tại mưa to tiến đến trước chạy tới một chỗ vứt bỏ dịch trạm. Dịch trạm này lâu năm thiếu tu sửa, nóc nhà dỉ nước, vách tường pha tạp, nhưng dù sao cũng so ở bên ngoài gặp mưa mạnh. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, ngay sau đó hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện xuống đến. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa một mảnh màn mưa. Các binh sĩ mau đem xe ngựa tiến lên sân nhỏ, dùng vải dầu đắp kín. Chiến lợi phẩm cũng không thể bị dầm mưa hỏng. Lâm Huy đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem phía ngoài mưa to, nhíu mày. Loại khí trời này, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tống Bạch, Nô Liễu. Lâm Huy gọi tới hai cái tâm phúc. Có thuộc hạ. Truyền lệnh xuống, tối nay tăng cường cảnh giới. Lâm Huy nói ra, vùng này mã phỉ hoành hành, nói không chừng sẽ thừa dịp vũ dạ đột kích. Nhớ kỹ, bất luận cái gì người khả nghi đều không cần buông tha. Hai người lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu an bài chặn gác. Cùng lúc đó, tại Kỳ Liên Sơn chỗ sâu một cái trong sân trại, mấy trăm tên mã phỉ ngay tại nghị sự. Đại đương gia, dưới núi tới một chi dê béo, một người thám tử chạy vào báo cáo, xem bộ dáng là quan quân, nhưng nhân số không nhiều, chỉ có khoảng trăm người. Trọng yếu là, bọn hắn mang theo mấy chục cỗ xe ngựa, bên trong khẳng định tràn đầy tài bảo. Đại đương gia là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, a, có thể tìm hiểu xem rõ ràng. Xem rõ ràng. Bọn hắn hiện tại trốn ở chân núi phá dịch trạm tránh mưa, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Đại đương gia đứng người lên, cười gần nói, các huynh đệ, cơ hội phát tài tới. Tối nay, chúng ta liền đi chiếu cố bọn này dê béo. Đề cử chuyến hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 149, ta ngoại tổ phụ chính là đương triều thủ phụ. Chương 149, ta ngoại tổ phụ chính là đương triều thủ phụ. Mã phỉ trong sân trại, đại đương gia báo tam gia chính đại miệng uống rượu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn theo nhấm nuốt mà rung động. Thám tử quỳ gối dưới đường, mặt mày hớn hở hồi báo dưới núi tình huống. Báo tam gia để chén rượu xuống, dùng tay áo lau khỏe miệng vết rượu. Khoảng trăm người đội ngũ, mấy chục cỗ xe ngựa, còn trốn ở phá dịch trạm tránh mưa, cái này không phải liền là đưa tới cửa dê béo à? Hắn tại Kỳ Liên Sơn chiếm cứ nhiều năm, gặp quá nhiều phú thương đánh lấy quan quân cờ hiệu rêu rao khắp nơi, đơn giản là phô trương thanh thế thôi. Truyền lệnh xuống, toàn trại 500 huynh đệ đều cho lão tử mang lên. Báo tam gia vỗ bàn đứng dậy, trong mắt lóe lên tham lam quan mang. Phiếu này mua bán nếu là làm thành, đủ các huynh đệ khoái hoạt hơn mấy tháng. Trong sơn trại lập tức náo nhiệt lên, đám mã phỉ nhao nhao cầm lấy binh khí, dẫn ra chiến mã. Mưa rơi chính đại, chính là giết người cấp của thời cơ tốt. Cùng lúc đó, vứt bỏ trong dịch trạng, Lâm Huy dựa đứng ở cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh không ngừng nổ vang lôi điện, nếp miệng lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, tiếng sấm này chợt chợt, chẳng lẽ cao nhân phương nào ở đây độ kiếp? Tống Bạch ở bên cạnh nghe được sững sờ, cái gì độ kiếp? Đại nhân đây là đang nói cái gì? Lâm Huy thần sắc đột nhiên ngưng tụ, linh giác của hắn cỡ nào nhạy cảm, 500 người sát khí như vậy nồng đậm, cách vài dặm địa đô có thể cảm giác được. Bọn mã phỉ này thật đúng là coi bọn họ là thành quả hờ mềm, có ý tứ. Chuẩn bị nên địch. Lâm Huy nhàn nhạt mở miệng. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ lập tức hành động, hơn trăm người cấp tốc tại ngoài dịch trạm kết thành chiến trận. Trừ Cắt Liên nô mắc không hoàn tất, tên nọ lên dây cùng, mỗi người động tác đều gọn gàng, không có bối rối chút nào. Trong màn mưa, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, mặt đất đều tại khẽ chấn động. 500 mã phỉ gào thét mà đến, báo tam ra một ngựa đi đầu, trong tay cửu hoàn đại đao tại trong mưa lóe hàn quang. Giết, một tên cũng không để lại. Báo tam ra giống giận khởi sướng công kích, nhưng mà nên đón bọn hắn là dày như mưa rơi tên nỏ. Trừ Cắt Liên nỗ uy lực tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, đợt thứ nhất mưa tên liền mang đi hơn 50 cái mã phỉ tính mệnh. Đám mã phỉ lúc này mới ý thức được không thích hợp, đáng tiếc thì đã trễ. Tống Bạch cùng Ngô Liếu lẫn nhau, hai người đồng thời nhảy ra chiến trận. Bọn hắn hiện tại cũng là tiên tiên cảnh giới, đối phó đám người ô hợp này quả thực là hàng duy đả kích. Báo tam gia vừa định quay đầu ngựa lại, Tống Bạch trường kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Đường đường một trại chi chủ, ngay cả vừa đối mặt đều không có chống nổi. Nô Liếu càng là hung mãnh, đại đao trong tay quét ngang, những nơi đi qua đầu người cuộn cuộn. Mất đi thủ lĩnh mã phỉ trong nháy mắt sụp đổ, nhao nhao quay đầu chạy trốn. Lâm Vi lúc này mới chậm rãi rút ra Nguyệt Hạ Xương Hàn, chân khí trong cơ thể vận chuyển, huyết đao kinh tinh diệu trôi trong đầu lưu chuyển. Môn này mát cấp thần công hắn còn chưa có thử qua uy lực, vừa vặn cầm những mã phỉ này luyện tập. Chém ra một đao, đao quang màu đỏ ngòm như là màn trời giống như triển khai, bao trùm phương viên trăm trượng phạm vi. Những cái kia ngay tại chạy trốn mã phỉ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đao quang nuốt hết. 70-80 bộ thi thể đồng loạt ngã xuống, máu tươi hòa với nước mưa chảy xuôi thành sông. Tống Bạch cùng Ngô Liễu nhìn trợn mắt hốt mồm, đại nhân một đao này uy lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Bọn hắn tự nhận là thực lực không kém, nhưng tại loại công kích này trước mặt, chỉ sợ ngay cả một hơi đều sống không qua. Lâm Huy thu đao vào vỏ, đối với cái này huyết đao kinh uy lực rất là hài lòng. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa rừng cây, nơi đó còn cất giấu một nhóm người, hẳn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Chương 176, ngẫu nhiên gặp phách lối hoàng cố, Lâm Huy, đây là đang muốn chết ta. Tiến Lao Tam nằm nhòi trong bùn đất, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn mang theo thủ hạ hơn 20 cái huynh đệ vốn định chờ lưỡng bại câu thương sau kiếm tiện nghi, ai biết sẽ thấy một màn khủng bố như thế. Người trẻ tuổi kia chém ra một đao, 70-80 cái nhân mạng liền không có. Đây là người sao? Đây rõ ràng là sát thần dáng thế a. Đại ca, chúng ta chạy mau đi, thủ hạ bên người thanh âm đều đang run rẩy. Tiến Lao Tam vừa định gật đầu, một bóng người đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lâm Vi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xích thốn thiên ngai thi triển ra, mấy hơi thở liền đuổi theo. Chư vị nhìn lâu như vậy đùa giỡn, không có ý định nói chút gì không? Lâm Vi thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ở Yến Lao Tam bọn người nghe tới, lại giống như tử thần triệu hoán. Đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là đi ngang qua, tuyệt đối không có ác ý. Yến Lao Tam bịch quỳ xuống, những người khác cũng quỳ theo đầy đất. Lâm Vi lắc đầu, đều là làm mã phỉ, giả trang cái gì vô tội. Nguyệt Hạ Xương Hàn lần nữa ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, hơn 20 cái đầu người lăn xuống. Làm mã phỉ liền muốn có làm mã phỉ giác ngộ, nếu lựa chọn con đường này, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Lâm Vi đối với những người này không có chút nào thương hại, trong loạn thế, nhân từ nương tay sẽ chỉ hại chính mình. Xử lý xong những mã phỉ này, Lâm Vi trở về dịch trạm. Mưa đã nhỏ rất nhiều, có thể tiếp tục đi đường. Quét dọn chiến trường, sau nửa canh giờ xuất phát. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ bắt đầu thu thập mã phỉ thi thể, thuận tiện vơ vét một chút tài vật. Mặc dù không nhiều, nhưng chân mỗi cũng là thịt. Ba ngày sau, một đoàn người rốt cục thấy được Dương Châu thành tường thành. Làm đại hạ kinh thành, Dương Châu tường thành cao tới 10 trượng, cửa thành lầu càng là nguy nga trắng quan. Cửa thành, hai cái thủ thành binh sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. Lão ca, ngươi nhìn chi đội ngũ kia, tựa như là Cẩm Y Liễu vệ nhân mã tuổi trẻ binh sĩ chỉ vào nơi xa nói ra. Lão binh híp mắt nhìn một chút, gật đầu nói, là Cẩm Y Liễu vệ không sai, nhìn địa bộ này, hẳn là làm nhiệm vụ trở về. Tiểu tử, nhớ kỹ, đừng phải Cẩm Y Liễu vệ người, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Tuổi trẻ binh sĩ không hiểu, vì sao? Cẩm Y Liễu vệ không phải hoàng thượng thân vệ sao? Lão binh cười lạnh một tiếng, hoàng thượng thân vệ thì như thế nào? Đám người này từng cái tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Trước mấy ngày Tôn Định Sơn Tôn đại nhân bị giết, ngươi biết không? Nghe nói liền cùng Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ. Lâm Huy đội ngũ đã đến cửa thành, thủ thành quan liền đội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua đại nhân. Lâm Huy khẽ bước cằm, dẫn đội vào thành. Trải qua cửa thành lúc, hắn nghe được cái kia hai cái binh sĩ đối thoại, trong lòng cười thầm. Tôn Định Sơn chết xác thực cùng Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ, bởi vì hung thủ chính là hắn cái này Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ. Vào thành sau, Lâm Huy để Tống Bạch dẫn người về trước Bắc trấn phủ ti, chính mình thì chuẩn bị đi tần phủ nhìn xem. Lần này đi ra ngoài hơn 10 ngày, cũng không biết Vãn Nhi có muốn hay không hắn. Thanh Long trên đường cái người đến người đi, 10 phần náo nhiệt. Lâm Huy dắt ngựa đi chậm rãi, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Một người mặc phi ngư phục người trẻ tuổi phóng ngựa phi nước đại, người qua đường nhao nhao tránh né, có mấy cái né tránh không kịp trực tiếp bị đụng bay. Người tuổi trẻ kia không chỉ có không có dừng lại, ngược lại cười ha ha, cản đường dân đen, đâm chết đáng đời. Lâm Huy hơi nhướng mày, nghiêng người tránh đi. Nhưng này người trẻ tuổi tựa hồ cố ý, vậy mà quay đầu ngựa lại hướng hắn vọt tới. Tránh ra, mù mắt chó của ngươi, dám cản bản công tử đường. Người trẻ tuổi cơ roi ngựa, một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng. Muốn chết. Lâm Huy trong mắt hàn quang lóe lên, trở tay chính là một trường. Phanh. Con ngựa kia trực tiếp bị đập thành thịt nát, người trẻ tuổi ngã chó đất cức, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Ngươi mẹ nó muốn chết. Người trẻ tuổi đứng lên, máu mũi chảy ròng, vẫn còn đang kêu gào, biết lão tử là ai chăng? Lão tử là Cẩm Y Liễu vệ thử bách hộ Tôn Vũ Mậu. Hôm nay không đem cả nhà ngươi giết sạch, lão tử theo họ ngươi. Tôn Vũ Mậu. Danh tự này có chút quen hay. Lâm Huy nghĩ nghĩ, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Bên trên. Phế hắn cho ta. Tôn Vũ Mậu đối với sau lưng bốn tên hộ vệ hạ lệnh. Bốn tên hộ vệ đều là hậu thiên võ giả, bình thường tại Dương Châu thành hoành hành bá đạo đã quen, lập tức rút đao xông lên. Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, lan. Một tiếng gầm hét, như là kinh lôi nổ vang. Bốn tên hộ vệ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ là một chữ, liền chấn thương bốn cái hậu thiên võ giả, thực lực thế này đơn giản nghe rợn cả người. Chương 177, Lâm Huy, Tôn Văn Bác cháu trai thì sao? Cũng không phải chưa từng giết. Người đi trên đường phố đều bị một màn này sợ choáng váng, nhao nhao lẫn mất xa xa. Có thể một tiếng quát lui bốn cái hậu thiên võ giả, cái này cần là cao thủ cảnh giới nào? Tôn Vũ Mậu cũng ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng không phải người ngu. Trước mắt thực lực của người này viễn siêu tưởng tượng của hắn, chỉ sợ chí ít cũng là tông sư cảnh giới. Đúng lúc này, một người mặc bách hộ quan phục trung niên nhân vội vã chạy đến, "Vũ Mậu, ngươi lại đang náo cái gì?" Người tới chính là Tôn Vũ Mậu thượng cấp, Bắc trấn phủ ti bách hộ Lạc Thành Anh. Hắn vừa rồi nghe nói Tôn Vũ Mậu lại đang trên đường náo sự, tranh thủ thời gian tới xem một chút, sợ cái này tổ tông dẫn xuất cái gì đại phiền toái. Khi hắn thấy rõ Lâm Huy khuôn mặt lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thuộc hạ Lạc Thành Anh, tham kiến Lâm Thiên Hộ. "Lâm Thiên Hộ?" Tôn Vũ Mậu mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ Bắc trấn phủ ti họ Lâm Thiên Hộ chỉ có một cái, đó chính là gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Lâm Huy. Địa bảng đệ nhất siêu cấp thiên tài, vừa mới được phong làm trung võ tướng quân, linh võ huyện bá tồn tại. Hắn vậy mà trêu chọc nhân vật như vậy. Tôn Vũ Mậu tỉnh rượu hơn phân nửa, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Lạc Thành Anh quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, "Đại nhân,
Tôn Vũ Mậu tuổi nhỏ vô tri, va chạm đại nhân, còn xin đại nhân đại lượng, tha cho hắn một lần. Lâm Vi lúc này mới nhớ tới Tôn Vũ Mậu là ai. Lúc trước Tôn Phong sau khi chết, thủ hạ nhân lại đa bị thanh tẩy, nhưng Tôn Vũ Mậu bởi vì thân phận đặc thủ trốn qua một kiếp. Mẹ của hắn là Tôn Văn Bác nữ nhi, phụ thân là binh bộ thị lang Lý Kế Tông, bối cảnh sát thực không nhỏ. Tôn Vũ Mậu là Tôn Văn Bác ngoại tôn. Lâm Vi cười như không cười hỏi. Lạc Thành Anh trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lâm Vi cùng Tôn gia ân oán mọi người đều biết, lần này Tôn Vũ Mậu sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn hay là nhắm mắt nói, đúng vậy, Tôn Vũ Mậu mẫu thân đúng là thủ phụ đại nhân Thiên Kim. Tôn Vũ Mậu nghe được Lạc Thành Anh nhắc lên bối cảnh của chính mình, lá gan lại lớn mấy phần, không sai, ta ngoại tổ phụ chính là đương triều thủ phụ. Lâm Huy, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta ngoại tổ phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này vừa ra, Lạc Thành Anh hận không thể quất chính mình hai cái miệng. Hắn xách Tôn Vũ Mậu bối cảnh là muốn cho Lâm Huy có chỗ cố kỵ, ai biết thằng ngu này lại còn dám uy hiếp người ta. Lâm Huy cười, cười đến rất lạnh, Tôn Văn Bác cháu trai thì sao? Cũng không phải chưa từng giết. Lời này giống như một đạo kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giết qua. Lâm Huy giết qua Tôn Văn Bác cháu trai. Lạc Thành Anh đột nhiên nghĩ tới, Tôn Phong giống như chính là Tôn Văn Bác cháu trai ruột. Mặc dù phía quan phương thuyết pháp là Tôn Phong chết bởi tàn hoang thất ảnh chi thủ, nhưng Cẩm Y Liễu vệ nội bộ đều đang đồn nói, hung thủ thật sự có thể là Lâm Huy. Tôn Vũ Mậu sắc mặt triệt để thay đổi, hắn lúc này mới ý thức được chính mình trêu chọc một cái chân chính nguyên nhân. Lâm Huy ngay cả Tôn Phong cũng dám giết, huống chi hắn đứa cháu ngoại này. Đại nhân, Vũ Mậu biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha mạng. Tôn Vũ Mậu rốt cục sợ, bịch quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Huy đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, phố xá sơ mất phóng ngựa, đụng bị thương dân chúng vô tội, phải bị tội gì? Tôn Vũ Mậu ấp úng đáp không được. Theo đại hạ luật, trượng tam thập. Lâm Huy tiếp tục nói, phạm thượng, va chạm thượng quan, phải bị tội gì? Trượng tam thập. Tôn Vũ Mậu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rất tốt, hai tội cũng phạt, trượng 60. Lâm Huy nhìn về phía Lạc Thành Anh, Lạc Bách Hộ, việc này do ngươi giám sát chấp hành. Nhớ kỹ, nhất định phải trước mặt mọi người hành hình, một trượng cũng không thể thiếu. Nếu không, hắn còn chưa nói hết, nhưng uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Lạc Thành Anh vẻ mặt đau khổ lĩnh mệnh. Để hắn trước mặt mọi người trượng đánh Tôn Vũ Mậu, đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đấy sao? Thế nhưng là không đánh, Lâm Huy chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Còn có, Lâm Huy đột nhiên lại đạo, nếu như hình phạt chấp hành không đúng chỗ, ngươi Lạc Thành Anh liền thay hắn bị phạt, mà lại gấp đôi. Lạc Thành Anh mặt khổ hơn. Lần này hắn không dám làm việc thiên tư, nếu là đánh quá nhẹ, chịu 120 trượng chính là chính hắn. Trên đường phố vây xem bách tính càng ngày càng nhiều, đều đang thì thầm nói chuyện. Tôn Vũ Mậu bình thường tại Dương Châu thành làm mưa làm gió, đắc tội người vô số kể, bây giờ thấy hắn muốn bị đánh, không ít người đều tại âm thầm gọi tốt. Lâm Huy không tiếp tục để ý việc này, quay người rời đi. Hắn tin tưởng Lạc Thành Anh sẽ thật tốt chấp hành, dù sao không ai nguyện ý thay người khác chịu 120 trượng. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 150, Tôn Định Giang đêm nay hỏa khí rất lớn, 1, chương 150, Tôn Định Giang đêm nay hỏa khí rất lớn, 1, Bắc trấn phủ ti trong hành lang, Lâm Huy chính hướng Lý Nhai báo cáo tiêu diệt Tà Huyết Tông tình huống. Trên bàn bày biện thật dày một chồng chiến lợi phẩm danh sách, vàng bạc tài bảo, công pháp bí tịch, linh đan diệu dược, nhiều vô số cộng lại giá trị vượt qua 100 vạn lượng bạch ngân. Lý Nhai liếc nhìn danh sách, trong mắt khó nén vui mừng, tốt, tốt, tốt. Có nhóm này tài vật, quốc khố áp lực có thể làm dịu không ít. Lâm Huy lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Lý Nhai biểu lộ, trong lòng âm thầm suy tư. Đường đường đại hạ vương triều, lại muốn dựa vào tiêu diệt một cái tà môn ma đạo đến bổ sung quốc khố, bản thân cái này chính là một loại châm chọc. Lý Nhai buông xuống danh sách, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngựa khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Lâm Huy, ngươi ở bên ngoài những ngày này, trên triều đình phát sinh không ít sự tình. Lâm Huy có chút nhíu mày, chờ đợi văn. Hoàng thượng vì trùng tu đại la điện, muốn luyện chế duyên thọ đan thuốc, đã đem quốc khố móc giống hơn phân nửa. Lý Nhai thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bắc Cương lưu dân thành đàn, quân lương khất nợ mấy tháng, hộ bộ thượng thư Trương Minh Đức dâng thư khuyên can, kết quả hắn làm cái cắt cổ động tác. Lâm Huy ánh mắt lạnh lùng. Trương Minh Đức hắn có ấn tượng, là cái thanh quan, làm người chính trực, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Không chỉ Trương Minh Đức, lễ bộ thị lang Trần Văn Uyên, ngự sử trung thừa Triệu Tư Minh, phàm là dâng thư khuyên can, nhẹ thì trộm trách, nặng thì chém đầu cả nhà. Lý Nhai thanh âm càng ngày càng thấp, hiện tại trên triều đình người người cảm thấy bất an, rốt cuộc không ai dám nói nữa chứ không. Cầu hoàng đế. Lâm Huy ở trong lòng thầm mắng, vì bản thân tư dục, không để ý bách tính chết sống, không để ý tướng sĩ quân lương, dạng này quân chủ, sát thực đáng chết. Hắn nhớ tới hệ thống cuối cùng nhiệm vụ, đánh giết Tôn Văn Bác. Có lẽ, không chỉ là Tôn Văn Bác, cái này mục nát triều đình đều nên đẩy ngã. Gặp Lâm Huy trầm mặc không nói, Lý Nhai cho là hắn tại vì triều đình lo lắng, vô bờ vai của hắn, ngươi còn trẻ, những sự tình này không cần nghĩ quá nhiều, làm tốt chính mình sự tình là được, mặt khác tự có thiên ý. Thiên ý? Lâm Huy nét miệng lên một tia cười lạnh. Nếu quả thật có thiên ý, như thế nào để loại này ngôn quân ngồi tại trên long ỷ? Đúng rồi, ngươi lần này lập công lớn, ta sẽ như thực báo cáo. Lý Nhai lời nói xoay chuyển đi về nghỉ trước 10 ngày, đằng sau khả năng còn có nhiệm vụ. Lâm Huy chắp tay cáo lui, quay người rời đi đại đường. Cùng lúc đó, hoàng cung dưỡng tâm điện bên trong, Vạn Thọ Đế đang nằm tại trên giường đồng, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Thái giám tổng quản Ngụy Trung Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí đưa lên tấu chương, "Bệ hạ, bác trấn phủ ti tin chiến thắng." Vạn Thọ Đế tiếp nhận xem xét, lập tức mừng rỡ, "Tà Huyết Tông bị diệt." "Tốt, chấm liền biết Lâm Huy tiểu tử này tài giỏi." Hắn tiếp tục nhìn xuống, khi thấy tịch thu được chiến lợi phẩm danh sách lúc, con mắt càng là tỏa ánh sáng, hơn 1 triệu lượng tài vận. "Quá tốt rồi, vừa vặn có thể dùng tới sửa thiện đại la điện." Ngụy Trung Nghĩa coi chừng nhắc nhở, "Bệ hạ, Bắc Cương lưu dân vấn đề." "Lưu dân?" Vạn Thọ Đế không kiên nhẫn vất tay, cho bọn hắn một chút lương thực đuổi chính là, chấm đại la điện cùng tiên đan quan trọng hơn. Nhớ kỹ, nhóm này tài vật, tám thành dùng cho tu điện luyện đan, còn lại tùy tiện cho hộ bộ một chút, để bọn hắn đi trấn an lưu dân. Ngụy Trung Nghĩa trong lòng thở dài, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ứng thanh lui ra. Ngoài điện, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Liêu Bát Hoang vừa vặn đi ngang qua, nghe được bên trong đối thoại. Nắm đấm của hắn chậm rãi nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Vì triều đình này, vì vị hoàng đế này, hắn xuất sinh nhập tử mấy chục năm. Nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy cũng là vì cái gì? Bách tính tại chịu khổ, tướng sĩ tại chịu đói, mà hoàng đế lại chỉ muốn lấy chính mình trường sinh bất lão ngộng. Liêu Bát Hoang hít sâu một hơi, quay người rời đi. Bóng lưng của hắn lộ ra đặc biệt tiêu điều, phản phất lập tức già đi 10 tuổi. Một bên khác, Lâm Huy đã về tới chính mình mới đặt mua phủ đệ. Tòa phủ đệ này vốn là một vị hoạch tội quan viên tòa nhà, bị xét nhà sau bỏ trống hồi lâu. Lâm Huy bỏ ra 3 vạn lượng bạc mua xuống, lại tốn 1 vạn lượng sửa chữa, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Phủ đệ chiếm diện tích hơn 20 mẫu, tiền viện là phòng tiếp khách cùng thư phòng, trung viện là chủ nhân chỗ ở, hậu viện thì là vườn hoa cùng luyện võ tràng. Lâm Huy cố ý bảo lưu lại lúc đầu bảng hiệu, Lâm phủ hai chữ cứng cáp hữu lực, rất có vài phần cổ vận. Mở cửa lớn ra, Câu Tôn Ngạo đã đợi tại cửa ra vào, "Chủ nhân, ngài trở về." Lâm Huy gật gật đầu, trực tiếp đi tới hậu viện. Hắn biết, có người đang ở nơi đó chờ hắn. Chương 179, Tần Văn Nhi, Tiêu Lang, ngươi nếu muốn nạp tiếp, ta sẽ không ngăn cản hậu viện trong lương đình. Câu Tôn Ngạo ngay tại lao trường thương của hắn. Gặp Lâm Huy tới, hắn thả ra trong tay công việc, vẻ mặt thành thật nói ra, "Chủ nhân, ta có cái nghi hoặc." Lâm Huy trên băng ghế đá tọa hạ, nói, "Vì cái gì nam nhân đều ưa thích nữ nhân?" Công Tôn Ngạo gãi đầu một cái, "Ta cảm thấy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta vung thương tốc độ, cùng tốn thời gian tại nữ nhân trên người, không bằng luyện nhiều mấy chuyến thương pháp." Lâm Huy dở khóc dở cười, "Võ sĩ này, trong đầu trừ võ đạo, liền không có khác. Ngươi không hiểu, có nhiều thứ so võ đạo quan trọng hơn." Lâm Huy đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh giữa hồ phương hướng. Công Tôn Ngạo lắc đầu, "Ta xác thực không hiểu. Dù sao đời ta là sẽ không đụng nữ nhân, quá phiền phức." Lâm Huy lười nhắc cùng hắn giải thích, trực tiếp hướng bên hồ đi đến. Trong đỉnh giữa hồ, một bóng người xinh đẹp ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn du dương, như suối nước len keng, lại như oanh để đến ngữ. Ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh đỉnh hạ xuống, là đạo thân ảnh kia dắt lên một lớp viền vàng. Là Tần Văn Nhi. Nàng hôm nay mặc một kiện váy dài màu tím nhạt, trên đầu châm lấy một chi ngọc trâm, thanh lịch bên trong mang theo vài phần quý khí. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Huy trong ngáy mắt, trong mắt cách ra ngạc nhiên qua mang. "Tiêu Lang, ngươi trở về." Nàng buông xuống cổ cầm, bước nhanh đi tới. Lâm Huy giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt hoa lan hương, để hắn căng cứng nhiều ngày thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. "Những ngày này, nhớ ta không?" Hắn tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Tần Vãn Nhi gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu, "Muốn, mỗi ngày đều đang suy nghĩ." Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm ấp lấy, thưởng thụ lấy xa cách từ lâu trùng phùng ấm áp. Hồi lâu sau, Lâm Huy mới buông nàng ra, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, "Tặng ngươi lễ vật." Tần Vãn Nhi tò mò mở ra, bên trong là một chi toàn thân xanh biếc ngọc trâm, chạm trổ tinh mỹ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đây là đang Bắc Châu một nhà bách niên lào điếm mua, nghe nói là tiền triều hoàng phi đã dùng qua. Lâm Huy vì nàng đeo lên, rất xứng đôi ngươi. Tần Vãn Nhi đối với nước hồ chiếu chiếu, quả thật rất đẹp. Nàng xoay người, nhón chân lên tại Lâm Huy trên mặt nhẹ mổ một chút, "Tạ ơn Tiêu Lang." Hai người ở bên hồ dạo bước, Tần Vãn Nhi kéo Lâm Huy cánh tay, nói những ngày này tưởng niệm. Nói, nàng đột nhiên nhắc lên một sự kiện, "Tiêu Lang, ngươi biết Tiên Chi bằng sao?" Lâm Huy lắc đầu. Hắn một lòng tu luyện cùng làm nhiệm vụ, nào có thời gian rỗi chú ý những này. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 150, Tôn Định Giang đêm nay hỏa khí rất lớn, 2. Chương 150, Tôn Định Giang đêm nay hỏa khí rất lớn, 2. Tiên Chi bảng là thiên cơ các bình chọn thiên hạ mỹ nhân bảng, 3 năm vừa đổi mới. Tần Vãn Nhi giải thích nói, lần này bảng danh sách vừa tuyên bố, xếp hạng thứ nhất chính là Đại Yến quốc Vân Mộng công chúa, nghe nói Quynh quốc Quynh thành, vô số nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Lâm Huy nghe được trong lời nói của nàng đen tông, nhịn không được cười nói, làm sao, ăn dấm. Tần Vãn Nhi hừ nhẹ một tiếng, mới không có. Ta chỉ là muốn nói, Tiêu Lang ngươi bây giờ địa vị hiển hách, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều nữ tử hâm mộ. nếu như ngươi muốn nạp tiếp lời nói, ta sẽ không ngăn cản. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nàng mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng biết đây là không cách nào cải biến hiện thực. Lâm Huy dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem nàng, "Vãn Nhi, ngươi nhớ kỹ, chí ít hiện tại, trong lòng của ta chỉ có một mình ngươi." Tần Vãn Nhi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt cách ra nụ cười hạnh phúc. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời bị nhuộm thành chói lọi màu đỏ cam. Lâm Huy bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, "Vãn Nhi, có muốn hay không đi trên trời nhìn xem?" "Trên trời?" Tần Vãn Nhi sững sờ. Lâm Huy không có giải thích, trực tiếp nắm ở eo của nàng, vận khởi khinh công đằng không mà lên. Xích Thốn Thiên Ngai thi triển đến cực hạn, hai người như là thần tiên quyến lữ giống như trên không trung bay múa. Tần Vãn Nhi mới đầu có chút sợ sệt, ôm thật chặt Lâm Huy. Nhưng khi nàng nhìn thấy dưới chân thu nhỏ phủ đệ, nhìn thấy nơi xa liên miên dãy núi, nhìn thấy chân trời chói lọi dáng chiều, sợ hãi rất nhanh liền bị kinh hỉ thay thế. "Thật đẹp a," nàng nhịn không được cảm thán. Lâm Huy mang theo nàng quanh quẩn trên không trung, để nàng từ từng cái góc độ thưởng thức cái này cảnh sắc tuyệt mỹ. Hai người tựa như là chân chính thần tiên quyến lữ, tại ánh nắng chiều bên trong bay lượn. Ban đêm, Tần phủ người đều tới. Tần Tiên cùng phu nhân Tần Liễu thị, còn có mấy cái Tần gia quản sự, mọi người ngồi vây chung một chỗ dùng bữa tối. Trong bữa tiệc, Tần Tiên bỗng nhiên nói ra, "Lâm Hiền Chất, ngươi biết Yên Chi bảng sao? Lần này đứng đầu bảng Vân Mộng công chúa, nghe nói thật sự là thiên tiên hạ phàm." Lời còn chưa nói hết, Tần Liễu thị liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Tiên lúc này mới ý thức được mình nói sai, tại nữ nhi nữ tế trước mặt đàm luận những nữ nhân khác, đây không phải tự tìm phiền phức sao? "Khụ khụ, ta nói là, tuy đẹp cũng so ra kém chúng ta Vân Nhi." Tần Tiên tranh thủ thời gian đổi giọng. Tất cả mọi người nở nụ cười, bầu không khí mười phần hòa hợp. Đêm kia, Tôn phủ, Tôn Định Giang say khướt xuống xe ngựa, thân thể lung la lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Phòng gác cổng mau tới trước đó lấy, "Nhị lao ra, ngài chậm một chút." "Cũng ngay." Tôn Định Giang đẩy ra phòng gác cổng, lảo đảo đi vào trong. Đêm nay hắn tại Túy Tiên lâu uống nhiều rượu, còn gọi hai cái cô nương tiếp khách. Nghĩ đến đại ca Tôn Định Sơn chết, trong lòng của hắn liền không nhịn được mừng thầm. Đại ca chết, Tôn gia gia chủ vị trí sớm muộn là hắn. Về phần phụ thân Tôn Văn Bác, đều hơn 70 tuổi, còn có thể sống mấy năm. Đi đến hậu viện, hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía đông sương phòng phương hướng. Nơi đó ở đại ca hắn ái thiếp Liễu Như Ngộng, một cái phong vận vẫn còn mỹ nhân. "Đại ca a đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, nữ nhân của ngươi ta sẽ thật tốt chiếu cố." Tôn Định Giang trong lòng thầm nghĩ, nhếch miệng lên một tia cười tà. "Cổ nhân không phải đã nói sao, huynh chết đệ cùng, huynh thế nữ, đệ nuôi dưỡng, đây là tiền kinh địa nghĩa sự tình." Kỳ thật từ hắn cưỡng chiếm Liễu Như Ngộng buổi chiều đầu tiên lên, nữ nhân này cũng đã là hắn độc chiếm. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều có một loại chinh phục khoái cảm. Nếu là đại ca chết sớm một chút thì tốt hơn, cũng tiết kiệm chúng ta lâu như vậy. Đang nghĩ ngợi muốn hay không đêm nay lại đi Đông Sương phòng khoái hoạt một phen, chợt thấy một thân ảnh quỷ gối trong viện. Nhờ ánh trăng xem xét, đúng là con của hắn Tôn Vũ Mộng. "Sao ngươi lại tới đây?" Tôn Định Giang nhíu mày. Đứa con trai này bình thường tại Cẩm Ý Liễu vệ làm việc, rất ít về nhà. Tôn Vũ Mộng ngẩng đầu, trên mặt còn có máu ứ động, hiển nhiên chịu không ít đánh. "Cha, ngài muốn vì Hải Nhi làm chủ à?" Tôn Định Giang tỉnh rượu hơn phân nửa, "Chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi?" "Là Lâm Huy." Tôn Vũ Mộng cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hôm nay tại Thanh Long đại nhai, ta bất quá là cưỡi ngựa nhanh một chút, hắn liền động thủ với ta, còn trước mặt mọi người để cho người ta trượng đánh ta 60 trượng." Tôn Định Giang sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Lâm Huy, lại là Lâm Huy. Tên tiểu xuất sinh này, giết đại ca cùng chất nhi còn chưa đủ, hiện tại ngay cả con của hắn cũng dám đánh. Cha, Lâm Huy quá phế lối, hoàn toàn không đem chúng ta Tôn ra để vào mắt." Tôn Vũ Mậu tiếp tục chân ngòi thổi gió, hắn còn nói, "Tôn Văn Bác cháu trai thì sao, cũng không phải chưa từng giết." Câu nói này triệt để đốt lên Tôn Định Giang lửa giận. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt sát ý phun trào, "Khá lắm Lâm Huy, thật coi ta Tôn gia không người nào sao?" Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là Tôn Định Giang tâm phúc hộ vệ Hắc Phong, "Nhị lao ra, xin bớt giận." "Bớt giận? Con của ta đều bị đánh thành dạng này, ngươi để cho ta làm sao bớt giận?" Tôn Định Giang cả giận nói. Hắc Phong không chút hoang mang nói, "Nhị lao ra, Lâm Huy hiện tại là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, lại là địa bảng thứ nhất, phía sau còn có Lý Nhai chỗ dựa. Chúng ta nếu như công khai động thủ, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt." Tôn Định Giang hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. "Hắc Phong nói đúng, Lâm Huy hiện tại cánh chim đã phong, không phải tùy tiện liền có thể động." Nhưng khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. "Vậy ngươi nói nên làm cái gì?" Hắc Phong trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, "Thuộc hạ có một kế. Lâm Huy không phải có cái vị hôn thê sao? Nghe nói là Dương Châu nhà giàu nhất Tần Thiên nữ nhi, tư sắc không tầm thường." Tôn Định Giang lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhếch miệng lên một tia nụ cười âm hiểm, "Ngươi nói là Thiên Nguyên Các, giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức?" Hắc Phong hạ giọng, "Chỉ cần giá tiền đủ, không có bọn hắn giết không được người." Tôn Định Giang gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, "Cầm lệnh bài của ta, đi Thiên Nguyên Các tuyên bố treo giải thưởng." Trên mặt nổi, 5 triệu lượng bạch ngân muốn Lâm Huy đầu người. "Vũ trộm." Hắn tiến đến Hắc Phong bên hai, nhỏ giọng nói vài câu. Hắc Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, "Thuộc hạ minh bạch, cái này đi làm." Nhìn xem Hắc Phong biến mất ở trong màn đêm, Tôn Định Giang cười lạnh nói, "Lâm Huy, đã ngươi không để cho ta Tôn gia tốt hơn, cái kia mọi người liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi." Tôn Vũ Mậu ở một bên nghe, trong lòng đã hưng phấn lại sợ. Hưng phấn là phụ thân rốt cục muốn đối với Lâm Huy hạ thủ, sợ sẽ chính là nếu như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tôn Định Giang nhìn nhi tử một chút, "Trong khoảng thời gian này ngươi liền đợi trong phủ, cũng là đừng đi. Các loại Lâm Huy chết, ngươi lại đi ra." là cha. Tôn Vũ Mậu cung kính đáp. Tôn Định Giang quay người hướng Đông Xương phòng đi đến, đêm nay hắn hỏa khí rất lớn, cần phát tiết một chút. Về phần phát tiết đối tượng, tự nhiên là hắn vị kia mỹ mạo tẩu tử. Liễu Như Mộng a Liễu Như Mộng, ngươi liền hảo hảo hầu hạ ta đi, chờ ta nắm trong tay Tôn gia, ngươi chính là nghiêm chỉnh nhị phu nhân. Tôn Định Giang vừa nghĩ, một bên đẩy ra Đông Xương phòng cửa. Trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó là kiềm chế tiếng khóc. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùn phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, ngụy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 151, tôn gia hai trà con vậy mà. Một, chương 151, tôn gia hai trà con vậy mà. Một, Dương Châu thành Nam, Thiên Nguyên các cứ điểm bí mật. Mở tối trong mật thất, một bóng người lặng lặng ngồi tại chủ vị, trước mặt bày biện một phần vừa đưa tới lệnh treo giải thưởng. Dưới ánh nến, chiếu rọi ra hắn hé mở mặt mũi giàn mua, mặt khác hé mở biến mất tại trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. 5 triệu lượng bạch ngân muốn Lâm Huy đầu người, còn một người khác nhằm vào nó vị hôn thê nhiệm vụ đặc thù chấp sự áo đen cung kính hồi báo, cố chủ là Tôn thị bộ tộc Tôn Định Giang. Lâu chủ từ từ mở mắt, ánh mắt thâm thúy như không hề bận tâm. Hắn cầm lấy lệnh treo giải thưởng nhìn kỹ một chút, nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Hải Nhi tử a. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ nghe không rõ ràng. Chấp sự áo đen sững sờ, không rõ lâu chủ tại sao lại nhắc lên cái kia đã chết đi cầm ý y vệ tổng kỳ. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ là lặng lặng chờ đợi chỉ thị. Đón lấy nhiệm vụ này, lâu chủ đông nhiên mở miệng. Là chấp sự áo đen đứng thanh liền muốn lui ra. Chờ một chút. Lâu chủ gọi lại hắn, từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy đem cái này đưa đến Lâm phủ, giao cho Lâm Huy. Nhớ kỹ, muốn để hắn biết treo giải thưởng toàn bộ nội dung, bao quát cố chủ thân phận. Chấp sự áo đen triệt để ngây ngẩn cả người. Thiên Nguyên các tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng có tiền lệ như vậy, chủ động hướng mục tiêu tiết lộ cố chủ tin tức. Đây quả thực là đang đập chiêu bài của mình. Lâu chủ, cái này. Làm theo lâu chủ ngữ khí không thể nghi ngờ. Chấp sự áo đen không dám lại nói cái gì, tiếp nhận tờ giấy lui ra ngoài. Đêm kia, Lâm phủ. Lâm Huy ngay tại thư phòng đọc qua binh thư, đột nhiên hơi nhướng mày, cảm ứng được có người chui vào trong phủ. Người đến kinh công không tầm thường, nhưng ở dưới cảm giác của hắn không chỗ che thân. Hắn để sách xuống quyển, đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh chính lặng yên không một tiếng động hướng chủ viện tới gần. Các hạ đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì? Lâm Huy thanh âm đột nhiên tại bóng đen sau lưng vang lên. Người áo đen kia toàn thân chấn động, hoàn toàn không có phát giác được Lâm Huy là khi nào xuất hiện. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn thấy Lâm Huy đứng chắp tay, ánh trăng vẩy vào trên người hắn, như là trích tiên hạ phàm. Tại Hạ Thiên Nguyên Các chấp sự, phụ mệnh đưa tin người áo đen từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy. Thiên Nguyên Các. Lâm Huy ánh mắt lạnh lùng. Giang hồ này đệ nhất sát thủ tổ chức, trước đó liền đối với hắn tuyên bố qua treo giải thưởng. Hiện tại lại tới làm cái gì? Hắn tiếp nhận tờ giấy, triển khai xem xét, con người bỗng nhiên co vào. Trên giấy viết, Tôn Định Giang ra 5 triệu lượng bạch ngân mua ngươi đầu người, khác mua tơ tỉnh quân các loại xuân dược, muốn bắt đi ngươi bị hôn thê Tần Bắc Nhi, để nó thất trinh tại nhiều người, lại đem hình ảnh lưu truyền giang hồ, để cho ngươi thân bại danh liệt. Lâm Huy tay run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Ngập trời phẫn nộ. Trên người hắn bộc phát ra sát khí kinh khủng, phương viên trong vòng 10 trượng nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất kết xuất miếng băng mỏng. Người áo đen bị cỗ sát ý này khóa chặt, như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Công Tôn Ngạo nghe được động tĩnh chạy đến, thấy cảnh này cũng là trong lòng hãi nhiên. Hắn đi theo Lâm Huy lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua chủ nhân thất thố như vậy. Chủ nhân. Lâm Huy hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Hắn nhìn xem người áo đen, các ngươi lâu chủ vì sao muốn nói cho ta biết những này? Người áo đen khó khăn mở miệng, lâu chủ nói, đây là còn một cái nhân tình. Trả nhân tình. Lâm Huy trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm. Việc cấp bách là xử lý Tôn Định Giang tên xuất sinh này. Trở về nói cho các ngươi biết lâu chủ, nhân tình này ta nhớ kỹ. Lâm Huy bung ra sát khí, ngươi có thể đi. Người áo đen như được đại xá, thi triển kinh công phi tốc rời đi. Ngay tại hắn rời đi Lâm phủ không đến một khắc đồng hồ, đi đến thành Nam hẻm nhỏ lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến, một ngụm máu đen phun ra, cả người mềm nhũn ngã xuống. Trước khi chết, trong con mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, lâu chủ vậy mà tại trên người hắn hạ độc. Đây là Thiên Nguyên các quý củ, tiết lộ cố chủ tin tức người, chết. Lâu chủ có thể phá lệ để hắn truyền tin, nhưng không thể để cho hắn còn sống. Lâm phủ bên trong, Lâm Huy nhìn xem trong tay tờ giấy, trong mắt sát ý như thực chất giống như phun trào. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hắn ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ gặp phải ác ý hãm hại, phát động nhiệm vụ, hữu cửu tất báo nội dung nhiệm vụ, để Tôn Định Giang, Tôn Vũ Mậu thân bại danh liệt nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp càn khôn đại na gì quả nhiên, hệ thống từ trước tới giờ không để hắn thất vọng. Chủ nhân, cần ta làm cái gì? Công Tôn Ngạo hỏi. Lâm Huy lắc đầu, bảo vệ tốt Vãn Nhi cùng Tần gia người, mặt khác giao cho ta. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Giết Tôn Định Giang phụ tử rất đơn giản, một đao sự tình. Nhưng cái này lợi cho bọn họ quá rồi. Nếu bọn hắn muốn cho chính mình thân bại danh liệt, vậy liền lấy đạo của người trả lại cho người, làm cho cả Tôn thị bộ tộc vĩnh thế thoát thân không được. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Huy biểu hiện được giống nhau thường ngày. Ban ngày bồi Tần Vãn Nhi du hồ ngắm hoa, ban đêm hồi phủ luyện công. Tôn phủ bên kia cũng không có bất luận cái gì dị động, Tôn Định Giang coi là Thiên Nguyên Các còn tại chuẩn bị, trong lòng âm thầm đắc ý ngày thứ 5 đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Lâm Huy thay đổi y phục dạ hành, thi triển xích thốn thiên nhai biến mất ở trong màn đêm. Tối nay chính là Tôn gia tận thế. Tôn phủ chiếm diện tích cực lớn, hộ vệ sâm nghiêm. Trạm gác công khai trạm gác ngầm không dưới trăm người, trong đó không thiếu tiền tiền cao thủ. Nhưng ở Lâm Huy trước mặt, những này phòng ngự thùng rỗng kêu to. Hắn giống như quỷ mị ở trong màn đêm ghé qua, những nơi đi qua, ngay cả một mảnh lá cây đều không có kinh động. Ngẫu nhiên có hộ vệ từ bên người đi qua, cũng hoàn toàn không phát hiện được hắn tồn tại. Rất nhanh, hắn đi tới Tôn Vũ Mậu sân nhỏ. Xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, mơ hồ có thể nghe được nói chuyện bên trong âm thanh. Thiếu gia, Thiên Nguyên các bên kia làm sao còn không có động tĩnh? Một tiếng nói thô lỗ hỏi. Gấp cái gì? Tôn Vũ Mậu thanh âm mang theo đắc ý. Thiên Nguyên các làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, khẳng định đang đợi thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, ta muốn để Lâm Huy cầu vật kia quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Thiếu gia anh minh. Bất quá cái kia Tần Vãn Nhi nghe nói là Dương Châu đệ nhất mỹ nhân, thật muốn tiện nghi những cái kia thô hán. Ha ha ha, Hắc Phong ngươi không hiểu. Tôn Vũ Mậu cười ha ha, thơ tình quấn loại thuốc này, một khi ăn vào liền sẽ mất lý trí, gặp người liền nào. Đến lúc đó tìm mấy cái tên ăn mày, để nàng trước mặt mọi người thất trinh, lại đem hình ảnh ghi chép lại, truyền khắp toàn bộ giang hồ. Lâm Huy mặt để nơi nào? Hắn không phải địa bảng thứ nhất sao? Ta muốn để hắn trở thành thiên hạ đệ nhất trò cười. Diệu a. Hắc Phong vỗ tay tán thưởng, đến lúc đó Lâm Huy nhìn thấy nữ nhân của mình tại tên ăn mày dưới thân hầu hạ, không biết sẽ là biểu tình gì. Đầu chỉ như vậy, Tôn Vũ Mậu hạ giọng, phụ thân đã liên hệ họa sĩ, muốn đem toàn bộ quá trình vẽ xuống đến, chế thành Xuân Cung đồ lưu truyền thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết, địa bảng đệ nhất nữ nhân là dâm phụ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 151, Tôn gia hai trà con vậy mà. 2, chương 151, Tôn gia hai trà con vậy mà. 2, hai người càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa sổ đã đứng một người. Lâm Huy nghe những ông ngôn huế ngữ này, sắc ý trong lòng như là núi lửa sắp bộc phát. Nắm đấm của hắn nắm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy xuống. Rồng có vảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Tần Vãn Nhi chính là vảy ngược của hắn, nhưng xuất sinh này vậy mà muốn ra như vậy ác độc kế sách, đơn giản nên bầm thây bạn đoạn. Không được, giết bọn hắn quá tiện nghi. Muốn để bọn hắn sống không bằng chết, muốn để toàn bộ Tôn gia để tiếng xấu muôn đời. Lâm Huy hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Trong phòng hai người còn tại đàm tiếu, đột nhiên nhìn thấy một người áo đen xuất hiện, lập tức kinh hãi. Người nào? Hắc Phong hét lớn một tiếng, rút đao liền chặt. Lâm Huy cũng không nhìn hắn cái nào, con ngón đúng ra, một đạo chỉ phong chính giữa Hắc Phong mi tâm. Cái này tông sư cấp bậc hộ vệ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền mềm nhũn ngã xuống đất, bất quá không chết, chỉ là bị điểm huyệt đạo. Tôn Vũ Mậu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vừa muốn hô to, cũng cảm giác yết hầu siết chặt, không phát ra thanh âm nào. Ngươi là ai? Hắn khó khăn gạt ra mấy chữ. Lâm Huy không có trả lời, mà là từ Hắc Phong trên thân tìm ra một cái bình ngọc. Mở ra vừa nghe, chính là tơ tình quấn hương vị. Đã các ngươi chuẩn bị đồ tốt như vậy, không cần há không đáng tiếc. Lâm Huy thanh âm băng lãnh đến không có một tia tình cảm. Tôn Vũ Mậu trừng to mắt, rốt cục nhận ra thanh âm này, Lâm Huy, ngươi là Lâm Huy. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Lâm Huy nắm lên cái cằm của hắn, đem tơ tình quấn toàn bộ rót vào trong miệng hắn. Tôn Vũ Mậu liều mạng dãy rủa, nhưng ở Lâm Huy trước mặt tựa như con gà con một dạng vô lực. Dược dịch thuận tiết hầu chảy xuống, chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng. Xử lý xong Tôn Vũ Mậu, Lâm Huy lại cho Hắc Phong cũng cho ăn một chút. Sau đó nhấc lên hai người, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, chui vào Tôn Định Giang sân nhỏ. Vị này hộ bộ Tả thị lang ngay tại Đông Sương phòng khoái hoạt, đối tượng đúng là hắn chiếm lấy tẩu tử Liễu Như Mộng. Lâm Huy không có quấy rầy bọn hắn nhã hứng mà là trước đem trong viện hơn 10 người chạm gác ngầm toàn bộ chế ngự, từng cái điểm huyệt đạo. Đây đều là Tôn gia bồi dưỡng tử sĩ, trên tay dính đầy máu tươi, chết không có gì đáng tiếc. Các loại Tôn Định Giang xong việc đi ra, liền thấy trong viện người nằm khắp trên mặt đất, mà một người áo đen đang đứng ở dưới ánh trăng chờ hắn. Người là ai? Tôn Định Giang trên choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Tôn đại nhân thật hăng hái à, đại ca thi cốt chưa lạnh, ngươi liền không kịp chờ đợi chiếm lấy tẩu tử. Lâm Huy thanh âm mang theo trào phúng. Tôn Định Giang sắc mặt đại biến, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi lập tức liền sẽ trở thành Dương Châu thành buồn cười lớn nhất. Lâm Huy nói, vung tay lên, Tôn Định Giang cũng cảm giác thân thể tê dần, không thể động đậy. Lâm Huy đem đã sớm chuẩn bị xong tơ tình quân lấy ra, từng bình mở ra. Đây chính là Tôn gia bỏ ra nhiều tiền mua sắm cực phẩm xuân dược, hôm nay liền bật quy nguyên chủ. Hắn cho Tôn Định Giang, Tôn Vũ Mậu cùng hơn 10 người tử sĩ mỗi người đều rót đại lượng thuốc. Sau đó đem những người này cất vào trước đó chuẩn bị xong xe ngựa, lái xe tiến về Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu là Dương Châu lớn nhất thanh lâu, tối nay vừa vặn có một trận thi hội, trong thành văn nhân nha sĩ, đạt quan quý nhân đều sẽ trình diện. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lâm Huy đã sớm bao xuống lầu 3 lớn nhất nhã gian, giờ phút này đem hơn 20 người toàn bộ ném vào. Nhìn xem bọn hắn bởi vì dược hiệu bắt đầu sao động bất an, hắn cười lạnh một tiếng, giải khai tất cả mọi người huyệt đạo. Hảo hảo hưởng thụ đi, đây là các ngươi tự tìm. Nói xong, hắn lách mình rời đi, thuận tay đem cửa phòng từ bên ngoài khóa kín. Một lát sau, trong phòng truyền ra các loại thanh âm kỳ quái, mà lại càng lúc càng lớn. Dưới lầu ngay tại ngâm thi tác đối văn nhân bọn họ nhao nhao nhíu mày, trên lầu đang làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, có lẽ là vị nào công tử uống nhiều quá tại say khướt đi, có người suy đoán. Nhưng thanh âm càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng khó nghe. Rốt cục có người nhịn không được, người tới, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mấy cái quy công lên lầu xem xét, lại phát hiện cửa từ bên trong khóa trái. Bọn hắn gõ cửa hồi lâu cũng không ai ứng, thanh âm bên trong ngược lại lớn hơn. Số cửa. Vạn Hoa lâu tú bà cũng nổi lên, nghe được động tĩnh này, sắc mặt hết sức khó coi. Mấy cái tráng hán hợp lực phía dưới, nặng nề cửa gỗ ầm vang phá vỡ. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong phòng trang diện, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hơn 20 cái đại nam nhân, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, trang diện chi hỗn loạn, chi buồn nôn, để cho người ta nhìn một chút liền muốn nôn. Mẹ, phía trước nhất quy công trực tiếp phun ra. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, trong những người này có hai tấm khuôn mặt quen thuộc, hộ bộ Tả thị lang Tôn Định Giang cùng con của hắn Tôn Vũ Mậu. Trời ạ, đây không phải là Tôn đại nhân sao? Có người kinh hô. Còn có Tôn thiếu gia, cha con bọn họ sao lại thế? Tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền ra, lầu dưới những khách nhân nhao nhao tới xem náo nhiệt. Rất nhanh, lầu ba liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ai nha, đây cũng quá quá. Một vị lao phu tử luốt luốt râu ria, nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Đồi phong bại tụ. Đơn giản đồi phong bại tụ, một vị khác quan viên nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên trong nhìn. Lúc này dược hiệu còn tại tiếp tục, Tôn Định Giang phụ tử cùng những tử sĩ kia như cũ tại điên cuồng dây dưa. Ánh mắt của bọn hắn tan rã, hoàn toàn mất đi lý trí. Nhanh đi báo quan, có người hô. Báo cái gì quan? Hắn Tôn Định Giang chính là quan. Cái kia dù sao cũng phải có người quản quản đi. Cái này còn thể thống gì? Trong đám người, mấy vị thanh lưu phái quan viên trao đổi một ánh mắt, trong mắt lóe lên không che giấu được hưng phấn. Tôn gia là thủ phụ Tôn Văn Bắc nhất hệ thành viên hạch tâm, ngày bình thường ý thế hiếp người, bọn hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy dạng này cho hay. Chư vị, chuyện hôm nay, tất cả mọi người là người chứng kiến một vị ngự sử đứng ra, thanh âm vang dội, Tôn Định Giang thân là mệnh quan triều đình, vậy mà làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình, thật sự là có nhục triều đình mặt mũi, bại hoại cương thường luân lý. Bản quan ngày mai sẽ làm dâng thư bạch tội. Nói đúng. Như thế bại hoại, há có thể tiếp tục tại triều làm quan? Tôn gia trăm năm danh dự, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Dương Châu thành. Trà lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Nghe nói không? Tôn gia phụ tử tại Vạn Hoa lâu. Chậc chậc, sống lâu thấy nhiều a. Đường Đường thị lang đại nhân, lại có loại này đam mê. Buồn nôn nhất chính là hai cha con bọn họ vậy mà nghẹn, không nói, thật là buồn nôn. Tôn gia lần này xong, triệt để xong. Tôn phủ bên trong, bọn hạ nhân đều cúi đầu không dám nói lời nào. Loại này thiên đại bê bối, làm cho cả Tôn gia đều không ngẩng đầu được lên. Liêu Như Mộng ngồi trong phòng, trên mặt lộ ra giải thoát dáng tươi cười. Đôi cầm thú này phụ tử rốt cục gặp báo ứng, nàng rốt cuộc không cần thụ bọn hắn lăn đủ. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 152, Tôn Định Giang phụ tử chết bất đắc kỳ tử, 1, chương 152, Tôn Định Giang phụ tử chết bất đắc kỳ tử, 1, Vạn Hoa lâu lầu 3, đám người y nguyên vây chật như nêm tối. Tôn Định Giang phụ tử cùng những tử sĩ kia mặc dù bị quấn lên quần áo, nhưng dược lực còn tại tiếp tục phát tác. Sắc mặt bọn họ từ ửng hồng dần dần chuyển thành tím đen, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể càng không ngừng có rút run rẩy. Không thích hợp, bọn hắn giống như muốn không được, có người kinh hô. Chỉ gặp Tôn Định Giang đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong lỗ mũi tuôn ra hai đạo máu đen. Ngay sau đó, lỗ tai, khóe mắt, khóe miệng, tất cả đều bắt đầu ra bên ngoài rừng máu. Cái kia máu không phải màu đỏ tươi, mà là quỷ dị màu tím đen, tản ra một cỗ mùi hôi thối. Tôn Vũ Mậu tình huống càng thêm thảm liệt, cả người hắn như bị rút khô bình thường, làn da cấp tốc khô quắt xuống dưới, hai mắt nổi lên, gắt gao trừng mắt trần nhà. Thất khiếu chảy máu đồng thời, toàn thân lỗ chân lông cũng tại ra bên ngoài rừng máu, cả người rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân. Những tử sĩ kia một cái tiếp một cái ngã xuống, tử trạng từng cái thê thảm không gì sánh được. Có cắn đứt đầu lưỡi của mình, miệng đầy là máu, có cào nát mặt mình, máu thịt bé bé, có đem con mắt của mình đều móc đi ra. À, đám người vây xem phát ra trận trận kêu sợ hãi, không ít người tại chỗ nôn mửa, càng nhiều người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này, đây là chúng độc đi. Độc gì mạnh như vậy? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Mau gọi đại phu. Nhưng đã tới đã không kịp. Không đến một khắc đồng hồ, hơn 20 người toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết, tử trạng sự khốc liệt, để kiến thức rộng rãi lao bộ khoái cũng nhịn không được nhíu mày. Lâm Huy đứng tại đám người tối hậu phương, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nhìn xem Tôn Định Giang phụ tử lấy khuất nhục như vậy phương thức chết đi, trong lòng của hắn lửa giận rốt cục đạt được phát tiết. Đôi này xuất sinh, chết chưa hết tội. Bọn hắn muốn dùng dưới nhất làm thủ đoạn đối phó Văn Nhi, vậy liền để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Tình này kia cuốn muốn là Tôn gia chuẩn bị cực phẩm xuất dược, dược tính mãnh liệt không gì sánh được. Hắn cố ý gia tăng liều thuốc, hơn 20 người mỗi người đều rót trọn vẹn 3 bình. Lớn như thế lượng thuốc, đừng nói người bình thường, chính là tiên thiên võ giả cũng gánh không được. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, hữu cựu tất báo nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ thu hoạch được ban thưởng. Mắt cấp càn khôn đại Nazi hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, một cô khổng lồ tin tức tràn vào Lâm Huy thức hải. Càn khôn đại Nazi, đây là một môn cực kỳ huyền diệu võ học, không chỉ có thể Nazi công kích của địch nhân, còn có thể đem đối phương nội lực bắn ngược trở về. Lợi hại nhất là, nó có thể trong nháy mắt cải biến công kích phương hướng cùng lực đạo, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Môn võ học này chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có không giống nhau diệu dụng. Tầng thứ nhất có thể Nazi đòn công kích bình thường, tầng thứ 9 thì có thể Nazi tiên địa chi lực. Mà mắt cấp càn khôn đại Nazi đã siêu việt tầng thứ 9, đạt đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Lâm Vi tinh tế trải nghiệm lấy môn võ học này ảo diệu, mừng thầm trong lòng. Có môn võ học này, chiến lực của hắn lại sẽ tăng lên một cái cấp độ. Tránh ra, tránh ra. Một trận tiếng quát truyền đến, Lục Phiên Môn, Cẩm Ý Liệp Vệ, Đông Hán Nhân Mã đồng thời đổi tới. Tam ti người nhìn thấy tình huống hiện trường, đều hoàn toàn biến sắc. Phong tỏa hiện trường, tất cả mọi người không cho phép rời đi. Lục Phiên Môn tổng bộ đầu thẩm Vạn Tam lớn tiếng hạ lệnh. Cha, cho ta cha rõ. Cẩm Ý Liệp Vệ bách hộ cũng đang gầm thét. Đông Hán Phiên Tử bọn họ thì bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm manh mối, nhưng trừ những cái kia đã trống không bình thuốc, cái gì đều không có tìm tới. Lâm Huy thừa dịp hỗn loạn lặng yên rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, sau đó liền nhìn trận này vở kịch lớn kết cục như thế nào. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Dương Châu thành đều sôi trào. Nghe nói không, Tôn gia phụ tử tại Vạn Hoa lâu đi cấp độ kia chuyện xấu, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Còn không phải sao? Biểu ca ta đồng môn cậu ngay tại hiện trường, nói là hơn 20 cái đại nam nhân thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, tràn diện kia chật chật. Đáng đời. Tôn gia ngày bình thường làm nhiều việc ác, đây chính là báo ứng. Tu Hiền lâu bên trong, các khách uống trà nghị luận ầm ĩ, ta nói với các ngươi một cái thương nhân bộ dáng trung niên nhân thần thần bí bí nói, nghe nói Tôn Định Giang phụ tử là uống thuốc gì mới biến thành như thế? Thuốc gì lợi hại như vậy? Nghe nói gọi Tơ Tình Quấn, là Tôn gia bỏ ra nhiều tiền mua được, vốn là muốn dùng đến hại người, kết quả hại chính mình. Ha ha ha, thật sự là thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng. Một bang khác, mấy cái thư sinh cũng đang thảo luận việc này. Tôn gia lần này xem như xong, trăm năm danh dự, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nào chỉ là danh dự, toàn cả gia tộc đều muốn gặp nạn. Nghe nói triều đình đã tại nghị chuyện này. Tôn Văn Bắc lão hổ lì kia nếu là biết, không biết có thể hay không tức chết. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là nghị luận tương tự. Tôn gia bê bối như là mọc ra cánh, phi tốc truyền bá. Các loại phiên bản cố sự càng truyền càng không hợp thói thường, có nói Tôn Định Giang phụ tử vốn là có Long Dương chi đam mê, có nói bọn hắn là bị người hãm hại, còn có nói đây là thiết khiển. Cùng lúc đó, kinh thành, Đại La điện bên trên, văn võ bá quan chia hai phái, làm cho túi bụi. Vậy hạ, Tôn Định Giang phụ tử làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình, thật sự là có nhục triều đình mặt mũi. Thần xin mời bệ hạ nghiêm trị Tôn thị bộ tộc, ngự sử Lưu đại thành kháng khái phân trần. Lưu đại nhân lời ấy sai rồi. Lại bộ thị lang Vương An phản bác, Tôn Định Giang phụ tử mặc dù phạm sai lầm, nhưng tội không kịp gia tộc. Huống hồ việc này điểm đáng ngờ trung điểm, rất có thể là có người hãm hại. Hãm hại? Vương đại nhân nói là, cha con bọn họ hơn 20 người cùng một chỗ ăn xuân dược, sau đó tại Vạn Hoa lâu làm cấp độ kia chuyện xấu, đều là bị người hãm hại. Cái này, tóm lại sự tình còn không có điều tra rõ, không có khả năng khinh hạ kết luận. Hai phái quan viên ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Vạn Thọ Đế ngồi tại trên long ỷ, mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới cái lột. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng là ai đây? Ai có năng lực như thế, lại có lá gan này? Tôn Văn Bắc là hắn phụ tá đắc lực, mặc dù người này tham lam, nhưng năng lực làm việc xác thực không tầm thường. Trong triều rất nhiều việc bẩn việc cực, đều muốn dựa vào Tôn Văn Bắc đi làm. Nếu như bởi vì việc này liền phế đi toàn bộ Tôn thị bộ tộc, với hắn mà nói tổn thất quá lớn. Nhưng nếu như không xử lý, sự phẫn nộ của dân chúng có bình, hắn bị hoàng đế này mặt mũi cũng không nhịn được. Suy đi nghĩ lại, Vạn Thọ Đế cuối cùng mở miệng, yên lặng. Đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tôn Định Lang, Tôn Vũ Mậu hai người có nhục nhã nhặn, bại hoại cương thường, lấy tức trục xuất Tôn thị tông tộc, thi thể ném hướng bài tham ma, không được tu liễm. Vạn Thọ Đế thanh âm không mang theo một tia tình cảm, nhưng tội không kịp gia tộc, Tôn thị đám người khác, một mực không truy xét. Vậy hạ, Lưu Đại Thành còn muốn nói tiếp cái gì? Vạn Thọ Đế phất phất tay, việc này dừng ở đây. Mặt khác, lấy tam ti hội thẩm, tra rõ án này chân tướng. Nhược chân có người âm thầm hãm hại, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 152, Tôn Định Giang phụ tử chết bất đắc kỳ tử, 2, chương 152, Tôn Định Giang phụ tử chết bất đắc kỳ tử, 2, Thanh Lưu phái đám quan chức hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế đây là minh phạt tối bảo đảm a, nhìn như nghiêm trị Tôn Định Giang phụ tử, kỳ thực bảo toàn Tôn thị bộ tộc. Đem hai cái người chết trục xuất tông tộc, đối với Tôn gia tới nói căn bản không đau không ngứa. Nhưng thánh ý đã quyết, bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Truyền châm ý chỉ Vạn Thọ Đế tiếp tục nói, lấy Tôn Văn Bắc lập tức khởi hành hồi kinh. Tôn chỉ, Thanh Châu, cứu trợ thiên thai đại doanh. Tôn Văn Bắc ngay tại trong doanh trướng phòng trà, hắn đã tại Thanh Châu đợi gần 2 tháng. mặt ngoài là cứu trợ thiên hai, trên thực tế đại bộ phận ngân lượng đều tiến vào túi của hắn. Lúc này, một cái chim ưng đưa thư từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài trướng. Đại nhân, khẩn cấp mật tín, thân tín vội vã đi tiền đến. Tôn Văn Bác tiếp nhận mật tín, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tay của hắn bắt đầu run rẩy, chén trà bột một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Định Sơn chết rồi, Định Giang cùng Vũ nộ vậy. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng lớn, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, một phát bắt được thân tín cổ áo, lại đi trà. Trà cho ta rõ ràng. Đại nhân, tin tức thiên chân vạn xác. Định Giang đại nhân cùng Vũ Mậu thiếu gia tại Vạn Hoa lâu bọn hắn. Thân tín nói không được nữa. Tôn Văn Bắc buông tay ra, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn cầm lấy mật tín lại nhìn một lần, phía trên ghi chép cặn kẽ Vạn Hoa lâu phát sinh hết thảy. Hắn hai đứa con trai, một cái bị nộ viêm kim tông giết chết, một cái lấy quất nhục như vậy phương thức chết đi. Hắn duy nhất cháu trai cũng chết tại Vạn Hoa lâu. Tôn gia trăm năm danh dự, triệt để hủy. Phúc, Tôn Văn Bắc chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu đen phun tới, cả người ngã về phía sau. Đại nhân, đại nhân, nhanh chuyển thái y đi. Trong doanh trướng loạn thành một bầy. Sau nửa canh giờ, Tôn Văn Bắc mơ màng tỉnh lại. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt lại sung huyết đỏ bừng, nhìn đặc biệt đáng sợ. Chuẩn bị xe thanh âm của hắn khàn giọng giống như là từ trong địa ngục chuyển tới, hồi Dương Châu. Đại nhân, thân thể của ngài ta nói về Dương Châu. Tôn Văn Bắc gầm hét lên, ta muốn tự tay xé nát những cái kia hại ta con cháu xuất sinh. Thân tín bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại quên. Bọn hắn biết, đại nhân đây là sự thực nổi giận. Lần trước nhìn thấy đại nhân tức giận như thế, hay là 20 năm trước. Một lần kia, cùng Tôn gia đối nghịch gia tộc kia, từ trên xuống dưới hơn 300 miệng, không một người sống. Tôn Văn Bắc dãy rủa lấy đứng người lên, hắn muốn trở về, muốn điều tra rõ chân tướng. Định Sơn chết bởi nộ viêm kim tông chi thủ, cái này nộ viêm kim tông đến cùng là ai? Định Giang cùng Vũ Mậu tại sao phải tại Vạn Hoa lâu làm ra loại chuyện đó? Ở trong đó nhất định có âm mưu, nhất định là có người tại nhằm vào Tôn gia. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, trong triều kẻ thù chính trị, trên giang hồ cửu gia, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến Lâm Huy. Hắn thấy, một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử, liền xem như địa bảng thứ nhất thì như thế nào? Dám động Tôn gia, hắn còn không có lá gan này. Nhưng hắn không biết là, chính là cái này bị hắn xem thường mao đầu tiểu tử một tay bày ra đây hết thảy. Tôn Văn Bắc đội xe trong đêm khởi hành. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng nắm chặt nắm đấm bại lộ nội tâm của hắn phẫn nộ. Nổi gân xanh trên mu bàn tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy xuống, nhỏ tại buồng xe trên sàn nhà. Chẳng cần biết ngươi là ai, hắn ở trong lòng thề, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Đêm khuya, Thiên Nguyên các mật thất. Thần bí lâu chủ nghe xong thủ hạ báo cáo, nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống. Làm được rất sạch sẽ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tán thưởng, cái này Lâm Huy, so với hắn phụ thân còn muốn hung ác. Lâu chủ, cái kia Hắc Phong đã xử lý. Mặt khác người biết chuyện cũng đều. Chấp sự áo đen làm cái cắt cổ động tác. Lâu chủ gật gật đầu. Hắn sở dĩ giúp Lâm Huy thanh lý dấu vết, một là vì trả Lâm Hải nhân tình, hai là không muốn Thiên Nguyên các thanh danh bị hao tổn. Nếu như truyền đi Thiên Nguyên các tiết lộ cố chủ tin tức, về sau ai còn dám tìm bọn hắn làm việc. Đúng rồi, chấp sự áo đen lại nói có cái gọi Câu Trần sát thủ tiếp Tôn gia nhiệm vụ, muốn đi giết Lâm Huy. Câu Trần, lâu chủ nghĩ địa bảng thứ 27 cái kia. Đúng vậy, lâu chủ lắc đầu, để hắn đi thôi, dù sao muốn đi chịu chết. Một cái địa bảng 27, đi giết địa bảng thứ nhất. Đây không phải muốn chết là cái gì? Huống chi, Lâm Huy thực lực chân chính xa không chỉ địa bảng thứ nhất đơn giản như vậy. Lâu chủ đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Chẳng biết lúc nào, ta Lâm thị bộ tộc mới có thể gặp lại ngày xưa Huy Hoàng a, hắn ở trong lòng cảm khái. Cùng lúc đó, Lâm phủ. Lâm Huy ngay tại trong đỉnh giữa hồ ngồi xuống tu luyện. Càn Khôn đại na di tâm pháp tại thể nội vận chuyển, từng luồng sức mạnh huyền diệu ở trong kinh mạch chảy xuôi. Môn võ học này quả nhiên thần kỳ. Hắn có thể cảm giác được, trung quanh giữa thiên địa lực lượng đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời điều động những lực lượng này cho mình dùng. Chủ nhân. Công Tôn Ngạo bước nhanh đi tới, cẩm y liễu vệ lôi thiên hộ tới. Lâm Huy mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tính toán thời gian, cũng nên tới. Hắn đứng dậy sửa sang lại một chút áo bào, hướng về phía trước viện đi đến. Trong tiền thính, Lôi Bá ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lôi Minh đêm khuya tới chơi, thế nhưng là có việc. Lâm Huy cười hỏi. Lôi Bá đứng người lên, chắp tay nói, Lâm Minh đệ, thực không dám giấu giếm, ta là phụ mệnh đến xin ngươi về Bắc Trấn phủ thi. A. Lâm Huy nhíu mày, giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, thế nhưng là có cái gì nhiệm vụ? Lôi Bá chần chờ một chút, Lâm Minh đệ, ngươi nghe nói Vạn Hoa lâu chuyện sao? Vạn Hoa lâu. Lâm Huy lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nơi đó thế nào? Nhìn xem Lâm Huy không giống giả mạo thần sắc, Lôi Bá trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không tin Lâm Huy sẽ làm ra loại chuyện đó, dù sao thủ đoạn quá mức, nhưng phía trên có lệnh, hắn không thể không đến. Đêm qua Vạn Hoa lâu phát sinh cùng một chỗ thảm án. Lôi Bá nói đơn giản một chút trải qua, Tôn Định Giang phụ tử đều đã chết. Cái gì? Lâm Huy trừng to mắt, một mặt chấn kinh, Tôn đại nhân chết? Tại sao có thể như vậy? Kỹ xảo của hắn có thể xưng hoàn mỹ, trong loại khiếp sợ kia mang theo một tia không thể tin biểu lộ, để Lôi Bá triệt để bỏ đi lo nghĩ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lôi Bá nói ra, nhưng bởi vì ngươi mấy ngày trước đây cùng Tôn Vũ Mậu từng có xung đột, cho nên phía trên để cho ngươi trở về nói rõ một chút tình huống. Lâm Huy bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thì ra là thế. Lôi Minh yên tâm, ta cái này đi theo ngươi. Hắn biểu hiện được rất thẳng thắn, không có một chút hoảng hốt. Loại thái độ này để Lôi Bá càng thêm vững tin trong sạch của hắn. Một cái làm việc trái với lương tâm người, làm sao có thể chấn định như thế? Lâm huynh đệ, ngươi chớ để ý. Lôi Ba có chút ấy này nói, đây chỉ là thông lệ điều tra, ta tin tưởng trong sạch của ngươi. Lâm Huy khoát khoát tay, Lôi Minh nói quá lời. Nếu là công sự, tự nhiên phối hợp. Huống hồ, ta đem qua một mực tại trong phủ tu luyện, Công Tôn Ngạo cùng người làm trong phủ đều có thể làm chứng. Vậy là tốt rồi. Lôi Ba nhẹ nhàng thở ra. Hai người sánh vai đi ra Lâm phủ. Lâm Huy trong lòng cười thầm, trận này vở kịch lớn vừa mới bắt đầu. Tôn Văn Bác, ngươi từ từ hưởng thụ mất đi hết thảy tư vị đi. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 153, Tôn gia lưu ngôn phỉ ngữ, 1, chương 153, Tôn gia lưu ngôn phỉ ngữ, 1, bắt trấn phủ thi, thẩm vấn đường. Lâm Huy đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy được ngồi ở vị trí đầu ba người. Chính giữa là Lý Nhai, bên trái là một người mặc màu đỏ quan phục nam tử trung niên, chắc hẳn chính là Lục Phiến môn Hồng Y tổng bộ đầu từ Ngạ Phong. Bên phải thì là một cái mặt trắng không râu cao gầy thái giám, trên mặt mang thâm trầm dáng tươi cười, chính là Đông Hán đại đương đầu Tào Diên. Lâm Thiên Hộ đến. Tào Diên trước tiên mở miệng, thanh âm lanh lảnh, chúng ta đã sớm nghe nói Lâm Thiên Hộ thiếu niên anh hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, rồng phượng trong loài người a. Lâm Huy mặt không đổi sắc chắp tay, Tào công công quá khen. Quá khen? Không có chút nào quá khen. Tào Diên đột nhiên đứng người lên, bước nhanh đi đến Lâm Huy trước mặt, cặp kia con mắt dài nhỏ nhìn từ trên xuống dưới hắn, Lâm Thiên Hộ như vậy nhân tài, lưu tại Cẩm Ý Liễu vệ thật sự là khuất tài. Không bằng tới chúng ta Đông Hán như thế nào? Chúng ta cam đoan, nhất định cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Lâm Huy trong lòng một trận ác hàn. Cái này thái giám chết bầm là có ý gì? Để lao tử đi làm thái giám. Đa tạ Tào công công ý tốt, tại hạ đối với Cẩm Ý Liễu vệ rất hài lòng. Ai nha, chớ nóng đội cự tuyệt tôi. Tào Diên vòng quanh Lâm Huy xoay quanh, chợt chợt tán thưởng, ngươi xem một chút thân thể này, tướng mạo này, quả thực là trời sinh liền nên tiến cùng vật liệu. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, chúng ta lập tức liền có thể an bài. Tính thân sự tình cũng không cần lo lắng, chúng ta Đông Hán có tốt nhất đào tay, cam đoan dưới một đao đi làm cũng nhanh chóng, không có nửa điểm thống khổ. Lâm Huy cái chán gân xanh hẳn lên. Lao tử là giết cả nhà ngươi hay là làm gì? Nhất định phải kéo ta đi làm thái giám. Đủ rồi. Lý Nhai trùng điệp vô bàn một cái Tào Diên, ngươi là đến thẩm án hay là đến đào chân tường? Lại nói nhảm, bản tọa liền đem ngươi vanh ra ngoài. Tào Diên ngượng ngùng cười một tiếng, trở lại trên chỗ ngồi. Lý Thiên Hộ đừng nóng giận, chúng ta chính là ái tài sốt ruột. Từ Ngạo Phong ho khan một cái, hay là trước làm chính sự đi. Lâm Thiên Hộ, mời ngồi. Lâm Huy tại trên ghế đối diện tòa hạng, cái eo thẳng tắp, thần sát thong dong. Lâm Thiên Hộ, Từ Ngạo Phong đi thẳng vào vấn đề, 7 ngày trước ngươi cùng Tôn Vũ Mậu phát sinh qua xung đột, việc này có thể có. Thật có việc này? Lâm Huy thản nhiên thừa nhận. Có thể nói rõ chi tiết nói trải qua sao? Lâm Huy đem chuyện ngày đó từ đầu chí cuối nói một lần, bao quát Tôn Vũ Mậu như thế nào tại phố xá sâm bất phóng ngựa, như thế nào va chạm bất tính, như thế nào nói năng lỗ mãng, cùng chính mình như thế nào theo nếp xử trí. Tôn Vũ Mậu thân là quan lại tử đệ, cố tình vi phạm, đang náo thị phóng ngựa đã là tuân luật. Gặp bản quan chẳng những không hành lễ, ngược lại nói lời ác độc, càng là tội thêm một bậc. Ta phán hắn trượng 60, đã là từ nhẹ phát lạc. Từ Ngạo Phong gật gật đầu, lại hỏi vậy ngươi như biết, 3 ngày sau Tôn Định Giang phụ tử liền chết tại Vạn Hoa lâu. Hôm nay mới biết. Lâm Huy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói thật, ta cũng rất khiếp sợ. Mặc dù cùng Tôn Vũ Mậu từng có xung đột, nhưng cũng chỉ là giải quyết việc chung, không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị thai vạ bất ngờ này. Thai vạ bất ngờ? Tào Diên âm dương quái khí xen vào, Lâm Thiên Hộ, ngươi không phải là trang đi? Tôn gia phụ tử đã chết thảm như vậy, toàn bộ Dương Châu thành đều truyền khắp, ngươi lại không biết? Lâm Huy lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tào công công, ta mấy ngày nay đều trong phủ tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Lại nói, Tôn gia sự tình cùng ta hà kiện, ta tại sao muốn chú ý? Thật không có quan hệ gì với ngươi. Từ Ngạo Phong ánh mắt như điện theo chúng ta điều tra, Tôn Vũ Mậu bị đánh đằng sau, Tôn Định Giang đã từng buông lời muốn tìm ngươi tính sổ sách. Lâm Huy cười nhạo một tiếng, tìm ta tính sổ sách? Hắn dựa vào cái gì? Con của hắn phạm pháp, ta theo nếp xử trí, chẳng lẽ còn có sai? Nếu như mỗi cái phạm tội quan lại từ đệ phụ huynh đều tới tìm ta tính sổ sách, vậy ta chẳng phải là muốn mỗi ngày đề phòng? Nói thì nói như thế, Từ Ngạo Phong tiếp tục truy vấn, nhưng Tôn gia phụ tử chết quá mức kỳ vặc. Đầu tiên là Tôn Định Sơn chết bởi nộ viêm kim tông chi thủ, sau là Tôn Định Giang phụ tử chết tại Vạn Hoa lâu. Ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Sao? Lâm Huy buông tay từ tổng bộ đầu, ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta giết đi? Từ Ngạo Phong không có phủ nhận, hết thảy đều có khả năng. Lâm Huy cười từ tổng bộ đầu, ngươi quá đề cao ta. Tôn phủ là địa phương nào? Đó là hộ bộ thượng thư phủ đệ, hộ vệ như mây, cao thủ như mưa. Đừng nói là ta một cái nho nhỏ thiên hộ, chính là Lý Thiên Hộ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào giết người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói lại nói, cái kia nộ viêm kim tông thế nhưng là đại tông sư. Ta mặc dù may mắn leo lên địa bảng thứ nhất, nhưng cũng chỉ là tông sư đỉnh phong mà thôi. Tại đại tông sư trước mặt, ta ngay cả 3 chiêu đều đi bất quá. Từ tổng bộ đầu cảm thấy, ta có thể là nộ viêm kim tông sao? Lời nói này đến có lý có cứ, Từ Ngạo Phong nhất thời càng không có cách nào phản bác. Xác thực, lấy Lâm Huy mặt ngoài bày ra thực lực, căn bản không thể nào làm được những sự tình này. cái kia bạn hoa lâu sự tình đâu? Tào Diên chưa từ bỏ ý định tôn định Giang phụ tử là chúng tơ tình quân mới có thể làm ra loại kia chuyện xấu. Loại thuốc này cũng không tốt làm. Lâm Huy cười lạnh Tào công công, lời này của ngươi thì càng buồn cười. Tơ tình dù là thứ gì ta cũng không biết, làm sao có thể đi hạ dược? Lại nói, ta một đại nam nhân, muốn loại thuốc này làm cái gì? Hẳn là Tào công công cảm thấy, ta đối với nam nhân có hứng thú. Lời này vừa ra, Tào Diên sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Hắn một tên thái giám, kiên kỵ nhất chính là loại chủ đề này. Lý Nhai hợp thời mở miệng, tốt, hỏi cũng đã hỏi, nên nói Lâm Huy đều nói rồi. Ta nhìn việc này không có quan hệ gì với hắn. Từ Ngạo Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, xác thực, lấy Lâm Thiên Hộ thực lực, rất không có khả năng làm đến những này. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng cảm thấy không phải Lâm Thiên Hộ. Tào Diên lập tức đổi giọng, Lâm Thiên Hộ dạng này thanh niên tài tuấn, làm sao lại làm loại này bị ổi sự tình? Nhất định là có người vu oan hãm hại. Cái này trở mặt tốc độ, để Lâm Huy cũng nhịn không được ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đông hắn người, mượn gió bẻ măng bản sự lô hỏa thuần thanh. Nếu hiểu lầm giải trừ, cái kia Lâm Huy trước hết cáo lui. Lâm Huy đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Tào Diên lại gọi lại hắn Lâm Thiên Hộ, chúng ta mới vừa nói sự tình, ngươi lại suy nghĩ một chút. Đông hắn cửa lớn bệnh viện vì ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi muốn thông, tùy thời tìm đến chúng ta. Lâm Huy hít sâu một hơi, cố nén một bàn tay chụp chết cái này thái giám chết bầm xúc động. Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Năm lần bảy lượt muốn kéo ta đi làm thái giám. Từ Ngạo Phong cùng Tào Diên sau khi đi, thẩm vấn trong nội đường chỉ còn lại có Lâm Huy cùng Lý Nhai hai người. Lý Nhai nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm, sau đó dương mắt nhìn về phía Lâm Huy, bọn hắn đi, hiện tại có thể nói lời nói thật. Tôn gia sự tình, thật không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Huy trong lòng run lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, Thiên Hộ đại nhân, ngài đây là ý gì? Đừng giả bộ. Lý Nhai đặt chén trà xuống, ta hiểu rõ ngươi, ngươi tiểu tử này hữu cựu tất báo, từ trước tới giờ không qua đêm. Tôn Vũ Mậu đắc tội ngươi, Tôn Định Giang lại buông lời muốn đối phó ngươi, lấy tính tình của ngươi, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Lâm Huy trầm mặc mấy hơi, sau đó lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đại nhân mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngài. Lý Nhai nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe Lâm Huy tiếp tục nói, ta xác thực nghĩ tới muốn trả thù, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Tôn gia thế lớn, ta một cái nho nhỏ thiên hộ, chỗ nào đấu qua được người ta? Lại nói, vì một cái ăn chơi thiếu gia, không đáng. Lý Nhai thật sâu nhìn hắn một cái, thật thiên chân vạn sắc. Lâm Huy một mặt thành khẩn, đại nhân, ngài là nhìn ta lớn lên, ta là người như thế nào ngài còn không rõ ràng làm sao? Ta mặc dù có thủ tất báo, nhưng cũng biết nằm nhẹ. Tôn Văn Bắc loại kia lão hồ ly, không phải ta có thể đối phó. Lý Nhai nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Mặc kệ làm cái gì, đều không cần để cho người ta bắt được cái trôi. Là, thuộc hạ ghi nhớ. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 153, Tôn gia lưu ngôn phỉ ngữ 2, chương 153, Tôn gia lưu ngôn phỉ ngữ 2, Lâm Huy cáo lui rời đi, vừa đi ra cửa ra vào, liền nghe đến sau lưng truyền đến một thanh âm khác, tiểu tử này đang nói láo. Bước chân hắn có chút dừng lại, sau đó như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước. Thẩm vấn trong đường, một người áo đen từ trong bóng tối đi ra, chính là Cẩm Ý Liễu vệ nhị thái bảo Tả Xuân Thu. Ngươi một mực tại cái này? Lý Nhai hỏi. Từ đầu tới đuôi đều tại. Tả Xuân Thu ngồi vào Lâm Huy vừa rồi vị trí bên trên, tiểu tử này diễn kỹ không sai, lừa qua Từ Ngạo Phong cùng Tào Diên, nhưng không lừa được ta. A, ngươi nhìn ra cái gì? Tả Xuân Thu rội ra ngón tay, từng cái mấy đạo, thứ nhất, thời gian quá khéo. Tôn Vũ Mậu vừa đắc tội hắn, Tôn gia liền liên tiếp xảy ra chuyện. Thứ hai, thủ pháp quá ác. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng Tôn gia phụ tử đã chết cực kỳ khuất đủ, đây là giết người chu tâm. Thứ ba, Nộ Viêm Kim Tông người này, quá thần bí. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, phản phất chính là vì giết Tôn gia người mà đến. Lý Nhai từ chối cho ý kiến, đây đều là suy đoán, không có chứng cứ. Xác thực không có chứng cứ. Tả Xuân Thu gật đầu, nhưng ta có một loại trực giác, Lâm Huy phía sau có người. Người nào? Người hộ đạo. Tả Xuân Thu nói ra một cái từ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu tử này quật khởi quá nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng, từ một cái bình thường tổng kỳ, trưởng thành là địa bảng thứ nhất. Loại tốc độ phát triển này, không bình thường. Lý Nhai trầm ngâm nói, có lẽ là hắn thiên phú dị bẩm. Thiên phú lại cao hơn, cũng cần tài nguyên. Tả Xuân Thu lắc đầu, công pháp, đan dược, thần binh, những vật này bên nào không cần tiền. Lâm gia chính là cái phổ thông cẩm y liễu vệ gia đình, ở đâu ra tài nguyên bồi dưỡng hắn? Cho nên ta kết luận, sau lưng của hắn nhất định có một cái thực lực cường đại người hộ đạo, trong bóng tối trợ giúp hắn. Người hộ đạo Lý Nhai như có điều suy nghĩ, người hộ đạo này rất có thể chính là cái kia Nộ Viêm Kim Tông. Tả Xuân Thu tiếp tục phân tích, ngươi muốn, mỗi lần Lâm Huy gặp được phiền phức, Nộ Viêm Kim Tông sẽ xuất hiện. Tôn Phong chết, Tôn Định Sơn chết, hiện tại Tôn Định Giang cũng đã chết. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Lý Nhai không nói gì, nâng chung trà lên lại uống một ngụm. Lão Lý, tiểu tử này không đơn giản. Tả Xuân Thu đứng người lên, ngươi phải cẩn thận một chút, chớ bị hắn liên lụy. Ta biết phân tức. Lý Nhai thản nhiên nói, mặc kệ sau lưng của hắn có người nào, chỉ cần hắn còn hiệu trung hoàng đế, hiệu trung cẩm y hiệp vệ, chính là ta huynh đệ. Tả Xuân Thu lắc đầu, tùy ngươi vậy. Dù sao ta đã nhắc nhở qua ngươi. Nói xong, thân ảnh của hắn lần nữa chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Lý Nhai một người ngồi đang tra hỏi trong nội đường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trong mắt lóe lên một tia phức tạp qua mang. Lâm Huy a Lâm Huy, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? 7 ngày sau, Tam Ti hội thẩm kỳ hạn đã đến, bản án lại không có chút nào tiến triển. Vạn Thọ Đế giận dữ, đem phụ trách án này quan viên toàn bộ khiển trách một chầu. Từ Ngạo Phong bị phạt đổng 3 tháng, Tào Diên chịu 20 đình trượng, Lý Nhai cũng bị mắng chó máu xối đầu. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tôn gia phụ tử chết, thành một cọc không đầu bản xử án. Cùng lúc đó, Tôn Văn Bác đội xe rốt cục đến Dương Châu thành bên ngoài. Bọn hắn ở ngoài thành 10 dặm Phúc Lai khách sạn nghỉ chân. Tôn Văn Bác ngồi tại lầu 2 trong nhà gian, nghe thủ hạ báo cáo những ngày này thu thập được tình báo. Đại nhân, trong thành hiện tại. Thủ hạ muốn nói lại thôi. Nói. Trong thành hiện tại khắp nơi đều tại truyền Tôn gia sự tình. Truyền cái gì? Tôn Văn Bác thanh âm âm trầm. Thủ hạ nhắm mắt nói, truyền Tôn gia nam nhân đều ưa thích nam nhân. Cái gì? Tôn Văn Bác đống nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Dân chúng đều đang nói, Tôn Định Sơn, Tôn Định Giang, Tôn Vũ Mậu, ba đời người đều có long dương chuyện tốt. Còn nói đây là gia tộc di truyền, nói đại nhân ngài. Đủ rồi. Tôn Văn Bắc một trưởng vô nát cái bàn nói bậy nói bạn. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào các ngươi nghe nói không? Tôn gia những sự tình kia. Sớm nghe nói. Chậc chậc, sống lâu thấy nhiều a còn không phải sao, một nhà đời thứ ba đều ưa thích nam nhân, cái này cần là cái gì đến a, ta nghe nói à, Tôn Văn Bắc lúc còn trẻ, cũng có cái nhân tình nam nhân đâu. Thật hay giả, thiên chân vạn xác. Biểu ca ta đồng môn cậu hàng xóm, năm đó ở Tôn phủ làm qua công, tận mắt thấy qua. Ai nha, chắc không được sinh ra nhi tử cháu trai đều đức hạnh này. Tôn Văn Bác nghe những nghị luận này, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt từ đỏ biến trắng, lại từ trắng biến xanh. Giết bọn hắn thanh âm của hắn phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra đem dưới lầu những người kia toàn bộ giết. Đại nhân, cái này, ta nói giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Một lát sau, Phúc Lai khách sạn máu chảy thành sông. Hơn 30 vô tội khách nhân, toàn bộ chết tại Tôn gia hộ vệ dưới lao. Nam nữ lao ấu, không một may mắn thoát khỏi. Tôn Văn Bác đứng trong vũng máu, trong mắt lóe ra điên cuồng qua mang, truyền lệnh xuống, ai dám nghị luận nữa Tôn gia, giết chết bất luận tội. Tôn Văn Bác trở lại Dương Châu thành sau, phát hiện lời đồn đại đã triệt để mất khống chế. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, khắp nơi đều có người đang nghị luận Tôn gia chuyện xấu. Phiên bản càng truyền càng không hợp thói thường, có nói Tôn Văn Bác lúc tuổi còn trẻ có 10 cái nam sủng, có nói Tôn gia tổ thượng liền có đam mê này, thậm chí còn có người viện tiểu khúc đang câu cột ngoa tứ bên trong truyền sướng. Hắn phái ra hộ vệ đi bắt người, bắt một nhóm lại toát ra một nhóm. Giết phía đông, phía tây lại có người đang nói. Lời đồn đại như giã hỏa liệu nguyên, căn bản khống chế không nổi. Cuối cùng, Tôn Văn Bác chỉ có thể đóng chặt cửa phủ, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng hắn biết, thù này nhất định phải báo. Trên tử lâu, Lâm Huy bưng chén rượu, xa xa nhìn xem Tôn phủ phương hướng. Tôn Văn Bác trở về, trò hay cũng nên thu tràng. Đêm nay, liền đưa lão hổ ly này lên đường. Trời tối người yên. Lâm Huy lần nữa thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, biến thành Nộ Viêm Kim Tông bộ dáng. Một đầu hỏa hồng tóc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cầm trong tay đầu sư tử bảo đao, uy phong lẫm liệt. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị tiềm nhập Tôn phủ. Đây đã là hắn lần thứ 3 tới, đối với Tôn phủ địa hình sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Trong hậu viện, đèn đuốc sáng trưng. Tôn Văn Bắc đang đứng trong sân, trước mặt quỳ hơn 20 tên hộ vệ. Phế vật, đều là phế vật, hắn gầm thét, ngay cả cái tập nhân đều bắt không được, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ có làm được cái gì? Đại nhân tha mạng, bọn hộ vệ dập đầu như dã tỏi. Tha mạng, ta hai cái nhi tử đều đã chết, ai đến tha cho bọn hắn mệnh? Tôn Văn Bắc rút ra bên hông như kiếm, hàn quang lóe lên, một tên hộ vệ đầu người lăn xuống. Máu tươi phun tung tóe, những hộ vệ khác dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám chạy trốn. Tôn Văn Bắc như là điên ma nhất giống như, một kiếm một cái, trong nháy mắt liền giết 7-8 người. Ngay tại lúc này, Lâm Huy từ nóc phòng nhảy xuống, đầu sư tử bảo đao mang theo lệnh thấu xương đao phòng, thẳng đến Tôn Văn Bắc đầu người trên cổ. Tôn lão cẩu, để mặc lại. Đao quang như tấm lụa, trong nháy mắt đã đến Tôn Văn Bắc trước mặt. Tôn Văn Bắc tựa hồ sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thành. Lâm Huy trong lòng vui mừng, đao thế gấp hơn. Oanh. Đầu sư tử bảo đao trùng điệp chém xuống, Tôn Văn Bắc thân thể trong nháy mắt bạo thành một đám huyết vụ. Nhưng Lâm Huy sắc mặt lại thay đổi. Không đối. Xúc cảm không đối. Huyết vụ tán đi, trên mặt đất chỉ có một bộ quần áo cùng một cái người rơm. Là thế thân. Ha 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 ha. Tiếng cuồng tiếu từ bốn phương tám hướng truyền đến, Tôn Văn Bác thân ảnh xuất hiện tại trên tường viện. Nộ Viêm Kim Tông, lão phu chờ ngươi rất lâu. Vừa dứt lời, sân nhỏ bốn phía đột nhiên xông ra mười mấy tên cao thủ, đem Lâm Huy bao bọc vây quanh. Cầm đầu hai người, một người mặc áo bào đen, chính là lần trước giao thủ qua người áo đen. Một cái khác thì là một cái lão giả nhỏ gầy, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, chính là huyết đồ từ Nguyên Minh. Lại là ngươi, người áo đen nhìn thấy Lâm Huy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Nộ Viêm Kim Tông, lần trước để cho ngươi chạy, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Thứ Nguyên Minh liếm môi một cái, nghe nói ngươi giết đỉnh núi. Rất tốt, lão phu hôm nay liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, là thiếu gia báo thủ. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 154, Dạ tập tôn phủ, 1, chương 154, Dạ tập tôn phủ, 1. Lâm Huy nhìn trước mắt vòng đây, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Liền cái này, hắn ngắm nhìn một phía, đầu sư tử bảo đao chỉ xéo mặt đất, tôn lao chó, ngươi tìm như thế hai cái phế vật đi tìm cái chết. Người áo đen chán nổi gân xanh lên, cuồng vọng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ? Lâm Huy ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm chấn động đến toàn bộ tôn phủ đều đang run rẩy. Tôn Văn Bác, lão tử hôm nay chính là đến diện ngươi cả nhà. Người cái lão vương bắt đạn, mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm này như là kinh lôi, truyền khắp toàn bộ tôn phủ, thậm chí truyền đến phụ cận mấy con phố. Tôn Văn Bác nút trong bóng tối, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng hắn cố nén lửa giận, không có hiện thân. Lão hồ ly sống nhiều năm như vậy, đã sớm học xong ẩn nhẫn. Muốn chết, người áo đen cũng nhịn không được nữa, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhào về phía Lâm Huy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Lâm Huy trước mặt. Năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí tiếng rít, thẳng đến Lâm Huy cổ họng. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, Hắc thủy xé trời chảo. Đã từng bằng vào một chiêu này, hắn xé nát qua vô số cường địch. Lâm Huy đứng tại chỗ, không lúc đích. Người áo đen trong lòng cười lạnh. Giả vờ giả vịt, nhìn ta xé nát ngươi. Mắt thấy lợi chảo liền muốn chạm đến Lâm Huy cổ, người áo đen trong mắt lóe lên vẻ đắc ý phanh. Một tiếng vang trầm. Hắc bào nhân thân thể như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên tường viện, cả mặt tường ầm vang sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Ở đây tất cả mọi người không thấy rõ. Bọn hắn chỉ thấy người áo đen nhào tới, sau đó trong nháy mắt kế tiếp liền bay ra ngoài. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở lão tử trước mặt trăng bước. Lâm Huy thu hồi đuổi phải, vừa rồi hắn chỉ là tùy ý đá một cước. Trong phế tích, người áo đen dãy rủa lấy đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn áo bào đen đã tổn hại, lộ ra phía dưới thân thể. Đó là một bộ dị dạng thân thể, làn da hiện ra quỷ dị màu xanh đen, phía trên hiện đầy hình lân phiến đường vân. A. Lâm Huy ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai không phải người a, để cho ta đoán xem, ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết Bắc Hải ngạc vương đi. Người áo đen thân thể cứng đờ. Thật đúng là. Lâm Huy cười ha ha, đường đường Bắc Hải ngạc vương, thiên bảng thứ 23 cao thủ, thế mà cho Tôn gia làm chó. Chậc chậc, thật sự là càng sống càng trở về. Im ngay, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, trên người áo bào đen triệt để nổ tung. Lộ ra diện mục thật của hắn. Đó là một tấm cực kỳ mặt xấu xí. Cái trán đột xuất, cái mũi sụp đổ, miệng nứt đến bên hai, lộ ra hai hàng răng bén nhọn. Quỷ dị nhất chính là hắn con mắt, mắt dọc như rắn, lóe ra băng lãnh quá mang. Trung quanh hộ vệ nhìn thấy gương mặt này, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Quá xấu, đơn giản như cái quái vật. Nha, nguyên lai giải dạng này a. Lâm Huy khoa trương che cái mũi, huynh đệ, ngươi cái này tướng mạo, là mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm bị hù dọa, hay là cha ngươi vốn cũng không phải là người. Lời này vừa ra, triệt để đâm trúng Bắc Hải Ngạc Vương chỗ đau. Hắn gọi Đinh Thủy Ngạc, lúc sinh ra đời chính là cái quái thai. Bởi vì tướng mạo xấu xí, từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ, bị thôn dân xem như yêu quái, dùng tảng đá nện, dùng cây gậy đánh. 7 tuổi năm đó, hắn bị đuổi ra thôn, giống chó hoang một dạng tại hoang dã cầu sinh. Ăn vỏ cây, gặm cỏ rễ, uống nước bùn, cùng dã thú tranh ăn. 12 tuổi lúc, hắn tiến vào một cái sơn động, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, lại ngoài ý muốn đạt được một bản cổ lão công pháp, Huyền Thủy Chân Kinh. Từ đây, nhân sinh của hắn bắt đầu nghịch chuyển. Tu luyện có thành tựu sau, hắn chuyện thứ nhất chính là trở lại thôn, đem năm đó khi dễ qua người của hắn toàn bộ giết sạch. Nam nữ lao ấu, một tên cũng không để lại. Đằng sau hắn xông xáo giang hồ, bằng vào thực lực cường đại cùng thủ đoạn tàn nhẫn, ngạnh sinh sinh giết ra Bắc Hải Ngạc Vương danh hiệu. Thế nhưng là, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào làm cho người sợ hãi, sâu trong nội tâm tự ti nhưng thủy chung như bóng với hình. Hắn hận nhất chính là người khác nhắc lên tướng mạo của hắn. Làm sao? Đâm trọt chỗ đau. Lâm Huy tiếp tục trào phúng, ta nói Đinh Thủy Ngạc à, ngươi nói ngươi trưởng thành dạng này, có phải hay không đời này đều không có chạm qua nữ nhân à? A không đối, đừng nói nữ nhân, chính là heo mẹ nhìn thấy ngươi, đoán chừng đều muốn dọa đến sinh non. Ta muốn giết ngươi. Đinh Thủy Ngạc hai mắt huyết hồng, lý trí triệt để bị phẫn nộ thôn phệ. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, trên da lân phiến càng ngày càng rõ ràng, ngón tay biến thành lợi trảo, phía sau thậm chí mọc ra một đầu tráng kiện cái đuôi. Đây là hắn tu luyện Huyền Thủy Chân Kinh cảnh giới tối cao, nửa cá sấu hóa. Dưới loại trạng thái này, thực lực của hắn sẽ tăng lên ba thành, nhưng đại giới là sẽ tạm thời mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc gia thú. Có ý tứ. Lâm Huy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tới đi, để lão tử nhìn xem ngươi đầu này bỏ sát có bao nhiêu cân lượng. Đinh Thủy Ngạc phát ra một tiếng không phải người gào thét, tứ chi chạm đất, như là chân chính cá sấu bình thường nhào về phía Lâm Huy. Tốc độ so vừa rồi nhanh đâu chỉ gấp đôi. Trung quanh hộ vệ thậm chí thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh đen tan ảnh. Lâm Huy y nguyên đứng tại chỗ, chỉ là có chút nghiêng người. Đinh Thủy Ngạc lợi trảo sát y phục của hắn sẽ qua, mang theo mấy mảnh vải bóc. Quá chậm. Lâm Huy thanh âm tại Đinh Thủy Ngạc vang lên bên tai. Đinh Thủy Ngạc trong lòng giật mình, cái đuôi như roi thép giống như quét ngang. Một cái đuôi này lực lượng, đủ để đánh nát một ngọn núi nhỏ. Đùng. Lâm Huy tiện tay chảo một cái, vậy mà trực tiếp bắt lấy cái đuôi của hắn. Liên điểm ấy khí lực. Lâm Huy lắc đầu, cổ tay chuyển một cái. Răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, Đinh Thủy Ngạc cái đuôi bị nạnh sinh sinh bật gãy. A. Đinh Thủy Ngạc phát ra thống khổ gào thét, máu tươi như suối nước giống như dâng trào. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh hiện lên. Thứ Nguyên Minh xuất thủ. Hắn một trưởng vỗ hướng Lâm Huy hậu tâm, trưởng phong lăng lệ, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Huy cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một đao. Keng. Đao chỉ tay dao, bộc phát ra đinh thai nhức góc sắt thép và chạm âm thanh. Cương đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, trung quanh hộ vệ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, những cái kia tu vi hơi yếu, thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Từ Nguyên Minh lui ba bước, nhìn xem chính mình có chút run lên bàn tay, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lực lượng thật mạnh. Cái này Nộ Viêm Kim Tông, so trong tình báo nói còn mạnh hơn nhiều. Huyết Đồ, ngươi cũng không nhịn được. Lâm Vi xoay người, đầu sư tử bảo đao đưa ngang trước người, đừng nóng đội, chờ ta xử lý đầu này bỏ sát, sẽ đến lượt ngươi. Đinh Thủy Ngạc kéo lấy gáy đuôi, lảo đảo lui lại. Máu tươi không ngừng từ vết thương tuôn ra, trên mặt đất lôi ra một con đường máu. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 154, gia tập tôn phủ 2, chương 154, gia tập tôn phủ 2, làm sao, cái này không được. Lâm Huy lắc đầu thở dài, uổng cho ngươi hay là thiên bảng cao thủ, nguyên lai chỉ là cái hàng mẫu. Cũng đối, một đầu cho người làm chó bò sát, có thể có cái gì tiền đồ. Im ngay im ngay. Đinh Thủy Ngạc gào thét, trong mắt huyết sắc càng ngày càng đậm. Hắn đời này hận nhất hai chuyện, một là người khác chế giễu tướng mạo của hắn, hai là người khác nói hắn là chó săn. Có thể Lâm Huy hết lần này tới lần khác hai loại đều nói rồi, mà lại nói đến như lúc này mỏng, như vậy chu tâm. Làm sao? Nói đến ngươi chỗ đau. Lâm Huy tiếp tục nói, Đinh Thủy Ngạc ga Đinh Thủy Ngạc, ngươi nói ngươi cũng là người đáng thương. Từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, bị thôn dân khi dễ, thật vất vả có một thân bản sự, kết quả đây, còn không phải cho người làm chó. Tôn Văn Bắc cho ngươi bao nhiêu tiền? Để Đường Đường Bắc Hải Ngạc Vương cam tâm tình nguyện khi hắn tay chân. 100 vạn lượng, 2 triệu lượng. Hay là nói, hắn đáp ứng cho ngươi tìm nữ nhân. Ha ha ha, đừng có nằm mộng. Liên ngươi bộ tôn dung này, cho bao nhiêu tiền đều không có nữ nhân nguyện ý, trừ phi là mù lòa, không đối, mù lòa sờ đến ngươi cái này một thân lân phiến, cũng phải dọa đến hồn phi phách tán. Chữ chữ như lao, câu câu chú tâm. Đinh Thủy Ngạc lý trí triệt để hỏng mất. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế trên người điên cuồng kéo lên. Huyền thủy dị thế. Đây là hắn một kích mạnh nhất, cũng là liều mạng chiêu thức. Thi triển đằng sau, mặc kệ thành bại, hắn đều sẽ nguyên khí đại thường, ít nhất phải tu dưỡng 3 năm. Nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn giết trước mắt tên khốn đáng chết này, xé nát hắn tấm kia đáng giận miệng. Trên bầu trời, trống rồng xuất hiện một mảnh màu đen thủy vân. Thủy vân quay cuồng, trong đó sấm sét vang dội, phản phất ngày tận thế tới. Sau một khắc, vô số đạo cột nước màu đen từ vân trung rủ xuống, mỗi một đạo đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Lâm Huy oanh kích mà đi. Một chiêu này uy lực, đủ để đem toàn bộ tôn phủ san thành bình địa. Thứ Nguyên Minh thấy thế, lập tức bay ngược về đằng sau. Hắn cũng không muốn bị tác động đến. Lâm Huy ngẩng đầu nhìn đầy trời cột nước, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Liền cái này, hắn chậm rãi giơ lên đầu sư tử bảo đao, hít sâu một hơi. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn bộ quán chú đến trong thân đao. Đầu sư tử bảo đao phát ra ông ông tiếng rung âm thanh, trên thân đao hiện ra một đầu màu vàng hùng sư hư ảnh. Cùng sư bách chiến một đao 3000 chém. Lâm Huy chém ra một đao. Một đao này, phản phất bổ ra thiên địa. Một đạo dài 80 mét to lớn đao khí phóng lên tận trời, kim quang sáng chói, như là thiên thần giáng thế. Đao khí những nơi đi qua, không gian đều đang rung dậy, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu gào thảm thiết. Oeng. Đao khí cùng cột nước va chạm. Không có bất kỳ lo lắng gì, cột nước màu đen như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nát. Đao khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng bên trên, đem trên bầu trời mây đen cũng nhất đao lưỡng đoạn. Ánh trăng một lần nữa hạ xuống, chiếu sáng Đinh Thủy Ngạc hoảng sợ mặt. Hắn muốn tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Đao khí từ trên người hắn sẽ qua. Trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng tại nguyên địa. Cái này, điều đó không có khả năng. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn từ giữa đó vỡ ra, biến thành hai nửa. Nhưng quỷ dị chính là, không có máu tươi chảy ra. Bởi vì tại đao khí xẹt qua trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đã đem huyết nhục của hắn bốc hơi, chỉ còn lại có hai mảnh cháy đen thể xác. Gió thổi qua, hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong trời đêm. Đường Đường Bắc Hải Ngạc Vương, thiên bảng thứ 23 cao thủ, cứ như vậy chết. Đã chết không có chút nào tôn nghiêm, hài cốt không còn. Không chỉ có như vậy, cái tia đạo đao khí dư uy tiếp tục hướng phía trước, đem tôn phủ vài tòa kiến trúc quanh thành phế tích. Núi giả sụp đổ, hồ nước khô cạn, trăm năm cổ thụ hóa thành một biển. Toàn bộ tôn phủ có 1/3 khu vực bị một đao này hủy đi. Toàn trường tĩnh mịch. Còn sống bọn hộ vệ ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn biết đại tông sư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Một đao hủy đi gần phân nửa tôn phủ, đây là người sao? Thứ Nguyên Minh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thối lui đến ngoài trăm thước, y nguyên có thể cảm nhận được đao khí kia bị áp kinh khủng. Nếu như vừa rồi hắn không có kịp thời lui lại, sợ rằng cũng phải bị tác động đến. Quá mạnh. Cái này Nộ Viêm Kim Tông, tuyệt đối không chỉ đại tông sư sơ kỳ. Thoải mái. Lâm Huy Thu đao mà đứng, quay đầu nhìn về phía Từ Nguyên Minh, tới phía ngươi, Huyết Đồ. Từ Nguyên Minh khẽ mắt run rẩy. Vừa rồi một đao kia uy lực hắn thấy rất rõ ràng, trong lòng đã có thoái ý, nhưng nghĩ tới Tôn Văn Bác hứa hẹn, còn có thanh danh của mình, hắn lại không thể cứ như vậy đào tẩu. Làm sao? Sợ. Lâm Vi Diễu cẩn nói, đường đường tiên bảng thứ 19 cao thủ, đã từng cùng Phật môn thần tăng nổi danh huyết đồ Từ Nguyên Minh, hiện tại cũng sẽ sợ.
A, ta quên, ngươi đã sớm không phải năm đó cái kia Từ Nguyên Minh. Năm đó ngươi là chính đạo tân tú, tiền đồ vô lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vì tiền, vì quyền thế, ngươi phản bội sư môn, giết sư phụ sư mình, cuối cùng luân lạc tới cho người làm chó. Từ Nguyên Minh a, Từ Nguyên Minh, ngươi xứng đáng năm đó cái kia hăng hái chính mình sao? Từ Nguyên Minh sắc mặt tái xanh. Những chuyện cũ này là trong lòng của hắn bệnh viên đau nhức. Năm đó hắn đúng là chính đạo đệ tử, sư theo phái Thiên Sơn trưởng môn. Dị bẩm thiên phú hắn, 20 tuổi đã đột phá tông sư, được vinh dự trăm năm khó gặp kỳ tài. Thế nhưng là, hắn quá mau công cật lợi. Vì nhanh chóng tăng thực lực lên, hắn học lén môn phái cấm thuật, huyết sát công. Môn công pháp này uy lực to lớn, nhưng cần hấp thụ người khác tinh huyết tu luyện, là chính cống tà công. Sự việc đã bại lộ sau, sư phụ muốn phế hắn võ công, trục xuất sư môn. Hắn không cam tâm, vậy mà thừa dịp sư phụ không sẵn sàng, đánh lén bắt thủ. Đằng sau càng là giết đỏ cả mắt, đem các sư huynh đệ toàn bộ diệt khẩu. Từ đây, hắn thành người người têu đánh ma đầu. Huyết đổ tên, chính là từ khi đó bắt đầu. Y miệng. Thứ Nguyên Minh gầm hét, ngươi biết cái gì? Ta chỉ là lựa chọn càng thích hợp con đường của mình, thích hợp bản thân đường. Lâm Huy cười to, cho người làm chó liền là của ngươi đường. Thứ Nguyên Minh, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Muốn chết. Thứ Nguyên Minh triệt để bị chọc giận, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo huyết ảnh nhào về phía Lâm Huy. Tốc độ của hắn cực nhanh, so Đinh Thủy Ngạc nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Trong tay huyết đao vạch ra đạo đạo huyết quang, mỗi một đao đều mang tính ăn mòn huyết sát chi khí. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, huyết sát cửu chém. Lâm Huy không lùi mà tiến tới, đầu sư tử bảo đao nên tiếp. Đường đường đường. Đao quang kiếm ảnh, sắt thép va chạm. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 154, dạ tập tốt phủ, 3, chương 154, dạ tập tốt phủ, 3, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Mặt đất không ngừng rạn nứt, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Huyết sát phần thiên. Thứ Nguyên Minh chém ra một đao, huyết quang trùng thiên. Một đao này, hắn dùng tới 8 thành công lực. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, đến hay lắm. Đầu sư tử trên bảo đao kim quang đại thịnh, một đầu hùng sư hư ảnh gào thét mà ra. Cùng sư gầm thét. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra nổ rung trời. Tiếng vang này như là thiên lôi nổ vang, truyền khắp nửa cái Dương Châu thành. Trong hoàng cung, ngay tại phê duyệt đấu trương vạn thọ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm gì? Bệ hạ, tựa hồ là thành tây phương hướng truyền đến thị vệ hồi báo. Vạn thọ đế nhíu mày, phái người đi thăm dò. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ phủ Liễu Bát Hoang đang tính toán, bị cái này tiếng nổ bừng tỉnh. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại trên nóc nhà, ngóng nhìn phương tây. Khí tức thật mạnh là đại tông sư tại giao thủ. Liễu Bát Hoang trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mà lại không chỉ một vị. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tất cả thiên hộ trở lên lập tức tập hợp. Mặt khác, phái người bảo hộ bệ hạ, để phòng có người thừa dịp loạn hành thích. Là. Liêu Bát Hoang lần nữa nhìn về phương tây, cao mày. Phương hướng kia là Tôn phủ. Tôn Văn Bắc lão hồ ly này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Bắc Trấn phủ thi, Lý Nhai đang cùng mấy cái tâm phúc uống rượu, nghe được động tĩnh sau, hắn đặt chén rượu xuống, đi đến bên cửa sổ. Thiên hộ đại nhân, muốn hay không phái người đi xem một chút? Thủ hạ hỏi. Lý Nhai lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, không đợi, để bọn hắn đánh trước. Tôn gia sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn bưng chén rượu lên, lo lắng nói, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ, chúng ta ngay ở chỗ này xem thì tốt. Đúng rồi, để các minh đệ đều giữ vững tinh thần, chớ bị liên lụy. Tôn phủ động tĩnh quá lớn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Mà lại từ khí tức phán đoán, giao thủ tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Đi, đi xem một chút náo nhiệt. Lý Nhai đứng người lên, loại chiến đấu cấp bậc này, đúng vậy phổ biến. Đông Hán, Ngụy Trung Nghĩa ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đốc chủ, Tôn phủ bên kia. Tào Diên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần phải để ý đến. Ngụy Trung Nghĩa thản nhiên nói, Tôn Văn Bắc chính mình gây phiền phức, để chính hắn giải quyết. Chúng ta Đông Hán không dính vào loại sự tình này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, có thể làm cho Tôn phủ náo ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Hiện tại tùy tiện nhúng tay, rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng là vạn nhất bệ hạ hỏi, bệ hạ bên kia, Liễu Bát Hoang sẽ xử lý. Ngụy Trung Nghĩa cười lạnh một tiếng, chúng ta chỉ cần bảo đảm kinh thành bất loạn là được. Về phần Tôn gia chết sống, mắc mớ gì đến chúng ta? Lão thái giám sống nhiều năm như vậy, đã sớm học xong bo bo giữ mình. Tôn Văn Bắc mặc dù là thủ phụ, nhưng ở trong mắt của hắn cũng bất quá là cái có thể lợi dụng quân cờ. Quân cờ không có, lại tìm một cái chính là Lục Phiến môn tổng bộ đầu Hiên Biên Thiên Nguyên đứng chắp tay, nhìn xem phương tây bầu trời. Đại nhân, Tôn phủ xảy ra chuyện thủ hạ báo lại. Ta biết. Hiên Biên Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, không chỉ có xảy ra chuyện, mà lại xảy ra chuyện lớn. Vậy chúng ta án binh bất động. Hiên Biên Thiên Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Tôn Văn Bắc trong phủ nuôi huyết đồ từ Nguyên Minh, đây chính là triều đình truy nã cho phạm. Hiện tại có người thay chúng ta trừ hại, cớ sao mà không làm? Hắn đã sớm biết Tôn Văn Bắc âm thầm nuôi dưỡng không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng cao thủ, chỉ là trở ngại thân phận của đối phương, không tốt trực tiếp động thủ. Hiện tại có người thay bọn hắn ra mặt, vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Tôn phủ chung quanh khu phố, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. liền nói là vì bách tính an toàn. Là. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều võ lâm cao thủ bị kinh động. Thiên Cơ các Dương Châu phân bộ, Thanh Y thư sinh đẩy ra cửa sổ, nóng nhìn phương tây, có ý tứ, Nộ Viêm Kim Tông đã vậy còn quá mạnh. Hắn xuất ra một cái sách nhỏ, ở phía trên nhanh chóng ghi chép cái gì. Làm Thiên Cơ các nhân viên tình báo, chức trách của hắn chính là thu thập các loại tin tức. Phi Tiên môn chủ sở, tiểu đạo nhân bị bừng tỉnh, đuốt đuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, người nào như thế không có lòng công đức, hơn nửa đêm đánh nhau. Hắn cảm thụ một chút bên kia truyền đến khí tức, lập tức chiến choáng toàn bộ tiêu tán, thật mạnh. Loại trình độ này chiến đấu, ít nhất là thiên bảng cấp bậc. Đi, đi xem một chút, hắn nhảy lên một cái, hướng Tôn phủ phương hướng tiến đến. Tôn phủ bên ngoài đã tụ tập không ít người. Lục Phiến môn bọn bộ khoái kéo dây cảnh giới, đem vây xem bách tính ngăn tại bên ngoài. Nhưng những cái kia võ lâm cao thủ, bọn hắn có thể ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có hơn 20 vị tông sư cấp cao thủ đổ tới. Bọn hắn đứng tại phụ cận trên nóc nhà, xa xa quan sát lấy Tôn phủ bên trong chiến đấu. Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng chính là ai? Thật mạnh. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chờ một chút, đầu tóc màu đỏ hồng sẽ không phải là Nộ Viêm Kim Tông đi. Nộ Viêm Kim Tông chính là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao thủ thần bí. Hẳn là hắn. Ngươi nhìn hắn đao trong tay, chính là trong truyền thuyết đầu sư tử bảo đao. Trời ạ, hắn vậy mà có thể áp chế huyết đồ từ nguyên minh. Đúng vậy, áp chế. Lúc này trên chiến trường, Lâm Huy hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn mỗi một đao đều đại khai đại hợp, vô cùng uy mãnh. Mà từ nguyên minh thì bị ép tới liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Huyết đồ, ngươi liền chút bản lĩnh này. Lâm Huy một đao bước lui từ nguyên minh, trầm trọng nói, "Hưởng cho ngươi hay là thiên bảng thứ 19, ta nhìn ngươi là dựa vào giết người bình thường soát đi lên a." Từ nguyên minh tức giận đến thổ huyết. Hắn xác thực giết qua rất nhiều người, nhưng những cái kia người cũng không hoàn toàn là người bình thường, rất nhiều đều là giang hồ cao thủ. Nhưng bây giờ, đối mặt Nộ Viêm Kim Tông, hắn thật cảm nhận được áp lực. Thực lực của đối phương, viễn siêu hắn mong muốn. Lý Nhai lúc này cũng đến. Hắn đứng ở đằng xa một tòa tiểu lâu trên đỉnh, có chút hăng hái mà nhìn xem trận chiến đấu này. Có ý tứ, thật có ý tứ, hắn bưng chén rượu, thản nhiên tự đắc, Tôn Văn Bắc lần này đã trúng thế bản. Bên cạnh hắn thủ hạ nhỏ giọng hỏi, "Đại nhân, cái này Nộ Viêm Kim Tông đến cùng là lai lịch gì?" "Không biết." Lý Nhai lắc đầu, nhưng có thể khẳng định là người này nếu là đêm nay không chết, nhất định vang danh thiên hạ, thậm chí leo lên thiên bảng. Thiên bảng? Người chung quanh đều hít sâu một hơi. Thiên bảng cũng không phải địa bảng, đó là chân chính cao thủ tuyệt thế mới có thể bên trên bảng danh sách. Toàn bộ đại hạ, thiên bảng cao thủ bất quá 30 người. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 155, Tôn Văn Bác sợ kẻ ra quần, 1, chương 155, Tôn Văn Bác sợ kẻ ra quần, 1. Lâm Huy nhìn lướt qua bốn phía càng tụ càng nhiều cao thủ, trong lòng âm thầm tính toán. Thời gian kéo càng lâu, biến số thì càng nhiều. Một khi Liễu Bát Hoang hoặc là mặt khác phía quan phương thế lực tham gia, đêm nay muốn giết Tôn Văn Bắc liền khó khăn. Nếu tìm không thấy lao hổ lị kia, vậy liền thay cái mục tiêu. Thứ Nguyên Minh, huyết đổ, thiên bảng thứ 19 cao thủ. Đây là Tôn Văn Bắc mạnh nhất hộ vệ, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Giết Từ Nguyên Minh, chẳng khác nào gãy mất Tôn Văn Bắc một đầu cánh tay. Nghĩ tới đây, Lâm Huy không do dự nữa. Huyết đổ, ngươi cho rằng kéo dài thời gian liền hữu dụng? Lâm Huy cười lạnh một tiếng, đầu sư tử bảo đao chậm rãi giơ lên, đêm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ Nguyên Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương xem thấu ý đồ của hắn. Xác thực, hắn đang chỉ hoãn thời gian, chỉ chờ tới lúc viện binh đổi tới, hai mặt giáp công phía dưới, Nộ Viêm Kim Tông mạnh hơn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng không có ý định cho hắn cơ hội này. Cuồng vọng. Từ Nguyên Minh gầm thét một tiếng, trên huyết đao hồng quang đại thịnh, huyết sắt vạn trọng sơn. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, hao phí 6 thành chân khí ngưng tụ ra huyết sắt sơn phòng, mỗi một tòa đều nặng đến vài cân, đủ để nghiền nát hết thảy. 13 tòa huyết sơn lăng không đè xuống, không khí đều bị ép tới vặn vẹo biến hình. Lâm Huy nhìn xem áp xuống tới huyết sơn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chút tài mọn. Hắn hít sâu một hơi, thể nội Cửu Dương Thần Công cùng Bát Cửu Huyền Công đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Chân khí màu vàng nóng như là thực chất bình thường từ thể nội tuôn ra, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng áo giáp màu vàng nóng. Cùng sư bách chiến, Giang Sơn thay chủ. Lâm Huy hai tay cầm đao, giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp chém xuống. Một đao này, phản phất muốn bổ ra thiên địa, cải thiên hoán địa. Trên thân đao, một đầu 100 mét cao màu vàng hùng sư hư ảnh gào thét mà ra. Con sư tử kia sinh động như thật, lông bờm bay lên, hai con ngươi như là hai vòng mặt trời nhỏ, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Càng kinh khủng chính là đao khí bản thân. Một đạo dài đến 100 mét đao khí màu vàng phá không mà ra, tựa như thiên thần vùng vẫy cự kiếm, muốn đem thế gian hết thảy chém thành hai khúc. Đao khí những nơi đi qua, không gian đều tại gào thét, phát ra pha lê phá toái giống như thanh âm. Mặt đất trực tiếp bị xé mở một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, hai bên bùn đất trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành lưu ly. Ầm ầm. Huyết sơn cùng đao khí va chạm, không có bất kỳ lo lắng gì. 13 tòa huyết sơn tựa như giấy một dạng, trong nháy mắt bị đao khí cắt ra, sau đó tại năng lượng cuồng bạo bên trong hóa thành hư vô. Thứ Nguyên Minh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn một kích mạnh nhất, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn điên cuồng vung vẩy huyết đao, muốn ngăn cản cái kia đạo kinh khủng đao khí. Nhưng ở 100 mét đao khí trước mặt, hắn dãy rủa lộ ra buồn cười như vậy. Huyết sát hộ thể. Thứ Nguyên Minh dùng hết lực lượng cuối cùng, trước người ngưng tụ ra một mặt huyết sát tấm chắn. Đây là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, đã từng ngăn lại qua đại tông sư một kích toàn lực. Nhưng mà, tại 100 mét đao khí trước mặt, huyết thuẫn ngay cả trong nháy mắt đều không thể kiên trì. Giang giác. Huyết thuẫn phá toái. Đao khí từ Từ Nguyên Minh trên thân sẽ qua. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Từ Nguyên Minh duy trì vung đao tư thế, không nhúc nhích. Trong con mắt của hắn còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là làn da, sau đó là cơ bắp, tiếp theo là xương cốt, cuối cùng là nội tạng. Hết thảy đều tại đao khí uy năng kinh khủng bên dưới hóa thành nhỏ bé nhất hạt, biến thành một đám huyết vụ, tiêu tán tại trong gió đêm. Đường đường huyết đồ Từ Nguyên Minh, thiên bảng thứ 19 cao thủ, cứ như vậy bị một đao ép thành huyết vụ, hải cốt không còn. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. 100 mét đao khí dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Mục tiêu trực chỉ Tôn phủ hoạch tâm nhất kiến trúc, chính điện. Đó là Tôn gia biểu tượng, là Tôn thị bộ tộc trăm năm vinh quang chứng kiến. Lịch đại gia chủ chân dung đều cung phụng ở bên trong, còn có hoàng đế ngự tứ bảng hiệu. Bèn, một tiếng nổ vang rung trời. Chính điện bị đao khí từ giữa đó chém thành hai khúc. Nóc nhà đổ sụp, lương trụ đứt gãy, vách tường sụp đổ. Những cái kia chân quý tranh chữ, đồ cổ, bảng hiệu, toàn bộ hóa thành một mịt. Tôn gia trăm năm vinh quang, cứ như vậy bị một đao hủy đi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả vây xem cao thủ đều ngây dại. Bọn hắn biết Nộ Viêm Kim Tông rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. 100 mét đao khí, đây cũng không phải là đại tông sư tiêu chuẩn. Đây là thiên nhân. Không, còn chưa tới thiên nhân, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lý Nhai đứng ở đằng xa, chén rượu trong tay chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Quá mạnh, mạnh ngoại hạng. Nếu như nói trước đó 80 mét đao khí còn tại đại tông sư trong phạm vi, như vậy cái này 100 mét đao khí đã chạm tới một tầng khác. Tôn Văn Bác, Lâm Huy thanh âm như lôi đình giống như băng lên, truyền khắp toàn bộ Dương Châu thành. Hôm nay trước hết là giết ngươi chó, lần sau liền là của ngươi mệnh. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Nộ Viêm Kim Tông. Nói xong, Lâm Huy thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở trong màn đêm. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Lý Nhai đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hạ Hầu Huyền Sách vừa mới đổi tới, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi tôn phủ, tao mày, đuổi không đuổi? Lý Nhai lắc đầu, đuổi cái gì? Muốn chết sao? Nói đùa, vừa rồi một đao kia uy lực bọn hắn đều thấy được. Đuổi theo, vạn nhất đối phương lại đến một đao, ai chống đỡ được? Mà lại, Tôn gia sự tình, mắc mớ gì đến bọn họ? Tôn Văn bắt chính mình gây phiền phức, để chính hắn giải quyết đi. Truyền lệnh xuống, phong tỏa hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hạ Hầu Huyền Sách phân phó nói, mặt khác, phái người đi vào tìm kiếm, nhìn xem có hay không người sống. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, trải qua vừa rồi một đao kia, tôn phủ bên trong không có khả năng còn có người sống. Nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Trong mật thất dưới đất, Tôn Văn Bác tê liệt trên ghế ngồi, mặt xám như tro. Xong, toàn xong. Thứ Nguyên Minh chết, hắn mạnh nhất hộ vệ chết. Không chỉ có như vậy, tôn phủ chính điện bị hủy, gia tộc mặt mũi bị dẫm trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, Nộ Viêm Kim Tông nói, lần sau chính là mệnh của hắn. Lão gia ngài không có sao chứ? Quản gia nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Tôn Văn Bắc đột nhiên đứng lên, một bàn tay phiến tại quản gia trên mặt, không có việc gì. Người mù sao? Thứ Nguyên Minh chết. Chính điện hủy. Tôn gia mặt đều mất hết. Hắn giống một đầu thú bị nhốt giống như tại trong mật thất đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Hơn 70 năm, hắn Tôn Văn Bắc chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Từ học sinh nhà nghèo đến trạng nguyên cấp đệ, từ thất phẩm tiểu quan đến nội các thủ phụ, hắn từng bước một leo đến quyền lực đỉnh phong, trong triều có hắn vây cánh, trong quân có tâm phúc của hắn, trên giang hồ có hắn nuôi dưỡng cao thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 155, Tôn Văn Bác sợ tè ra quần, 2, chương 155, Tôn Văn Bác sợ tè ra quần, 2, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện Nộ Viêm Kim Tông, cứ như vậy đường hoàng giết tiến hắn trong phủ, giết người của hắn, hủy nhà của hắn, còn tưởng là lấy mặt của mọi người đục nhã hắn. Đáng sợ nhất là, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Từ Nguyên Minh là hắn mạnh nhất át chủ bài, thiên bảng thứ 19 cao thủ, kết quả đây, bị một đao ép thành huyết vụ. Nếu như Nộ Viêm Kim Tông thật lại đến, ai có thể ngăn trở hắn? Nghĩ tới đây, Tôn Văn Bác toàn thân một cái giật mình. Không được, không có khả năng đợi trong phủ, quá nguy hiểm. Nhanh, nhanh chuẩn bị xe. Tôn Văn Bác đội vàng hô, ta phải vào cung. Lao ra, hiện tại, quản gia sửng sốt một chút, đã canh ba sáng. Bớt nói nhiều lời. Tôn Văn Bác gầm thét, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Hắn thật sợ. Cái kia Nộ Viêm Kim Tông nói không chừng lúc nào liền sẽ lại đến. Đến lúc đó, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Chỉ có hoàng cung an toàn nhất. Nơi đó có cấm quân, có cung phụng, còn có hoàng thất lão tổ tòa chấn. Nộ Viêm Kim Tông mạnh hơn, cũng không dám đi hoàng cung dương ai. Tôn Văn Bác vội vàng thay quần áo khác, mang theo mấy cái tâm phúc hộ vệ, từ mật đạo rời đi tôn phủ. Đi tại đen kịt trong mật đạo, hắn luôn cảm thấy có người sau lưng đi theo. Quay đầu nhìn, không có cái gì. Có thể loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác lại vung đi không được. Đột nhiên, phía trước chuyển đến một tiếng băng nhỏ.
Ai?
Tôn Văn Bác dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Lao ra, là ta một tên hộ vệ dơ bó đuốc đi tới.
Tôn Văn Bác nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh vừa khẩn trương đứng lên.
Hộ vệ này mặt, làm sao nhìn có chút lạ lắm?
Ngươi là ai?
Lao ra, ta là Tiểu Lý. A hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Là Tiểu Lý sao?
Tựa như là, lại hình như không phải.
Tôn Văn Bác rủi rủi con mắt, lại nhìn, đúng là Tiểu Lý.
Chính mình quá khẩn trương, đều xuất hiện ảo giác.
Rốt cục đi ra mật đạo, bên ngoài là một đầu hẻm nhỏ.
Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Sa Phu cung kính chờ ở một bên.
Tôn Văn Bác vừa muốn lên xe, đột nhiên dừng lại.
Người phu xe này, hắn cũng không biết.
Người là ai phái tới?
Hồi lao ra, là quản gia phái nhỏ tới.
Sa Phu túi đầu trả lời.
Tôn Văn Bác nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, vẫn cảm thấy không thích hợp.
Tính toán, đổi một chiếc xe.
Không ngồi, chúng ta đi đi.
Lao ra, hoàng cung rất xa.
Đi tới đi.
Tôn Văn Bác cơ hồ là hét ra.
Hắn hiện tại ai cũng không tin, sợ người nào chính là Nộ Viêm Kim Tông giả trang.
Trên đường đi, Tôn Văn Bác nghi thần nghi quỷ.
Nhìn thấy tên ăn mày, cảm thấy là sát thủ.
Nhìn thấy cái phu canh, cũng cảm thấy là sát thủ.
Thậm chí ven đường một con chó, hắn đều cảm thấy không thích hợp.
Rốt cục, hoàng cung tường thành xuất hiện ở trước mắt.
Tôn Văn Bác lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút.
Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh.
Nhìn lại, không có cái gì.
Có thể loại cảm giác này quá chân thực, tựa như có người tại sau lưng của hắn thổi mũ khí.
A.
Tôn Văn Bác kinh hô một tiếng, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Lao ra, ngài thế nào? Bọn hộ vệ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn.
Có người
theo chúng ta.
Tôn Văn Bác run giọng nói.
Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau.
Bọn hắn trên đường đi đều rất cảnh giác, không có phát hiện có người theo dõi. A Lao ra, ngài là không phải quá mệt mỏi?
Tôn Văn Bác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Là quá mệt mỏi sao?
Có thể loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác quá chân thực.
Nộ Viêm Kim Tông, nhất định là Nộ Viêm Kim Tông.
Hắn trong bóng tối nhìn xem chính mình, giống mèo đùa giỡn chuột một dạng trêu đùa chính mình.
Ý nghĩ này cùng một chỗ, Tôn Văn Bắc liền rốt cuộc không khống chế nổi.
To lớn sợ hãi giống như thủy triều đánh tới, che mất lý trí của hắn.
Cứu mạng
a, hắn như bị điên hướng hoàng cung chạy tới, có người muốn giết ta.
Nộ Viêm Kim Tông muốn giết ta.
Thủ vệ cấm quân nhìn thấy đường đường nội các thủ phụ thất thố như vậy, đều ngây mẩn cả người.
Tôn đại nhân, ngài đây là?
Mở cửa nhanh.
Nhanh.
Tôn Văn Bắc bổ nhào vào trước cửa cung, điên cuồng bước, ta muốn gặp bệ hạ.
Ta có chuyện quan trọng bẩm báo.
Cấm quân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mở cửa cho đi.
Tôn Văn Bắc lộn nhào xông vào hoàng cung, một hơi chạy đến dưỡng tâm điện bên ngoài, lúc này mới hơi an tâm một chút.
Hoàng cung, rốt cục đến hoàng cung.
Nơi này có 3000 cấm quân, có vài vị cung phụng, còn có hoàng thất lão tổ.
Nộ Viêm Kim Tông coi như mạnh hơn, cũng không dám tới đây dương ai.
Nghĩ tới đây, Tôn Văn Bắc đột nhiên cảm thấy bàng quang siết chặt.
Vừa rồi quá khẩn trương, kém chút liền.
Cùng lúc đó, ngoài thành trong rừng cây,
Lâm Huy khôi phục diện mục thật sự, ngay tại thanh lý người theo dõi.
Ra đi, theo một đường hắn thản nhiên nói.
Trong rừng cây rối loạn tương mừng, đi ra mười mấy người.
Phần lớn người liếc nhau, thức thời rút lui.
Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này tân tấn đỉnh cấp cao thủ. Nếu bị phát hiện, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã.
Cuối cùng chỉ còn lại có 3 người.
Hai trung niên nam tử, một cao một thấp, khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, hẳn là huynh đệ.
Còn có một người áo đen, che mặt, thấy không rõ dung mạo.
Hai vị là?
Lâm Huy nhìn về phía đôi huynh đệ kia.
Tại hạ lớn lao, đây là xá đệ chớ hai cao to chắp tay nói, huynh đệ chúng ta hai người, ngưỡng mộ các hạ đã lâu, chuyên tới để đầu nhập vào.
Đầu nhập vào?
Lâm Huy trong lòng cười lạnh.
Hai người này xem xét cũng không phải là đồ gì tốt.
Ánh mắt lấp lóe, ngôn ngữ che lấp, rõ ràng là có mưu đồ.
Hơn phân nửa là nhìn hắn vừa mới dương danh, muốn mượn hắn thế.
Hoặc là càng trực tiếp điểm, là muốn tìm cơ hội học trộm võ công của hắn.
A, đầu nhập vào ta.
Lâm Huy nghiền ngẫm nói, ta Nộ Viêm Kim Tông cũng không phải cái gì danh môn chính phái, hai vị không sợ hỏng thanh danh.
Các hạ nói đùa lớn lao cười làm lành nói, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết.
Chỉ cần có thể đi theo các hạ cao nhân như vậy, đừng nói thanh danh, chính là tính mệnh đều có thể không cần.
Có đúng không?
Lâm Huy cười, cái kia tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội.
Mạc thị huynh đệ đại hỉ, xin mời các hạ phân phó.
Đi chết đi.
Lời còn chưa dứt, hai đạo đao khí hiện lên.
Mạc thị huynh đệ thậm chí không có kịp phản ứng, liền đầu thân tách rời, ngã xuống trong vũng máu.
Trước khi chết, trong mắt bọn họ còn lưu lại không dám tin.
Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải đột nhiên động thủ.
Lâm Huy thu đao, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút.
Loại này lòng mang ý đồ xấu kẻ đầu cơ, giữ lại cũng là tai họa.
Các hạ thật là lòng dạ độc, các người áo đen cuối cùng mở miệng, thanh âm thanh lãnh.
Người là ai?
Người áo đen chậm rãi lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm thanh tú mặt.
Tại hạ Thiên Tốc Tinh, phụ thánh giáo huyết ma đại nhân chi mệnh, chuyên tới để bái kiến các hạ.
Thánh giáo?
Lâm Huy trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường.
Thân phận của hắn bây giờ là Nộ Viêm Kim Tông, một cái vừa mới chém giết triều đình ưng khuyển giang hồ cao thủ.
Thánh giáo tìm tới cửa, hơn phân nửa là muốn mời chào.
Có ý tứ, để thánh giáo tử địch đi làm thánh giáo hộ pháp.
Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ muốn cười rơi toàn bộ giang hồ giang hàm.
Thánh giáo?
Lâm Huy ra vẻ kinh ngạc, các ngươi thánh giáo không phải là bị triều đình đánh cho thất linh bắt là sao?
Làm sao còn có tâm tư tới tìm ta?
Đệ tử chuyên hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê.
Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời.
Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bật vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 155, Tôn Văn Bác sợ tè ra quần, 3, chương 155, Tôn Văn Bác sợ tè ra quần, 3, trời nhanh mắt sáng sừng kéo ra, nhưng vẫn là duy trì cung kính, các hạ nói đùa. Thánh giáo nội tình tâm hậu, há lại triều đình có thể dung chuyện. A, vậy các ngươi giáo chủ đâu? Nghe nói đoạn thời gian trước, Ma Tôn bị người giết. Lâm Huy biết do còn cố hỏi. Nâng lên việc này, Thiên Tốc Tinh sắc mặt biến hóa. Ma Tôn cái chết đúng là thánh giáo tổn thất lớn, mà lại hung thủ đến bây giờ đều không có điều tra ra. Ma Tôn đại nhân sự việc, tự có giáo chủ làm chủ. Thiên Tốc Tinh tránh đi chủ đề, tại hạ lần này đến, là đại biểu Huyết Ma đại nhân, thành mời các hạ gia nhập thành giáo. Huyết Ma? Lâm Vi sờ lên cái cằm, chưa nghe nói qua. Thiên Tốc Tinh kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên. Huyết Ma ưu tuyển, thiên bảng thứ 11 cao thủ, thánh giáo Tam Ma đứng đầu, cái này đều không có nghe nói qua. Bất quá hắn cũng minh bạch, đối phương đây là đang cố ý rèm pha Huyết Ma địa vị. Huyết Ma đại nhân chính là thánh giáo hộ pháp, thiên bảng thứ 11 cao thủ tuyệt thế. Thiên Tốc Tinh kiên nhận giới thiệu, lần này chuyên đến Dương Châu, chính là vì mời các hạ. Chuyên đến Dương Châu? Lâm Huy tròng mắt hơi híp, hắn ở đâu? Huyết Ma đại nhân sự vụ bận rộn, tạm thời không tiện hiện thân. A. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, để cho ta gia nhập thánh giáo, lại ngay cả mặt đều không lộ. Đây chính là thành ý của các ngươi? Thiên Tốc Tinh xuất mồ hôi chán. Xác thực, lấy Nộ Viêm Kim Tông cho thấy thực lực, có tư cách yêu cầu Huyết Ma tự mình ra mặt. Các hạ bất giận, Huyết Ma đại nhân xác thực có chuyện quan trọng tại thân. Bất quá đại nhân nói, chỉ cần các hạ nguyện ý gia nhập, hộ pháp vị trí dễ như trở bàn tay. Hộ pháp? Lâm Huy kèm chút cười ra tiếng. Hắn giết Ma Tôn, hiện tại thánh giáo muốn cho hắn hộ pháp vị trí. Đây thật là quá trâm trọng. Bất quá, đây cũng là một cơ hội. Nếu như có thể đánh vào thánh giáo nội bộ, nói không chừng có thể đào ra nhiều bí mật hơn. Hộ pháp a? Lâm Huy giả bộ như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, đãi ngộ như thế nào? Thiên Tốc Tinh mừng rỡ, các hạ yên tâm, thánh giáo từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Vàng bạc tài bảo, thần công bí tịch, mỹ nhân quyền thế, cái gì cần có đều có. Mà lại, các hạ đối địch với triều đình, vừa bạn cùng thánh giáo lý niệm tương hợp. Mọi người liên thủ, lật đổ bạo hạ, thành lập tân triều, đến lúc đó các hạ chính là khai quốc công thần, phong vương bái tương đều không nói chơi. Phong vương bái tương? Lâm Huy trong lòng cười lạnh. Thánh giáo dã tâm thật đúng là không nhỏ. Nói đến cũng không tệ. Lâm Huy gật gật đầu, bất quá, ta người này làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Ngươi nói ngươi là thánh giáo người, có cái gì chứng minh? Thiên Tốc Tinh tử trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, đây là thánh giáo lệnh bài, gặp làm cho như thấy giáo chủ. Lâm Huy tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, đúng là thánh giáo đồ vật. Hắn tại giết Ma Tôn thời điểm gặp qua tương tự. Lệnh bài là thật, nhưng ta làm sao biết các ngươi có phải hay không thực tình mời ta? Lâm Huy đem lệnh bài ném trở về, vạn nhất đó là cái bẫy, muốn gạt ta đi chịu chết đâu. Thiên Tốc Tinh cười khổ, các hạ quá lo lắng. Lấy thực lực của ngài, coi như thật sự là cái bẫy, chẳng lẽ còn sợ phải không? Vậy cũng không nhất định. Lâm Huy lắc đầu, các ngươi thánh giáo cao thủ nhiều như mây, vạn nhất đến cái 10 cái 8 cái thiên bảng cao thủ vây công, ta nhưng ăn không tiêu. Cái này, Thiên Tốc Tinh làm khó. Nộ Viêm Kim Tông lo lắng không phải không có lý. Đổi lại là hắn, cũng sẽ có băn khoăn như vậy. Như vậy đi. Lâm Huy nghĩ nghĩ, các ngươi nếu quả thật có thành ý, liền nói cho ta biết các ngươi tại Dương Châu cứ điểm ở đâu. Ta biết tìm thời gian đi xem một chút, nếu như cảm thấy phù hợp, bàn lại gia nhập sự tình. Thiên Tốc Tinh do dự. Thánh giáo tại Dương Châu cứ điểm là cơ mật, tuy tiện không có khả năng tiết lộ. Nhưng nếu như không nói, Nộ Viêm Kim Tông chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn họ thành ý mà lại Huyết Ma đại nhân bàn giao, vô luận như thế nào đều muốn đem Nộ Viêm Kim Tông kéo vào thành giáo. Cân nhắc liên tục, Thiên Tốc Tinh cắn răng một cái, thành đồng, Phúc Thọ Đường tiệm thuốc dưới mặt đất. Ám hiệu là Thiên Địa Huyền Hoàng. Phúc Thọ Đường. Lâm Huy nhớ kỹ. Rất tốt, ta sẽ đi xem một chút. Hắn quay người muốn đi gấp, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, thay ta chuyển cáo Huyết Ma một câu. Mời nói muốn ta gia nhập thánh giáo có thể, nhưng ta muốn gặp được chân chính thành ý một cái hộ pháp vị trí, còn chưa đủ. Nói xong, Lâm Huy thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Thiên Tốc Tinh đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Xem ra, vị này Nộ Viêm Kim Tông lòng ham muốn không nhỏ a, bất quá cũng đối, lấy thực lực của hắn, xác thực có tư cách ra giá. Đến nhanh đi về bẩm báo Huyết Ma đại nhân. Ngày thứ hai, Bắc Chấn phủ ti trong nha môn, bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Các ngươi nghe nói không? Tối hôm qua Tôn phủ xảy ra chuyện lớn. Nói nhảm, động tĩnh lớn như vậy, kẻ điếc đều biết. Nghe nói là Nộ Viêm Kim Tông giết đến tận cửa đi, một đao đánh chết Huyết Đồ Tử Minh Minh. Há lại chỉ có từng đó a, ta nghe nói một đao kia có 100 mét dài, đem Tôn phủ chính điện đều chém thành hai khúc. 100 mét? Ngươi tại sao không nói 1000 mét? Ta nói chính là thật. Biểu ca ta hàng xóm bằng hữu ngay tại hiện trường, tận mắt thấy. Lâm Huy ngồi tại trên vị trí của mình, một bên uống trà, một bên nghe các đồng liêu nghị luận. Nghe được chính mình tối hôm qua anh hùng sự tích bị truyền đi càng ngày càng không hợp tói thường, hắn kém chút đem trà phun ra ngoài. 100 mét đao khí, đây cũng là thật. Nhưng cái gì một đao bổ ra Dương Châu thành, cái gì trên trời hạ xuống kim long, cái gì Tôn Văn Bác tại chỗ dọa nước tiểu, đây đều là ở đâu ra? Lâm đại nhân, ngài thấy thế nào? Tống Bạch lại gần hỏi. Ta có thể thấy thế nào? Lâm Huy đặt chén trà xuống, tối hôm qua ta ở nhà đi ngủ, cái gì cũng không biết. thật hay giả? Nô Liễu không tin, động tĩnh lớn như vậy, ngài không nghe thấy?
Nghe được, nhưng không có ra ngoài nhìn.
Lâm Huy duỗi lưng một cái, hơn nửa đêm, không ngủ được đi ra ngoài xem náo nhiệt, nhàn sao?
Đám người hai mặt nhìn nhau.
Cũng đối, Lâm đại nhân từ trước đến nay không thích tham gia náo nhiệt.
Bất quá cái này Nộ Viêm Kim Tông sát thực lợi hại.
Lâm Huy lời nói xoay chuyển, có thể giết chết huyết đồ, chí ít cũng là đại tông sư đỉnh phong thực lực.
Còn không phải sao?
Tống Bạch kích động nói, nghe nói Thiên Cơ các muốn một lần nữa đánh giá trời địa bảng, Nộ Viêm Kim Tông nhất định có thể bên trên thiên bảng.
Nói không chừng có thể đi vào top 10 đâu.
Nô Liễu bổ sung.
Lâm Huy cười cười, không có nói tiếp.
Top 10.
Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, 5 vị trí đầu cũng có thể.
Bất quá, Nộ Viêm Kim Tông áo di lên này, tạm thời vẫn là khiêm tốn một chút tốt.
Cây to đón gió, hắn cũng không muốn bị quá nhiều người để mắt tới.
Tốt, đừng hàn huyên, nên làm việc.
Lâm Huy đứng người lên, đi, ra ngoài tuần ngay.
Là.
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra nha môn.
Đi ngang qua Tôn phủ thời điểm, Lâm Huy cố ý nhìn thoáng qua.
Cửa phủ đóng chặt, cửa ra vào có lục phiến môn người trấn giữ.
Xuyên thấu qua tường vây lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn độn.
Tối hôm qua một đao kia, sát thực uy lực quá lớn.
Không biết Tôn Văn Bác hiện tại là biểu tình gì,
hẳn là rất đặc sắc đi.
Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống.
Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?
Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan.
Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật.
Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm.
Chương 156, cho Tôn phủ đưa một phần thiệp cưới.
Một, chương 156, cho Tôn phủ đưa một phần thiệp cưới.
Một, bắt chấn phủ ti phòng nghị sự.
Lý Nhai ngồi tại chủ vị, quét mắt đang ngồi mấy vị thiên hộ.
Chư vị, hôm nay có hai chuyện hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng. Thứ nhất, liên quan tới Nộ Viêm Kim Tông truy trà, phía trên rất xem trọng, nhưng cũng đừng quá để tâm.
Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là làm dáng một chút.
Lôi Ba gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Ai nguyện ý đuổi theo cha cái kia kinh khủng Nộ Viêm Kim Tông?
Tối hôm qua cái kia 100 mét đao khí, ngấm lại đều để người ra đầu run lên.
Chuyện thứ hai,
Lý Nhai đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Bắc Cương xảy ra chuyện,
có cái gọi thiên mệnh dạy tà giáo tại kích động lưu dân phản loạn, đã dẹp xong 3 tòa huyện thành. Triều đình muốn chúng ta phái người đi trấn áp.
Thiên mệnh dạy.
Lâm Vi lông mày trao lên,
lại toát ra cái thế lực mới, cái này đại hạ vương triều thật đúng là nhiều tai nạn.
Bất quá cũng đối, vạn thọ đế loại này nguồn quân tại vị, không ra nhiều loạn mới là lạ.
Đây chính là cái chuyện tốt.
Hồng Trấn Nam nhãn tỉnh sáng lên, Bắc Cương bên kia chất béo không ít, đi đã có thể lập công, lại có thể phát tài.
Người muốn đi?
Lý Nhai nhìn về phía hắn.
Thuộc hạ nguyện đi.
Hồng Trấn Nam lập tức đứng lên.
Nói đùa, lưu tại Dương Châu truy tra Nộ Viêm Kim Tông, đó là muốn chết.
Đi Bắc Cương trấn áp phản loạn, mặc dù cũng có phong hiểm, nhưng dù sao cũng so đối mặt cái kia sắt thần mạnh.
Ta cũng đi.
Lôi Bá đi theo đến.
Ý nghĩ của hắn cùng Hồng Trấn Nam một dạng.
Cùng tại Dương Châu nơm nớp lo sợ, không bằng đi Bắc Cương thử thời vận.
Lý Nhai gật gật đầu,
tốt, hai người các ngươi dẫn người đi.
Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, đừng để sự tình làm lớn chuyện.
Là.
Hai người lĩnh mệnh tòa hạ.
Lý Nhai ánh mắt chuyển hướng Lâm Huy, Lâm Thiên Hộ, ngươi đây,
có tính toán gì?
Lâm Huy đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng dáng tươi cười, đại nhân, thuộc hạ muốn xin nghỉ.
Xin nghỉ?
Lý Nhai sửng sốt một chút là như vậy.
Lâm Huy hắng giọng một cái, thuộc hạ muốn thành hôn, ngay tại sau 10 ngày.
Cái gì?
Đang ngồi mấy vị thiên hộ đều ngây ngẩn cả người.
Lâm Huy muốn thành hôn?
Tin tức này tới quá đột nhiên.
Ha ha ha.
Lý Nhai trước hết nhất kịp phản ứng, cười lớn đứng lên, chuyện tốt ta.
Đại hỷ sự.
Cưới chính là Tần gia thiên kim đi.
Chính là.
Lâm Huy gật đầu.
Tốt, tốt, tốt.
Lý Nhai nói liên tục 3 chữ tốt, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho.
Ta muốn cho ngươi làm chứng hôn nhân.
Lâm Huy vội vàng chắp tay, đa tạ đại nhân.
Nói, hắn từ trong ngực móc ra mấy tấm thiệp cưới, đây là thiệp cưới, còn xin các vị đại nhân đến dự.
Lôi Ba tiếp nhận thiệp cưới, cười nói, Lâm huynh đệ, ngươi cái này giữ bí mật làm việc làm được thật tốt, chúng ta một chút tiếng gió đều không có nghe được.
Chủ yếu là gần nhất có nhiều việc, một mực không tìm được thời cơ thích hợp nói.
Lâm Huy gãi đầu một cái.
Hồng Trấn Nam trêu ghẹo nói, Lâm huynh đệ đây là muốn để Dương Châu thành các cô nương tan nát cõi lòng.
Nào có khoa trương như vậy.
Lâm Huy cười lắc đầu.
Mấy người lại hàn huyên một hồi, hội nghị mới tán.
Tin tức rất nhanh tại Bắc Chấn phủ ti truyền ra.
Cái gì?
Lâm đại nhân muốn thành hôn?
Không thể nào.
Ta Lâm đại nhân a.
Song song, ta không có cơ hội.
Các nữ quan từng cái như cha mẹ chết, phản phất giống hết ý như là trời sập.
So sánh dưới, nam các đồng nghiệp thì mừng thầm.
Rốt ga, Lâm Huy cái này nữ nhân công địch muốn thành hôn.
Về sau các nữ quan lực chú ý liền sẽ không tất cả trên người hắn, mọi người cũng có cơ hội.
Chúc mừng Lâm đại nhân.
Lâm đại nhân đại hỉ, chúng ta nhất định trình diện.
Lâm phu nhân thật sự là có phúc lớn.
Lâm Huy cười từng cái đáp lại, tâm tình đặc biệt thư sướng.
Tôn gia gần nhất xử lý tang sự, đầu tiên là Tôn Định Sơn, sau đó là Tôn Định Giang phụ tử.
Hắn Lâm gia xử lý việc vui,
một tang vui mừng, so sánh tươi sáng.
Đây chính là hắn muốn hiệu quả.
Giết người chu tâm, không gì hơn cái này.
Tôn Văn Bác, Tôn Văn Bác, các ngươi Tôn gia người chết thời điểm, ta tại chủ bị hôn lễ.
Các ngươi Tôn gia khóc tang thời điểm, ta tại cưới mỹ tiểu nương.
Loại này so sánh, so giết ngươi còn để cho ngươi khó chịu đi.
Nghĩ tới đây, Lâm Huy khỏe miệng ý cười càng đậm.
Tống Bạch lại gần, đại nhân, ngài chuyện vui này làm được thật là đúng lúc.
Nói thế nào?
Ngài muốn a, Tôn Tôn gia vừa mới chết người, chính khóc đến chết đi sống lại. Chúng ta bên này chiêng trống vang trời xử lý việc vui, đây không phải hướng bọn hắn trên vết thương sắt mới sao? Nô Liễu cũng lại gần, chính là. Đại nhân chiêu này cao minh. Lâm Huy lườm bọn họ một cái, nói bậy bạ gì đó. Ta thành thân là đã sớm định tốt, cùng Tôn gia có quan hệ gì?
Đúng, không quan hệ, không hề có một chút quan hệ. Hai người liền đội vàng gật đầu, trên mặt nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười.
Lâm Huy lắc đầu, đi ra ngoài. Còn có 10 ngày liền muốn thành thân, được thật tốt chuẩn bị một chút. Hôn lễ muốn làm đến nở mày nở mặt, làm cho cả Dương Châu thành đều biết. Để Tôn Văn Bắc trong hoàng cung cũng có thể nghe được hỉ nhạc âm thanh. Tức chết hắn. Đi ra bắt chấn phủ đi, Lâm Huy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Thật là một cái thời tiết tốt. Công Tôn Ngạo hắn phân phó nói, đi, đem trong thành tốt nhất gánh hát đều mời đến. Hôn lễ ngày đó, ta muốn bọn hắn từ sớm hát đến muộn.
Là.
Công Tôn Ngạo lĩnh mệnh mà đi.
Tống Bạch, Nô Liễu,
có thuộc hạ. Các ngươi đi chọn mua thịt rượu.
Nhớ kỹ, muốn tốt nhất.
Tiền không là vấn đề.
Tuân mệnh.
Lâm Huy nghĩ, lại nói đúng rồi, cho Tôn phủ cũng đưa một phần tiệc cưới.
Tống Bạch sững sờ đại nhân, cái này,
cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng phế.
Lâm Huy thản nhiên nói dù sao Tôn gia cũng là Dương Châu nhà giàu, không mời không thích hợp. Về phần bọn hắn tới hay không, đó là bọn họ sự tình.
Nô Liễu nhịn cười không được. Cái này không phải mời người ta đến uống rượu mừng, rõ ràng là làm người buồn nôn nhà.
Tôn gia vừa mới chết người, ngươi đưa thiệp cưới đi qua, đây không phải đánh mặt sao?
Cao, thật sự là cao.
Đúng rồi, đại nhân.
Tống Bạch nghĩ tới một chuyện nghe nói Tôn Văn Bắc đã tiến cùng ở tại Dưỡng Tâm Điện bên cạnh, nói là muốn cho hoàng thượng bày mưu tính kế.
A.
Lâm Huy con mắt nhắm lại.
Lão hồ ly này, ngược lại là biết tìm chỗ trốn.
Trong hoàng cung có 3000 cấm quân, còn có hoàng thất lão tổ tòa trấn.
Đúng là chỗ an toàn nhất.
Bất quá, tránh được nhất thời, tránh được một thế sao?
Biết.
Lâm Huy khoát khoát tay, đi làm việc đi.
Xem ra, ám sát Tôn Văn Bắc kế hoạch đến tạm thời gác lại.
Trong hoàng cung độc thủ, phong hiểm quá lớn.
Mà lại, để hắn sống lâu mấy ngày cũng tốt.
Chờ hắn nghe được chính mình đại hôn tin tức, không biết sẽ là biểu tình gì.
Màn đêm buông xuống,
Lâm Huy trong thư phòng liếc nhìn hôn lễ an bài, Tần Vãn Nhi ngồi ở một bên, giúp hắn mải mực.
Quá trình này quá rườm rà.
Lâm Huy cau mày, có thể hay không đơn giản điểm?
Tần Vãn Nhi hé miệng cười một tiếng, hôn lễ sao có thể tùy tiện?
Đây chính là cả đời đại sự.
Được chưa, ngươi nói tính.
Lâm Huy buông xuống sổ, duỗi lưng một cái.
Tôn Văn Bắc lao hổ ly kia trốn vào hoàng cung, tạm thời không động được hắn.
Bất quá không quan hệ, hắn chạy không được.
Hệ thống nhiệm vụ tại cái kia bảy biển đâu, sớm muộn phải hoàn thành.
Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem hôn lễ làm tốt, cho Vãn Nhi một cái hoàn mỹ hôn lễ.
Về phần những chuyện khác,
hắn nhớ tới ban ngày Thiên Tốc Tinh nói lời,
Thánh giáo muốn mời chào Nộ Viêm Kim Tông,
có ý tứ,
nếu như có thể đánh vào Thánh giáo nội bộ, nói không chừng có thể đào ra nhiều bí mật hơn.
Mà lại, Thánh giáo cùng triều đình là tử địch,
lợi dụng Thánh giáo lực lượng đối phó Tôn Văn Bác cũng là lựa chọn tốt.
Cùng lúc đó,
Dương Châu thành đông, Phúc Thọ đường dưới mặt đất,
nơi này là Thánh giáo tại Dương Châu cứ điểm bí mật.
Âm u trong địa cung, Huyết Ma U Tuyền ngồi ngay ngắn ở ghế đá, nghe Thiên Tốc Tinh báo cáo.
Đại nhân, Nộ Viêm Kim Tông nói, muốn gặp được chân chính thành ý một cái hộ pháp vị trí còn chưa đủ.
Huyết Ma nhíu mày, lòng ham muốn không nhỏ.
Thuộc hạ cảm thấy, lấy thực lực của hắn, xác thực có tư cách ra giá.
Thiên Tốc Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói,
thực lực.
Huyết Ma cười lạnh, thực lực mạnh nhiều người, không có nghĩa là liền có thể tín nhiệm.
Hắn đứng người lên, ở địa cung bên trong dạo bước.
Ngươi cũng đã biết, 50 năm trước, Thánh giáo tại sao lại nguyên khí đại thương.
Thiên Tốc Tinh lắc đầu,
cũng là bởi vì tin lầm người.
Huyết Ma thanh âm băng lãnh, năm đó có cái gọi là Tinh, võ công cao cường, chủ động đầu nhập vào thành giáo,
giáo chủ tín nhiệm hắn, để hắn làm hộ pháp.
Kết quả đây,
đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới.
Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương,
tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay.
Quá yếu.
Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.
Chương 156, cho Tôn phủ đưa một phần thiệp cưới, 2, chương 156, cho Tôn phủ đưa một phần thiệp cưới, 2, kết quả,
hắn là triều đình phái tới nội ứng.
Huyết Ma nặng nề mà vỗ xuống bàn đá, tại thánh giáo thời điểm mấu chốt nhất, hắn bán rẻ giáo chủ hành tung.
Trận chiến kia, thánh giáo tổn thất 3 vị hộ pháp, 12 vị đường chủ, nguyên khí đại thương, 20 năm đều không có chậm tới.
Thiên Tốc Tinh hít sâu một hơi.
Khó trách Huyết Ma đại nhân cẩn thận như vậy.
Cho nên, tại xác nhận Nộ Viêm Kim Tông đối cảnh trước đó, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn.
Huyết Ma ngồi trở lại ghế đá, người đi thăm dò, triệt triệt để tra.
Tra lai lịch của hắn, tra hắn qua lại, tra hắn hết thảy.
Là
thuộc hạ cái này đi làm.
Chờ một chút.
Huyết Ma gọi lại hắn phái người theo dõi hắn, nhưng không nên đánh cỏ kinh rắn.
Nếu như hắn thật sự là người của triều đình, liền
hắn làm cái cắt cổ thủ thế.
Thiên Tốc Tinh lĩnh mệnh rời đi.
Trong địa cung chỉ còn lại có Huyết Ma một người.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một người thân ảnh.
Thượng Quan Hồng,
cái kia giết chết Ma Tôn kiếm khách thần bí.
Ma Tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.
Huyết Ma tự lẩm bẩm, Thượng Quan Hồng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ tìm tới ngươi, sau đó
đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Hắn không biết, hắn muốn giết Thượng Quan Hồng,
muốn mời chào Nộ Viêm Kim Tông, còn có hiện tại ngay tại chủ bị hôn lễ Lâm Huy, kỳ thật đều là cùng là một người. Nếu như hắn biết trận tướng, không biết sẽ là biểu tình gì. Ngày thứ hai, Lâm Huy như thường lệ đi bắt trấn phủ ti điểm danh. Vừa chưa ngồi được bao lâu, Dương Trấn Kiệt liền bu lại. "Lâm đại nhân, nghe nói ngài muốn thành hôn." "Đúng vậy a." Lâm Huy gật đầu chúc mừng chúc mừng. Dương Trấn Kiệt cười rạng rỡ, thuộc hạ nhất định chuẩn bị hậu lễ. Gia hỏa này, từ lần trước bị hắn thu phục sau, liền trở nên đặc biệt biết giải quyết công việc có lòng. Lâm Huy thản nhiên nói. Dương Trấn Kiệt hạ giọng, "Đại nhân, thuộc hạ nghe nói một tin tức." Nói, "Tôn Văn Bác vì và ở hoàng cung, bỏ ra 300,000 lượng bạc." "300,000 lượng?" Lâm Huy kèm chút cười ra tiếng. "Lão hồ ly này, vì bảo mệnh thật đúng là dốc hết vô liếng." "Không chỉ như vậy." Dương Trấn Kiệt tiếp tục nói, hắn còn hứa hẹn, mỗi tháng cống lên 100,000 lượng, dùng cho tu kiến Đại La Điện. Mỗi tháng 100,000 lượng. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Xem ra Tôn Văn Bác là thật sợ. Sợ đến nguyện ý tan hết gia tài đến mua bình an. Còn gì nữa không? Còn có chính là Dương Trấn Kiệt càng thấp giọng, nghe nói Hoàng thượng đối với Nộ Viêm Kim Tông cảm thấy rất hứng thú, muốn mời chào hắn. Lâm Huy con mắt nhắm lại. Vạn Thọ Đế muốn mời chào Nộ Viêm Kim Tông. Đây cũng là có ý tứ. Một cái hôn quân, muốn mời chào một cái gai đầu. Biết. Lâm Huy khoát khoát tay. Dương Trấn Kiệt tức thời lui ra. Lâm Huy nâng chung trà lên, như có điều suy nghĩ. Cục diện bây giờ càng ngày càng có ý tứ. Thánh giáo muốn mời chào Nộ Viêm Kim Tông. Triều đình cũng nghĩ mời chào Nộ Viêm Kim Tông. Mà Nộ Viêm Kim Tông là bí danh của hắn. Nói cách khác, hai đạo chính tả đều muốn lôi kéo hắn. Loại cảm giác này vẫn rất thoải mái. Bất quá, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Nộ Viêm Kim Tông áo di lê này phải tiếp tục bảo trì thần bí cùng cương đại. Về phần thượng quan hồng, áo di lê này tạm thời không có khả năng lộ diện. Dù sao vừa giết Ma Tôn, Thánh giáo khẳng định tại khắp thế giới tìm hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Huy nét miệng lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Để Thánh giáo đi tìm đi, tìm cả một đời cũng không tìm tới. Đang nghĩ ngợi, ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Lâm đại nhân, Lý đại nhân cho mời." Lâm Huy gật gật đầu, đứng dậy tiến về Lý Nhai gian phòng. "Ngồi." Lý Nhai chỉ cái ghế đối diện. "Lâm Huy tòa hạ, hôn lễ chuẩn bị đến thế nào?" Lý Nhai cười hỏi. "Tất cả an bài xong." "Vậy là tốt rồi." Lý Nhai gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, "Ngươi cảm thấy Nộ Viêm Kim Tông người này thế nào?" Lâm Huy trầm ngâm một lát, rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng cũng rất thần bí, không rõ lai lịch. "Xác thực." Lý Nhai đồng ý nói, "Có thể một đao chém giết Từ Nguyên Minh, thực lực ít nhất là đại tông sư đỉnh phong. Cao thủ như vậy, không có khả năng chống rông xuất hiện." "Đại nhân ý tứ là, ta hoài nghi sau lưng của hắn có người." Lý Nhai con mắt nhắm lại, hoặc là nói, bản thân hắn chính là thế lực nào đó bồi dưỡng ra được. Lâm Huy trong lòng cười thầm, phía sau xác thực có người, chính là chính hắn. Bất kể nói thế nào, người này tạm thời là đứng tại chúng ta bên này. Lý Nhai tiếp tục nói, hắn giết đều là người đang chết. "Đại nhân nói đúng." Hai người lại hàn huyên vài câu, Lâm Huy mới cáo từ rời đi. Ba ngày sau, sáng sớm, Lâm Huy mang theo Tần Vãn Nhi đi vào ngoài thành trên sườn núi. Nơi này là Lâm gia mộ tổ chỗ. Lâm Huy phụ mẫu phần mộ ngay ở chỗ này. "Cha, mẹ, Hải Nhi tới thăm đám các người." Lâm Huy quỳ gối trước mộ phần, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tần Vãn Nhi cũng quỳ theo bên dưới, bá phụ bá mẫu, Vãn Nhi cho các người dập đầu. Lâm Huy mang lên cống phẩm, nhóm lửa đến hương. "Cha, mẹ, ta muốn thành hôn." Hắn nhìn xem mộ địa, chậm rãi nói, "Cưới chính là Vãn Nhi, các ngài thấy qua, Tần gia thiên kim. Nàng rất tốt, ôn nhu thiện lương, đối với ta cũng tốt. Các ngài trên trời có linh thiêng, hẳn sẽ thích nàng. Còn có, sát hại các ngài cửu nhân, ta đều báo. Phong Tu chết, Tôn Phong chết, Tôn Định Sơn cũng đã chết. Chỉ còn lại Tôn Văn Bác lão hổ lý kia, bất quá hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Các ngài yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu." Tần Vãn Nhi ở một bên lặng lặng nghe, hốc mắt có chút tơ đát. Nàng biết Lâm Huy trong lòng đau nhức, phụ mẫu bị hại, đây là trong lòng của hắn bệnh vết thương. "Cha, mẹ, chờ ta thành thân sau, sẽ thường xuyên mang Vãn Nhi đến xem các ngài." Lâm Huy thật sâu dập đầu lạy ba cái. Tần Vãn Nhi cũng đi theo dập đầu. Tế bái hoàn tất, hai người đứng người lên. Đúng lúc này, Lâm Huy lông mày đột nhiên nhíu một cái. "Có người, mà lại không chỉ một. Ai ở nơi đó?" "Đi ra." Hắn quát lạnh một tiếng. Trong rừng cây một trận tiếng sột soạt âm thanh, đi ra một người. Người này người mặc áo đen, trên mặt mang theo một cái kỳ lân mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. "Các hạ là ai?" Lâm Huy đem Tần Vãn Nhi bảo hộ ở sau lưng. Tại hạ câu Trần, người áo đen thanh âm khàn khàn, "Thiên Nguyên Các bên ngoài sát thủ." "Thiên Nguyên Các?" Lâm Huy con mắt nhắm lại. Lại là tới giết hắn. "Thiên Nguyên Các không phải bị bỏ đối ta treo giải thưởng sao?" "Đó là nội bộ treo giải thưởng." Câu Trần cười lạnh nói, "Nhưng ngoại vi treo giải thưởng còn tại. 100 vạn lượng bạc, mua đầu của ngươi." "100 vạn lượng? Giá cả cũng không thấp. Cho nên, ngươi là vì tiền tới?" "Đương nhiên." Câu Trần đương nhiên nói, "100 vạn lượng, đủ ta tiêu giao cả đời." Lâm Huy cười, "Ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể giết ta. Nửa bước đại tông sư mà thôi." Câu Trần khinh thường nói, "Ta giết qua nửa bước đại tông sư, không có 10 cái cũng có 8 cái." "Nửa bước đại tông sư? Xem ra gia hỏa này tình báo có chút quá hạn a Vãn Nhi, ngươi tới trước đi một bên." Lâm Huy nói khẽ. Tần Vãn Nhi lo lắng nhìn hắn một chút, nhưng vẫn là nghe lời thối lui đến nơi xa. "Có thể bắt đầu." Lâm Huy hoạt động ra tay cổ tay. Câu Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Huy trước mặt. Thật nhanh. Tốc độ này, ít nhất là tông sư đỉnh phong. Nhưng đối với Lâm Huy tới nói, còn chưa đáng kể. Câu Trần một trưởng bố ra, trưởng phong gào thét, uy lực kinh người. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, Toái Tinh Trưởng. Đã từng một trưởng bố nát qua một tảng đá lớn. Nhưng mà, Lâm Huy chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền tiếp nhận một trưởng này. Cái gì? Câu Trần kinh hãi. Hắn Toái Tinh Trưởng lại bị dễ dàng như vậy tiếp nhận. Không đợi hắn phản ứng, Lâm Huy tay đột nhiên khẽ đảo, giữ lại cổ tay của hắn. Phân cân thắc có thủ. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, Câu Trần cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. A. Câu Trần kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi lại. Nhưng Lâm Huy làm sao cho hắn cơ hội? Thân hình lóe lên, lại là một trường vô ra. Một trường này, chính giữa Câu Trần ngực. Phốc. Câu Trần phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Trung điệp quẳng xuống đất, vùng vẫy mấy lần, liền bất động. Không, còn chưa có chết. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Huy đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi là đại tông sư. Câu Trần trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được loại kia như núi như biển uy áp, tuyệt đối là đại tông sư mới có. 19 tuổi đại tông sư, cái này sao có thể? Đáng tiếc ngươi biết quá đã chậm. Lâm Huy thản nhiên nói. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó. Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 157, đại hôn, 1, chương 157, đại hôn, 1, Câu Trần ngã trên mặt đất, ngực lom xuống dưới một khối lớn, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng tuôn ra. Nhưng hắn còn sống. Lâm Huy đến gần hai bước, lúc này mới thấy rõ ràng, Câu Trần trong quần áo đen bên cạnh, ẩn ẩn có một tầng màu xanh nhạt ánh sáng lưu chuyển. Phòng ngự pháp bảo. Khu khu. Câu Trần dãy rủa lấy lật người, từ trong ngực móc ra một hạt đan dược màu đen, ngửa đầu nuốt vào. Dược lực trong nháy mắt bộc phát, sắc mặt của hắn từ trắng bệch trở nên đỏ bừng, thương thế trên người tại nhanh chóng khép lại. Nhiên huyết đan. Lâm Huy nhận ra loại đan dược này, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm lực, đại giới là tiêu hao sinh mệnh. Câu Trần một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên, dưới chân một chút, cả người như mũi tên rời cung lùi về phía sau. Lâm Huy, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, người đã thoát ra ngoài xa mười mấy trượng. Tốc độ này, so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Tần Vãn Nhi ở phía xa thấy kinh hãi, phu quân, hắn muốn bỏ chạy. Lâm Huy lại không chút hoang mang, thậm chí còn có tâm tư phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Chạy? Ở trước mặt ta, hắn chạy sao? Chỉ gặp hắn tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay hư nắm, làm một cái kéo trở về động tác. Càn Khôn Đại Nazi. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, như là một cái nhìn không thấy cự thủ, gắt gao giữ lại Câu Trần thân thể. Ngay tại tật tốc chạy trốn Câu Trần bỗng nhiên một trận, cả người dừng tại giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Hắn liều mạng giãy giụa, hai chân trên không trung loạn đạp, làm thế nào cũng không tránh thoát. Không, không chỉ là không tránh thoát. Hắn phát hiện chính mình ngay tại bay trở về. Nguồn lực lượng kia quá cường đại, liền giống bị một đầu vô hình xiềng xích buộc lại, ngạnh sinh sinh đem hắn trở về túm. Không, điều đó không có khả năng. Câu Trần hoảng sợ kêu to. Hắn chưa từng thấy loại võ công này, có thể cách không có người, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lâm Huy cổ tay chuyển một cái, Câu Trần thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trùng điệp quẳng xuống đất. Phanh, bụi đất tung bay. Câu Trần muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân xương cốt tất cả giải tán đỡ, một chút khí lực đều không sử ra được. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn run giọng hỏi. 19 tuổi đại tông sư đã đủ không hợp thói thường, hiện tại còn thể hiện ra loại này quỷ dị võ công. Đó căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Lâm Huy đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, một sát thủ mà thôi, biết nhiều như vậy làm gì? Chờ một chút. Câu Trần vội vàng nói, ngươi không có khả năng giết ta. A? Vì cái gì? Bởi vì ta phía sau có người. Câu Trần cắn răng nói, ngươi giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Huy nhiều hứng thú hỏi, ai? Nói nghe một chút. Câu Trần do dự một chút, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Nhưng nhìn thấy Lâm Huy hai ánh mắt lạnh như băng kia, hắn biết mình không có tư cách có kẻ mặc cả. Là Hoàng. Đúng. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Huy một trường vỗ xuống. Câu Trần đầu như dưa hấu nổ tung, hồng bạch đồ vật bắn tung tóe khắp nơi. Hoàng cái gì Hoàng, ta quản ngươi là người nào. Lâm Huy thu tay lại, từ trong ngực móc ra một khối vải trắng, cẩn thận lau sạch lấy vết máu trên tay. Cho hắn Lâm Huy, Thiên Vương lão tử đều không gánh nổi. Huống chi một cái nho nhỏ sát thủ. Lau xong tay, hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở Câu Trần trên thi thể tìm đòi. Đây là hắn thói quen từ lâu. Sau khi giết người, cũng nên nhìn một chút đối phương trên người có vật gì tốt. Ngân phiếu, 3 bạc lượng. Không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Mấy bình đan dược, phẩm chất bình thường, ném đi. Một thanh truy thủ, sắc bén là sắc bén, nhưng so với Nguyệt Hạ xương hàn kém xa. Chờ chút, đây là cái gì? Lâm Huy từ Câu Trần thiếp thân trong quần áo, lấy ra một kiện mỏng như cánh ve sa y hiện lên màu xanh nhạt, vào tay lạnh bước, nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ tính bền dẻo. Dùng sức kéo một cái, vậy mà kéo không ngừng. Lâm Huy rút ra Nguyệt Hạ xương hàn, tại sa y bên trên nhẹ nhàng đạch một cái. Tia lửa tung tóe, sao y thì hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ tốt, đây tuyệt đối là kiện bà bối. Khó trách vừa rồi một trưởng kia không thể trực tiếp đánh chết Câu Trần, nguyên lai là có cái này sao y để hộ thân. Lâm Huy cẩn thận chu đáo lấy sao y để, phát hiện trong cổ áo bên cạnh treo lên 3 cái chữ nhỏ, Huyền Ngọc Sa. Huyền Ngọc Xá Y Điệp. Hắn nhớ tới tại Cẩm Y Điệp vệ trong hồ sơ nhìn qua tương quan ghi chép. 300 năm trước, Thiên Công Tông tông chủ cố gắng cả đời, dùng Thiên Sơn Tuyết Cơ tẩm cùng Đông Hải giao nhân nước mắt luyện chế ra ba kiện Huyền Ngọc Xá Y Điệp đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, danh xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự chí bảo. Ba kiện Xá Y Điệp, một kiện tại Khai Quốc Thái Tổ trong tay, về sau chuyển cho lịch đại hoàng đế. Một kiện bị Thiên Công Tông chính mình giữ lại, nhưng ở 200 năm trước một trận đại chiến bên trong di thất. Cuối cùng một kiện, tung tích không rõ. Không nghĩ tới vậy mà tại Câu Trần trên thân. Gia hỏa này từ chỗ nào làm được? Lâm Huy lại đang trên thi thể tìm kiếm một trận, phát hiện Câu Trần dày dưới đáy có cái hốc tối, bên trong đút lấy một tấm tấm da dê. Mở ra xem, là trương địa đồ. Trên địa đồ ghi chú một cái địa điểm, Thanh Châu ngoài thành bãi Tha Ma. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, Thiên Công Tông đời thứ ba tông chủ chi mộ. Thì ra là thế. Gia hỏa này là cái trộm mộ. Huyền Ngọc Xá Y Điệp là từ trên trời Công Tông tông chủ trong mộ móc ra. Lâm Huy lắc đầu. Trộm mộ, loại này hạ cựu lưu hoạt động, hắn thật đúng là trướng mắt. Người chết đổ vật có cái gì tốt cầm? Muốn bắt liền lấy người sống. Thì như hiện tại, cái này Huyền Ngọc Xá Y Điệp liền về hắn. Về phần Câu Trần tên trộm mộ này, Lâm Huy nhìn xem thi thể trên đất, cười lạnh một tiếng. Ngươi ưa thích đào người chết mộ, vậy ta liền để ngươi cũng nếm thử sau khi chết không được an bình tư vị. Hắn vận khởi Cửu Dương thần công, chân khí màu vàng nóng tại lòng bàn tay ngưng tụ. Một trường vô xuống. Oanh! Câu Trần thi thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Nghiền xương thành tro, chính là đơn giản như vậy. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy đi trở về Tần Vãn Nhi bên người. Không sao, hắn ôn nhu nói. Tần Vãn Nhi sắc mặt còn có chút tái nhợt, phu quân, vừa rồi người kia, một cái không biết sống chết sát thủ mà thôi. Lâm Huy nắm chặt tay của nàng, đã giải quyết. Thế nhưng là hắn nói sau lưng của hắn có người. Có người thì như thế nào? Lâm Huy lơ đễnh, dám đến tìm ta phiền phức, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Tần Vãn Nhi nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Phu quân của nàng thật thật cường đại. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Lâm Huy kéo tay của nàng. Ừm. Tần Vãn Nhi khéo léo gật đầu. Hai người sánh vai rời đi, sau lưng chỉ để lại một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Dốc núi khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay tại Lâm Huy cùng Tần Vãn Nhi sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh từ đằng xa trong rừng rậm đi ra. Người này một bộ áo xanh, nhìn hơn 40 tuổi, khuôn mặt nho nhã, nhưng ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn chậm rãi đi đến Lâm Hải vợ chồng trước một phần, không người một cái thật sâu. Lâm Minh, tẩu phu nhân, ta tới chậm. Trong thanh âm mang theo thật sâu ấy nấy. Hắn chính là Thiên Nguyên Các Dương Châu phân bộ các chủ, một vị đại tông sư đỉnh phong cường giả, cũng là Lâm Hải khi còn sống bạn thân. 20 năm, ta một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi một nhà, hắn nói một mình, có thể hết lần này tới lần khác tại ngươi ngộ hại ngày đó, ta có việc ra ngoài, không thể kịp thời chạy về. Đây là ta cả đời tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa Lâm Huy biến mất phương hướng. Bất quá con của ngươi rất không chịu thua kém, so ngươi năm đó còn muốn xuất sắc. 19 tuổi liền có như thế tu vi, Lâm thị bộ tộc có người kế nghiệp. Lâm thị bộ tộc. Bốn chữ này từ trong miệng hắn nói ra, tựa hồ có không giống bình thường phân lượng. Nói đến, ta còn thăm dò qua hắn một lần các chủ cười khổ, tại Thông Châu đến Dương Châu trên đường, ta ra vẻ con hát cùng hắn giao thủ. Kết quả, hắn lắc đầu. 300 chiêu bất phân thắng bại, cuối cùng còn bị hắn thương. Tiểu tử này, sâu không lường được a. Trầm mặc một lát, hắn từ trong ngực móc ra một bầu rượu, vẩy vào trước một phần. Lâm Minh, ngươi có thể nghỉ ngơi. Mối thủ của ngươi, con của ngươi đều báo. Phong Tu chết, Tôn Phong chết, Tôn Định Sơn cũng đã chết. Về phần Tôn Văn Bác lao thằng này, tin tưởng cũng nhảy nhót không được bao lâu. Lâm thị bộ tộc bí mật, ta sẽ tiếp tục trông coi. Các loại thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ để cho người nhi tử biết. Nói xong, hắn lần nữa không người một cái thật sâu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Gió núi thổi qua, chỉ có trước mộ phần mùi rượu còn tại phiêu đãng. Thời gian như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Vạn thọ 22 năm, 18 tháng 8. Nghi gả cưới. Một ngày này, toàn bộ Dương Châu thành đều sôi trào. Cẩm Y Liễu vệ tiên hộ Lâm Huy, muốn cưới Tần gia thiên kim Tần Bất Nhi. Lâm phủ răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thấm từ cửa lớn một mực treo ở hậu viện. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 157, đại hôn 2, chương 157, đại hôn 2. Cửa ra vào sư tử đã đều nịt lên lụa đỏ, nhìn vui mừng hớn hở. Sớm tại 3 ngày trước, Lâm Huy liền bắt đầu phái người chuẩn bị. Tốt nhất đầu bếp, tốt nhất gánh hát, rượu ngon nhất đồ ăn. Bỏ ra trọn vẹn 100.000 lượng bạc. Nhưng hắn không quan tâm. Tiền thứ này, nên hoa thời điểm liền muốn hoa. Huống chi là cho nữ nhân mình yêu thích xử lý hôn lễ. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Huy liền bị Tống Bạch cùng Nô Liếu từ trên giường kéo dậy. Đại nhân, nên rời giường. Giờ lành nhanh đến. Lâm Huy rủi rủi con mắt, lúc này mới nhớ tới hôm nay là chính mình đại hôn thời gian. Sớm như vậy? Sớm cái gì sớm? Tống Bạch gấp đến độ xoay quanh, tân lang quan muốn tắm rửa thay quần áo, còn muốn đi tiếp tân nương tử, thời gian eo hẹp đây. Tại hai người thủ hạ hầu hạ bên dưới, Lâm Huy rửa mặt hoàn tất, đổi lại đỏ thấm hỉ bảo. Chiếu chiếu tấm gương, thật là có mấy phần tân lang quan dáng vẻ. Đi, tiếp tân nương tử đi. Lâm Huy hăng hái đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài cửa, đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị xong. Đại kiệu 8 người khiêng, cẩm y liễu vệ nghi trượng, chiến chống băng trời. Trang diện to lớn, tại Dương Châu thành cũng là hiếm thấy. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng Tần phủ xuất phát. Ven đường bách tính nhao nhao ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ Lâm đại nhân thật sự là thiếu niên anh hùng a. Cũng không phải, 19 tuổi chính là thiên hộ. Tần gia tiểu thư cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, thật sự là trai tài gái sắc. Nghe nói hôm nay Lâm phủ xếp đặt buổi tiệc, ai đến cũng không có cự tuyệt đâu. Thật. Vậy ta cũng đi lấy uống chén rượu mừng. Tần phủ trước cửa, Tần Thiên đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy đội ngũ đón dâu, hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ nhi rốt cục phải xuất giá rồi, mà lại gả hay là Lâm Huy dạng này thanh niên tài tuấn. Hắn kẻ làm cha này, mặt mũi sáng sủa a hiền thế, ngươi đã đến. Tần Thiên cười đến không ngậm miệng được. Nhạc phụ đại nhân, Lâm Huy cung kính hành lễ. Dựa theo quy củ, tân lang quan muốn qua ba cửa ải mới có thể nhận được tân nương. Cửa thứ nhất, đối câu đối. Cửa thứ hai, chơi đoán chữ. Cửa thứ ba, tìm giải. Những này cũng khó khăn không ngã Lâm Huy. Không đến thời gian một nén nhang, ba cửa ải toàn qua. Rốt cục, hắn gặp được hôm nay tân nương. Tần Vãn Nhi một bộ áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, mặt che khăn vân đỏ. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ là cái kia thức tha tư thái, cũng đủ để cho người tâm động. Nương tử, ta tới đón ngươi. Lâm Huy ôn nhu nói. Hồng cái đầu hạ truyền đến một tiếng thẹn thùng ngữ. Lâm Huy xoay người, đem Tần Vãn Nhi ôm lấy, nhanh chân đi ra khuê phòng. Tần Lang quan tốt thể lực, ôm động sao? Có cần giúp một tay hay không? Ồn ào âm thanh bên trong, Lâm Huy ôm Tần Vãn Nhi lên kiệu hòa. Đội ngũ đón dâu thay đổi phương hướng, hướng Lâm phủ mà đi. Lâm phủ trước đại môn, tân khách đã đến đủ. Lý Nhai làm người chứng hôn, ngồi tại chủ vị. Liêu Bát Hoang mặc dù không đến, nhưng phái ảnh tử đưa tới hạ lễ. Đông Hán Tào Diên, Lục Phiến môn từ ngạ phòng, đều tự mình trình diện. Còn có các lộ nhân sĩ giang hồ, Dương Châu thành phú thương nhà giàu, chọn vẹn bày 100 bàn. Tân Lang tân nương đến. Theo người chủ trì hô to, Lâm Huy nắm Tần Vãn Nhi tay, chậm rãi đi vào đại đường. Nhất bái thiên địa. Hai người đối với cửa lớn quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Nhị bái cao đường. Lâm Huy phụ mẫu đã chết, liền đối với bãi vị bái một cái. Phu thê giao bái. Hai người mặt đối mặt, không người một cái thật sâu. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, Lâm Huy lôi kéo Tần Vãn Nhi tiến vào động phòng. Đóng cửa lại, thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Nương tử, ta cho ngươi vén nắp đầu. Lâm Huy nhẹ nhàng nhấc lên khăn vân đỏ. Tần Vãn Nhi tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt xuất hiện ở trước mắt, gương mặt từng đỏ, đẹp để cho người ta lòng say. Phu quân, nàng thấp giọng đều. Ta tại. Lâm Huy nắm chặt tay của nàng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nửa tháng sau, Lâm Huy thời gian nghỉ kết hôn sắp kết thúc. Trong nửa tháng này, hắn cơ hồ không chút đi ra ngoài, mỗi ngày buổi tiếp Tần Vãn Nhi. Hai người khi thì trong phủ đánh đàn vẽ tranh, khi thì đến ngoài thành đạp thanh ngắm hoa. Thời gian trải qua thong dong tự tại, tiện sát người bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Huy đang ở trong sân luyện công, Tống Bạch vội vã chạy tới. Đại nhân, Lý đại nhân có việc gấp tìm ngài. Lâm Huy thu công, khẽ nhíu mày. Lý Nhai lúc này tìm hắn, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Biết, ta cái này đi. Thay quần áo khác, Lâm Huy đi vào Bắc Trấn phủ ti. Trong phòng nghị sự, Lý Nhai đang xem một phần văn thư, sắc mặt nghiêm túc. Ngồi hắn chỉ cái ghế bên cạnh. Lâm Huy tòa hạ, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lý Nhai đem văn thư đưa tới, chính ngươi nhìn. Lâm Huy tiếp nhận xem xét, sắc mặt biến hóa. Đây là Bắc Cương chuyển đến chiến báo. Thiên mệnh dạy mê hoặc lưu dân, đã dẹp xong 7 tòa thành trì. Triều đình phái đi quân đội liên tục bại lui. Càng chết là, cẩm y liễu vệ cũng tổn thất nặng nề. Thiên hộ Hồng Trấn Nam, chiến tử. Thiên hộ Lôi Bá, trọng thương. Mặt khác cẩm y liễu vệ tử thương hơn phân nửa. Hồng Trấn Nam chết. Lâm Huy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Hồng Trấn Nam thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dù gì cũng là cái tông sư. Làm sao lại chết tại một đám lưu dân trong tay? Không phải lưu dân. Lý Nhai trầm giọng nói, là thiên mệnh dạy cao thủ. Theo Lôi Bá nói tới, thiên mệnh dạy có đại tông sư tòa chấn. Đại tông sư. Lâm Huy con mắt nhắm lại. Một cái lưu dân khởi nghĩa, lại có đại tông sư tham dự. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đại nhân ý tứ là, ta muốn xin ngươi đi một chuyến Bắc Cương. Lý Nhai nhìn thẳng hắn, bây giờ có thể đối phó đại tông sư, chỉ có ngươi. Lâm Huy trầm mặc một lát, thuộc hạ nguyện đi. Hồng Trấn Nam mặc dù cùng hắn quan hệ bình thường, nhưng dù sao cũng là đồng liêu. Đồng liêu bị giết, hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Huống chi, hắn đang lo không có địa phương tìm người luyện tập đâu. Thiên mệnh dạy đại tông sư, vừa vặn đưa tới cửa. Tốt. Lý Nhai vỗ xuống bàn, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Bất quá đại nhân, ta có cái yêu cầu. Nói, ta muốn hành động độc lập. Lý Nhai sửng sốt một chút, hành động độc lập. Bắc Cương hiện tại rất nguy hiểm, một mình ngươi. Một người dễ dàng hơn. Lâm Huy đứng người lên, nhiều người ngược lại là vương hữu. Lý Nhai nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt. Bất quá ta sẽ phái người đi chung với ngươi. Ai? Thứ chín thái bảo, Hoàng Vĩ. Vừa dứt lời, ngoài cửa đi vào một người. Người này hơn 30 tuổi, tướng mạo nho nhã, một thân thư sinh cách ăn mặc. Gặp qua Lâm đại nhân. Hoàng Vĩ chắp tay. Hoàng đại nhân. Lâm Huy đáp lễ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia chiến ý cùng là thái bảo, tự nhiên muốn so so với ai khác càng mạnh. Hoàng Vĩ là thứ chín thái bảo, thực lực không kém. Lý Nhai giới thiệu nói, có hắn tương trợ, chuyến này sẽ thuận lợi rất nhiều. Lâm Huy gật gật đầu, không có phản đối. Nhiều cái giúp đỡ cũng tốt, tránh khỏi việc khác sự tình tự thân đi làm. Lúc nào xuất phát, càng nhanh càng tốt. Lý Nhai đạo, Bắc Cương tình huống càng ngày càng hỏng bét.
vậy ta hiện tại liền đi.
Lâm Huy quay người liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút.
Lý Nhai gọi lại hắn, ngươi cứ đi như thế.
Không chuẩn bị một chút.
Chuẩn bị cái gì?
Lâm Huy quay đầu mang lên đao là đủ rồi.
Nói xong, hắn nhanh chân đi ra phòng nghị sự.
Hoàng Vĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, cười khổ nói, vị này Lâm đại nhân, thật đúng là lôi lệ phong hành.
Hắn luôn luôn như vậy.
Lý Nhai cũng cười, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, đừng để hắn chờ quá lâu.
Lâm Huy trở lại trong phủ, Tần Vãn Nhi ngay tại trong phòng tê vừa.
Phu quân, ngươi trở về.
Ừm.
Lâm Huy đi đến bên người nàng, ta phải đi xa nhà một chuyến.
Tần Vãn Nhi trong tay châm ngừng lại, đi đâu?
Bắc Cương.
Bắc Cương.
Tần Vãn Nhi biến sắc, nơi đó không phải đang chiến tranh sao?
Chính là bởi vì đang chiến tranh, cho nên ta mới muốn đi.
Lâm Huy nắm chặt tay của nàng, yên tâm, ta không có việc gì.
Tần Vãn Nhi cắn môi một cái, cuối cùng cũng không nói đến giữ lại.
Nàng biết, phu quân của mình không phải người bình thường.
Hắn có trách nhiệm của hắn cùng sứ mệnh.
Vậy ngươi phải cẩn thận.
Ta biết.
Lâm Huy tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, quay người rời đi.
Ra Lâm phủ, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên.
Phát động nhiệm vụ, bình định Bắc Cương chi loạn, nội dung nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh dạy tất cả cao thủ, bình định lưu dân phản loạn, nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp Như Lai thần trưởng, Như Lai thần trưởng.
Lâm Huy nhãn tỉnh sáng lên.
Đây chính là Phật môn chí cao võ học, uy lực vô tận.
Xem ra lần này Bắc Cương chi hành, thu hoạch sẽ không nhỏ.
Hắn về đến phòng, lấy ra Nguyệt Hạ Xương Hàn, tà tà vác tại sau lưng,
lại thay đổi toàn thân áo đen, nhìn đằng đằng sát khí.
Công Tôn Ngạo,
có thuộc hạ.
Công Tôn Ngạo lập tức xuất hiện.
Lúc ta không có ở đây, bảo vệ tốt phu nhân.
Là
thuộc hạ nhất định một tấc cũng không rời.
Lâm Huy gật gật đầu, dẫn ra một thất khoái mã, chở mình lên ngựa.
Giá.
Tiếng vó ngựa vang lên, một người một ngựa hướng Bắc Cương phương hướng mau chóng bay đi.
Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng, bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi.
Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia.
Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy.
Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra?
Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a.
Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến.
Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép.
Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc.
Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được.
Chương 158, cẩm y liễu vệ phá án, không cần chứng cứ. 1. Chương 158, cẩm y liễu vệ phá án, không cần chứng cứ. 1. Bắc Cương Ung Châu.
Lâm Huy dục ngựa tiến vào Ung Châu địa giới bất quá nửa canh giờ, sắc mặt liền âm trầm đến có thể chảy ra nước.
Quan đạo hai bên, lưu dân khắp nơi trên đất.
Lão nhân ôm Tôn Nhi co quắp tại dưới cây khô, hai tử bụng phồng đến rất cao, hốc mắt lại sâu hãm xuống dưới.
Đây là đói bụng đến cực hạn dấu hiệu, trong bụng tất cả đều là không khí.
Nam nhân trẻ tuổi nằm tại ven đường không nhúc nhích, ngực còn có yếu ớt chập trùng, nhưng ai cũng biết không chống được bao lâu.
Nữ nhân quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm hai cái gầy đến chỉ còn xương cốt hài tử, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve.
Càng xa xôi, mấy cái lưu dân ngay tại tranh đoạt một khối mốc meo màn đầu, vì điểm ấy có thể kéo dài tính mạng đồ vật xé rách xoay đánh, bên trong một cái bị đạp đổ trên mặt đất, rốt cuộc không thể đứng lên.
Thi thể,
khắp nơi đều là thi thể.
Có coi như tươi mới, có đã bắt đầu hư thối, con rồi óng nóng bay loạn.
Lâm Huy rìm chặt dây cương, con ngựa bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Hắn gặp qua người chết, giết qua người hai cánh tay đều đến không hết.
Nhưng trước mắt này cảnh tượng, hay là để trong lòng của hắn đổ đắc hoàng.
Những người này không phải chết ở trên chiến trường, không phải chết tại báo thù bên trong, mà là tươi sống chết đói.
Đại hạ hướng danh xưng thiên hạ đệ nhất cường quốc, Giang Nam giàu có chi địa, một năm thu thuế đầy đủ nuôi sống nửa cái thiên hạ.
Kết quả đây,
Bắc Cương bách tính lại tại chết đói.
Vạn Thọ Đế cầu vật kia, cả ngày liền biết tu cung điện luyện đan dược, quốc khố bạc đều bị hắn trả đạp hết.
Lâm Huy nắm chặt dây cương, đốt ngón tay trắng bệnh.
Tiếp tục đi lên phía trước, tình huống càng hỏng bét.
Ven đường xuất hiện một cái hố đất, bên trong chất đống mười mấy bộ thi thể, xem bộ dáng là chuẩn bị tập trung vùi lấp.
Có thể đào hố người không biết đi nơi nào, có lẽ cũng chết đói ở nơi nào.
Một cái gầy đến da bọc xương hải tử nằm nhọại cạnh hố, đưa tay kéo bên trong một bộ nữ thi góc áo.
Mẹ mẹ!
Thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng.
Lâm Huy tung người xuống ngựa, từ trong bao quần áo móc ra hai cái lương khô đưa tới.
Hải tử tiếp nhận bánh, ăn như hổ đói gặm đứng lên, nước mắt cột cột rơi xuống.
Ăn từ từ.
Lâm Huy lại đưa cái túi nước đi qua.
Hải tử uống hết mấy ngụm nước, đột nhiên quỳ xuống dập đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Lâm Huy đỡ hắn lên, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên.
Nhỏ như vậy hải tử, vốn nên là không buồn không lo niên kỷ, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn xem mẫu thân chết đói, chính mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai.
Đáng chết.
Những tham quan ố lại kia, từng cái đáng chết.
Còn có tên cẩu hoàng đế kia, càng đáng chết hơn.
Hắn một lần nữa lên ngựa, tiếp tục tiến lên.
Rốt cục, Ung Châu thành xuất hiện tại trong tầm mắt.
Tường thành cao lớn dày đặc, cửa thành lại đóng thật chặt.
Ngoài cửa tụ tập hơn ngàn lưu dân, từng cái xanh xao vàng gọn, hưu khí vô lực ngồi dưới đất.
Ngẫu nhiên có người dãy rủa lấy muốn tới gần cửa thành, lập tức liền bị trên đầu thành binh sĩ dùng trường mâu xua đuổi.
Cút ngay,
đều cút ngay cho ta.
Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh sĩ đứng tại đầu tường, trong tay mang theo cái đùi gà, bóng loáng đầy mặt.
Còn dám tới gần, cung tiễn hầu hạ.
Nói, hắn hung hăng cắn miệng đùi gà, chất béo thuận khỏe miệng chảy xuống.
Trên đầu thành những binh lính khác cũng tại ăn uống thả cửa, trên bàn bày biện rượu thịt, mùi thơm bay tới dưới thành, để những cái kia cực đói lưu dân càng thêm thống khổ.
Có cái lao han thực sự nhịn không được, quỳ trên mặt đất dập đầu, quang ra, xin thương xót, cho cả làm a.
Đáp lại hắn là một mũi tên.
Mũi tên bắn tại bên chân hắn, lao hán dọa đến lộn nhào lui trở về.
Ha ha ha.
Nhìn lão giả này bị hù, trên đầu thành truyền đến cười vang. Lâm Huy nhìn xem một màn này, trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn dục ngựa tiến lên. Dừng lại, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh sĩ lập tức hô, hiện tại cửa thành đóng, bất luận kẻ nào không được ra vào. Lâm Huy ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mở cửa. Ngươi điếc. Lão tử nói, cửa thành đóng, binh sĩ không kiên nhẫn vất tay, cút nhanh lên, đừng tại đây trốn mắt. Lâm Huy từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến trước cửa thành. Muốn chết đúng không? Binh sĩ khó thở, cơ lấy trường mâu liền muốn hướng xuống đâm. Đùng. Lâm Huy trong tay roi ngựa hất lên, chính giữa binh sĩ kia mặt. Lực đạo khổng lồ trực tiếp đem hắn từ đầu tường quất bay ra ngoài, người trên không trung liền tắt thở, thi thể quằn xuống đất, óc vỡ toang. Trên đầu thành trong nháy mắt vỡ tổ. Địch tập, địch tập. Bán tên, mau bán tên. Lâm Huy từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, giơ lên cao cao, cẩm ý liễu vệ thiên hộ Lâm Huy, ai dám bán tên. Lệnh bài dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, phía trên cá chuẩn đồ án có thể thấy rõ ràng. Trên đầu thành bạo động im bặt mà dừng. Cẩm ý liễu vệ thiên hộ, đây chính là có thể muốn bọn hắn đầu đại nhân vật. Nhanh, nhanh mở cửa thành. Một người mặc áo giáp thống lĩnh bộ dáng người vội vàng hô. Cửa thành từ từ mở ra, thống lĩnh kia mang theo mấy người bước nhanh ra đón. Ti chức cung châu phòng giữ thống lĩnh Triệu Đại Hải gặp qua Lâm đại nhân. Lâm Huy lạnh lùng nhìn xem hắn, vì sao đóng chặt cửa thành, không để cho lưu dân tiến thành? Triệu Đại Hải trà sát đem mồ hôi lạnh, đại nhân có chỗ không biết, những lưu dân này thực sự nhiều lắm, nếu là bỏ vào thành, chỉ sợ sẽ ra nhiều loạn lớn. Ra loạn gì? Cái này, bọn hắn cực đói cái gì đều làm được, cướp bóc, ăn cắp. Lâm Huy đánh gậy hắn, trong thành không có cứu trợ thiên thai lương thực. Có là có, nhưng là Triệu Đại Hải ấp úng, triều đình phát xuống cứu trợ thiên thai lương có hạn, thực sự không đủ phân. Không đủ phân. Lâm Huy cười lạnh, ta vừa rồi nhìn các ngươi ăn đến rất tốt. Triệu Đại Hải biến sắc, cái đó là quân lương, không có khả năng động. Lâm Huy lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng trong thành đi. Triệu Đại Hải muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Lâm Huy bên hông nguyệt hạ xương hàn, quả thực là không dám đưa tay. Tiến vào thành, trên đường phố ngược lại là chỉnh tề, cửa hàng cũng đều mở cửa, chỉ là người đi đường thưa thớt. Đi vào trong một đoạn, Lâm Huy nhìn thấy một chỗ quan phủ lều cháo. Lều cháo hàng phía trước lấy hàng dài, đều là xanh sao vàng gọn lưu dân. Mấy cái bộ khoái cầm cây gậy duy trì trật tự, thỉnh thoảng quật một chút chen ngang người. Lâm Huy đến gần xem xét, lều cháo bên trong nồi lớn ngay tại nấu cháo, mùi thơm xông vào mũi. Một cái bộ đầu cầm lấy đũa cắm vào trong cháo, đũa vững vàng đứng thẳng. Thấy không? Cắm đũa không ngã, bộ đầu lớn tiếng nói, chúng ta quan phủ cháo, hàng thật giá thật. Vây xem một chút phú hộ nhao nhao gật đầu tán thưởng. Nô đại nhân thật sự là yêu dân như con a. Đúng vậy a, như thế nhiều cháo, chi phí không thấp đâu. Lâm Huy đang muốn gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một chi tiết. Nồi cháo kia bị hai cái nha dịch nâng lên, không phải hướng lưu dân bên kia đường, mà là quẹo vào bên cạnh một cái viện. Hắn lặng lẽ theo sau. Trong viện, mấy người ngay tại bận rộn. Vừa rồi cái kia nồi nhiều cháo bị rót vào một cái trong bạc lớn, sau đó càng không ngừng thêm nước, tăng thêm một thùng lại một thùng. Nguyên bản có thể cắm đũa nhiều cháo, biến thành nước dùng nước hoa quả nước cơm. Không sai biệt lắm một cái quản sự bộ dáng người nói, quá hiếm lưu dân sẽ nháo sự, quá nhiều chúng ta lô bốn. Lưu trưởng quỹ nói đúng, bên cạnh một cái nha dịch cười định nói, cái này độ đặc vừa vặn, hỗn loạn có thể đỉnh năm nồi dùng. Những dân đen kia có thể có miệng nước cháo uống cũng không tệ rồi, còn muốn ăn làm. Nam mơ. Lâm Huy đứng tại góc tường, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Thì ra là thế. Mặt ngoài chịu nhiều cháo làm bộ dáng, trên thực tế trộn nước pha loãng tái phát cho lưu dân. Cắt sen xuống lương thực, tự nhiên tiến vào những người này túi. Nên giết. Những xuất sinh này, hết thể nên giết. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sát ý trong lòng, quay người rời đi sân nhỏ. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 158, cẩm y liễu vệ phá án, không cần chứng cứ, 2. Chương 158, cẩm y liễu vệ phá án, không cần chứng cứ, 2. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, hắn muốn nhìn, cái này Ung Châu đến cùng nát tới trình độ nào. Dạo qua một vòng trở lại lều cháo trước, những lưu dân kia đã bắt đầu linh cháo. Mỗi người một bát nước dùng nước hoa quả, bên trong tung bay mấy hạt gạo. Nhưng dù vậy, các lưu dân hay là thiên ân và tạng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bát, sợ đổ mở dọn. Lâm Huy nhìn ở trong mắt, sát ý trong lòng giống như thủy triều dâng lên. Cầu hoàng đế nên giết, tham quan ố lại nên giết, một cái cũng không thể lưu. Lâm Huy rốt cục nhịn không được, hắn nhanh chân đi hướng lều cháo. Cái kia ngay tại gạo to bộ đầu còn tại ra sức biểu diễn, tất cả mọi người thấy được, quan phủ cháo, cắm đũa không ngã. Nô đại nhân nhân tử, cố ý. Đùng, một bàn tay hung hăng phiến tại bộ đầu trên mặt. Lực đạo khổng lồ trực tiếp đem hắn đầu đập đến vòng vo 180 độ, xương gáy răng rắc một tiếng đứt gãy, người mềm nhũn ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn xem cái này đột nhiên xuất thủ người trẻ tuổi áo đen. Ngươi dám giết quan sai, một cái nha dịch lắp bắp nói. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, lại là một trưởng bộ ra. Nha dịch kia ngực lom xuống dưới, bay rất ra ngoài nện lật ra lều cháo cái bàn. Có ai không? Giết người. Còn lại nha dịch dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy. Lâm Huy từ trong ngực móc ra thiên hộ lệnh bài. Cẩm y liễu vệ thiên hộ Lâm Huy ở đây, ai dám chạy? Những cái kia nha dịch chân mềm nhũn, bịch quỳ giảm xuống đất. Cẩm y liễu vệ thiên hộ, bốn chữ này phân lượng bọn hắn rất rõ. đừng nói giết hai cái bộ khoái, chính là đem bọn hắn toàn giết, cũng chính là chuyện một câu nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Lâm Huy lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, đem chân chính nhiều cháo lấy ra, phát cho lưu dân. Cái gì nhiều cháo? Một cái nha dịch nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, chúng ta phát chính là. Giang giác. Lâm Huy một cước đạp gãy xương chân của hắn. Ta lặp lại lần nữa, đem chân chính nhiều cháo lấy ra. Những người còn lại nào còn dám mạnh miệng, lộn nhào chạy vào sân nhỏ, đem những cái kia không có trộn nước nhiều cháo mang ra ngoài. Các lưu dân nhìn thấy cái kia nhiều đến có thể lập đũa cháo, trợn cả mắt lên. Xếp thành hàng, từng bước đến. Lâm Huy nói ra, mỗi người một chén lớn, bao ăn no. Các lưu dân không thể tin được, thử thăm dò tiến lên. Cái thứ nhất lao hán run rẩy tiếp nhận tràn đầy một chén lớn nhiều cháo, uống một ngụm, nước mắt liền xuống tới. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hán quỳ xuống liền muốn dập đầu. Lâm Huy đỡ hắn lên, không cần cảm ơn ta, đây vốn chính là triều đình cho các ngươi cứu trợ thiên thai lương. Tin tức rất nhanh truyền ra, càng ngày càng nhiều lưu dân tuân đi qua. Lâm Huy để bọn nha dịch tiếp tục nấu cháo, không cho phép ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Những cái kia nha dịch nào dám không theo, đàng hoàng làm việc. Lúc này, một cái nhỏ gầy bộ khoái lại gần, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, nhỏ có lời nói. Nói, cái này, đây không phải chủ ý của chúng ta, là phía trên. Phía trên là ai? Bộ khoái nuốt ngụm nước bọn, là thứ sử đại nhân. Nô Cửu Tuyền. Đối với, chính là Ngô đại nhân bộ khoái hạ giọng tất cả cứu trợ thiên thai lương đều bị giữ lại hơn phân nửa, bán cho thương nhân lương thực, bạc bạc đều tiến vào Ngô đại nhân cùng các đại nhân khác túi. Lâm Huy trong mắt hàn quang lóe lên còn có ai tham dự? Huyện lệnh Chu đại nhân, trưởng sử Tiền đại nhân, chủ bộ Tôn đại nhân còn có mấy cái thương nhân lương thực. Bộ khoái một mạch toàn bộ nói ra. Hắn đã bị sợ mất mật, cái gì cũng không dám giấu giếm. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Hẳn là tại phủ thứ sử. Hôm nay là thứ sử đại nhân thọ thần sinh nhật, bọn hắn đều đi chúc thọ. Lâm Huy cười lạnh. Bên ngoài lưu dân chết đói, những xuất sinh này đổ vào mừng thọ. Dẫn đường. A, bộ khoái sử sốt. Mang ta đi phủ thứ sử. Bộ khoái chân đều mềm nhũn, đại nhân, nhỏ không dám. Không đi ngươi liền chết tại cái này. Bộ khoái đâu còn có lựa chọn, run rẩy ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, trong phủ thứ sử, trong đại sảnh bày mười mấy bàn tiệc rượu, sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon. Thứ sử Ngô Cửu Tuyền ngồi tại chủ vị, hồng quang đầy mặt. Tới tới tới, mọi người nâng chén, hắn bưng chén rượu lên, vì ta đại hạ quốc vận hưng vượng, là bệ hạ vạn thọ vô cương. Vì đại nhân hạ. Đám người nhao nhao nâng chén. Nói đến, chuyện gần nhất xử lý đến không sai. Ngô Cửu Tuyền uống một hớp rượu, những cái kia điêu dân náo sự, bị chúng ta như thế một làm, chết đói hơn phân nửa, còn lại cũng là không nổi lãng. Đại nhân anh minh, huyện lệnh Chu Đạt vuốt mông ngựa nói, nếu không phải đại nhân nghĩ ra biện pháp này, những dân đen kia không chừng náo ra bao lớn nhiễu loạn. Đúng vậy, ai trưởng sử Tiền Phương cũng nói đem cứu trợ thiên thai lương giữ lại, đã có thể kiếm bạc, lại có thể chết đói những khả năng kia tạo phản điều dân, nhất cử lương thiện. Ha ha ha. Nô Cửu Tuyền cười to nói cho cùng, chúng ta đây là đang là bệ hạ phân ưu a. Đúng đúng đúng, là bệ hạ phân ưu, một đám người chẳng biết xấu hổ nói, phản phất bọn hắn tham ô cứu trợ thiên thai lương, chết đói lưu dân là cái gì công đức vô lượng chuyện tốt. Lưu trưởng quỹ. Nô Cửu Tuyền nhìn về phía một cái thương nhân béo lần này hàng, người bên kia tiêu đến thế nào? Bẩm đại nhân, đã tiêu bảy thành. Lưu trưởng quỹ cười híp mắt nói, dựa theo ước định, lợi nhuận chúng ta phân chia năm, nam. Tốt. Nô Cửu Tuyền thỏa mãn gật đầu, đám tiếp theo cứu trợ thiên thai lương nhanh đến lúc đó còn như thế xử lý. Đại nhân yên tâm, cam đoan làm được thỏa đáng. Đúng lúc này, vang một tiếng, đại môn bị đá văng ra. Lâm Huy nhanh chân đi tiến đến, đi theo phía sau dọa đến sắc mặt trắng bệnh bộ khoái. Người nào? Nô Cửu Tuyền cả giận nói, người tới, đem hắn. Nói còn chưa dứt lời, hắn thấy rõ Lâm Huy bên hông phi ngư phục tiêu ký, sắc mặt biến hóa. Cẩm y vệ, ngươi là người phương nào? Nô Cửu Tuyền cố gắng trấn định. Lâm Huy liếc nhìn toàn trường, ánh mắt băng lãnh, cẩm y vệ thiên hộ, Lâm Huy. Xoẹt một tiếng, mấy người chén rượu rơi trên mặt đất. Lâm Huy, cái kia điệu bảng đệ nhất Lâm Huy, 19 tuổi cẩm y vệ thiên hộ, nguyên lai là Lâm đại nhân. Nô Cửu Tuyền rất nhanh trấn định lại, không biết đại nhân tới đây có gì muốn làm. Ta đến xem, là cái nào xuất sinh tại tham ô cứu trợ thiên thai lương, nói chết ta đại hạ con dân. Nô Cửu Tuyền sầm mặt lại, Lâm đại nhân lời này có ý tứ gì? Chúng ta đều là mệnh quan triều đình, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Nói xấu? Lâm Huy cười lạnh, vừa rồi các ngươi nói lời, ta đều nghe được. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái gì là bệ hạ phân ưu, cái gì nhất cử lương thiện? Lâm Huy mỗi chữ mỗi câu nói, tham ô cứu trợ thiên thai lương, cấu kết gian thương, chết đói lưu dân, các ngươi thật đúng là trung thần a. Ngươi ngậm máu phun người. Chu Đạt nhảy dựng lên, chúng ta lúc nào nói qua loại lời này? Chính là, Tiền Vương cũng kêu lên, Lâm đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Không sai. Nô Cửu Tuyền mặt tâm trầm, Lâm đại nhân mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể chống rỗng vu hãm mệnh quan triều đình. Ngươi có chứng cứ sao? Bọn hắn liệu định Lâm Huy không bỏ ra nổi chứng cứ. Lời mới vừa nói, lại không có người thứ ba nghe được. Chết không đối chứng, Lâm Huy có thể bắt bọn hắn thế nào? Lâm Huy nhìn xem bọn hắn, đột nhiên cười. Chứng cứ? Hắn từ đi hướng Nô Cửu Tuyền. Các ngươi có phải hay không quên, ta là Cẩm Y Liễu Bệ. Nô Cửu Tuyền trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, thì tính sao? Cẩm Y Liễu Bệ phá án. Lâm Huy đi đến Nô Cửu Tuyền trước mặt, thanh âm băng lãnh. Xưa nay không cần chứng cứ. Nô Cửu Tuyền còn muốn nói điều gì, Lâm Huy đã xuất thủ. Một trưởng bố ra. Nô Cửu Tuyền đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung, huyết tương óc bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể không đầu lung lay, bịch ngã trên mặt đất. Đề cử chuyên hot, Đấu La, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành Lạc Vũ xuyên qua Đấu La, kết bạn Cổ Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành Đấu La đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Thiết Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ Hồn Điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 159, yêu nhân. Hắn là yêu nhân. Một, chương 159, yêu nhân. Hắn là yêu nhân. Một, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huy sẽ như vậy dứt khoát, nói giết liền giết, một chút do dự đều không có. Đây chính là triều đình tứ phẩm đại quan, Ung Châu thứ sử a. Giết người. Không biết ai hô một tiếng, trong đại sảnh lập tức loạn thành một bầy. Đám quan chức dọa đến kẻ ra quần, tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy. Lâm Huy đứng tại chỗ không nhúc đích, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Càn Khôn đại na di phát động. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ đại sảnh, những cái kia muốn người chạy trốn đột nhiên phát hiện chính mình không động được. Không, không phải không động được, là tại đi trở về. Rõ ràng liều mạng muốn đi trước chạy, thân thể lại không bị khống chế lui lại. Đây là yêu pháp gì? Cứu mạng a. Mấy cái quan viên dọa đến kêu to. Lâm Huy cổ tay chuyển một cái, những người kia đều bị lực lượng vô hình bắt trở lại, trùng điệp quẳng xuống đất. Chạy cái gì? Hắn lạnh lùng nói ra, sự tình vẫn chưa xong đâu. Nói, hắn đi hướng huyện lệnh Chu Đạt. Chu Đạt dọa đến toàn thân phát run, Lâm đại nhân, ta. Giang giác. Lâm Huy một cước đạp gãy chân của hắn. Nói, tham bao nhiêu cứu trợ tiền thai lương? Chu Đạt đau đến lăn lộn đầy đất, không có. Ta không có tham. Đều là Ngô Cửu Tuyền bút ta. A. Lâm Huy nhìn về phía trưởng sử Tiền Phương, ngươi đây. Tiền Phương bịch quỳ xuống, đại nhân minh giám. Đều là Ngô Cửu Tuyền chủ ý, chúng ta chỉ là bị ép phối hợp. Đúng đúng đúng, chủ bộ Tôn Đức cũng quỳ xuống, chúng ta đều là bị buộc. Lâm Huy cười lạnh. Những người này mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ, hiện tại Ngô Cửu Tuyền vừa chết, lập tức liền đem tất cả chịu tội đẩy lên trên thân người chết. Người trong quan trường quả nhiên đều là bộ sắc mặt này. Bị buộc. Lâm Huy nói ra, cái kia chia của thời điểm, làm sao không gặp các ngươi chối tử? Đám người á khẩu không trả lời được. Lâm Huy chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, lại là hai trưởng đánh ra. Chu Đạt cùng Tiền Phương đầu ứng thanh mà nước. Những người còn lại triệt để hỏng mất. Đại nhân tha mạng. Chúng ta biết sai. Cầu xin đại nhân cho cái cơ hội. Một đám người quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi. Lâm Huy mắt lạnh nhìn bọn hắn, muốn mạng sống. Muốn. Vậy liền đem tham ô cứu trợ thiên thai lương toàn bộ giao ra. Cái này. Có người do dự. Đúng. Lâm Huy một trưởng vỗ chết một cái. Ta không có kiên nhẫn. Những người còn lại nào còn dám do dự, nhao nhao biểu thị nguyện ý giao ra cứu trợ thiên thai lương. Còn có các ngươi. Lâm Huy nhìn về phía mấy cái kia thương nhân lương thực, kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền, một văn không ít, toàn bộ phương ra. Lưu trưởng quý vẻ mặt cầu xin, đại nhân, chúng ta chỉ là làm ăn. Nói còn chưa dứt lời, đầu người rơi xuống đất. Mặt khác thương nhân lương thực dọa đến hồn bất phụ thể, liên tục đáp ứng. Lâm Huy lúc này mới thu tay lại. Không phải tâm hắn mềm, mà là hiện tại Bắc Cương thế cục hỗn loạn, còn cần những người này làm việc. Các loại sự tình kết thúc, lại chậm chậm cùng bọn hắn tính sổ sách. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là mang tội chi thân. Lâm Huy lạnh lùng nói ra, dám có nửa điểm dị tâm, hạ chẳng các ngươi thấy được. Không dám không dám. Chúng ta nhất định thành thành thật thật. Xử lý xong những người này, Lâm Huy để bọn hắn lập tức đi triệu tập cứu trợ thiên thai lương, cấp cho lưu dân. Những người này nào dám lãnh đạm, lộn nào đi làm việc. Vào đêm, Lâm Huy tại phủ thứ sử ở tạm. Lúc này, một cái cẩm y liễu vệ bách hộ đội vàng chạy đến. Thuộc hạ Lưu Cương, tham kiến Lâm đại nhân. Lưu Cương là Lôi Bá thủ hạ, trước đó một mực đi theo Lôi Bá tại Bắc Cương. Lôi Thiên hộ hiện tại như thế nào? Lâm Huy hỏi. Lôi đại nhân bị trọng thương, ngay tại Đại Châu dưỡng thương. Lưu Cương nói ra, thuộc hạ phục mệnh tới tiếp ứng đại nhân. Nói một chút tình huống cụ thể. Lưu Cương sắc mặt nghiêm túc, nửa tháng trước, lưu dân ở Thiên Mệnh dạy mê hoặc phát xuống động phản loạn. Bắt đầu chúng ta còn có thể áp chế, nhưng về sau Thiên Mệnh giáo cao thủ xuất hiện, thế cục liền không kiểm soát. Thiên Mệnh giáo có bao nhiêu cao thủ? Đã biết có 3 cái tông sư, 1 cái đại tông sư. Lưu Cương nói ra, cái kia đại tông sư tự xưng Thiên Mệnh giáo hộ pháp, thực lực cực mạnh. Hồng Thiên hộ chính là chết ở trên tay hắn. Lâm Huy gật gật đầu. Một cái đại tông sư, với hắn mà nói không tính là gì. Hồng Thiên hộ là thế nào chết? Chúng ta đạt được tình báo, nói ngoài thành 20 dặm Thanh Phong Quan là Thiên Mệnh giáo cứ điểm. Lưu Cương hồi ức đạo, Hồng Thiên hộ dẫn người đi tập kích, kết quả chúng mai phục. Đối phương đã sớm chuẩn bị, Hồng Thiên hộ bị cái kia đại tông sư một trường đánh chết. Những người khác đâu? Tử thương hơn phân nửa. Nếu không phải Lôi đại nhân kịp thời đổi tới, khả năng toàn quân bị diệt. Lâm Huy trầm mặc một lát, Đại Châu hiện tại tình huống như thế nào? Lưu dân quân đã vây thành 3 ngày. Lưu Cương nói ra, quân coi giữ còn có thể trèo trống, nhưng thời gian dài. Ta đã biết. Lâm Huy đứng người lên, hiện tại liền đi. Hiện tại? Lưu Cương sững sờ, đại nhân, muốn hay không nghỉ ngơi một đêm? Không cần. Lâm Huy đi ra cửa phòng, sớm một khắc đổi tới, liền có thể chết ít một số người. Lưu Cương trong lòng cảm động. Vị này Lâm đại nhân, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại hữu tình hữu nghĩa. Hai người trong đêm khởi hành, thẳng đến Đại Châu. Trên đường, Lâm Huy hỏi, Thiên Mệnh giáo thủ lĩnh là ai? Không biết. Lưu Cương lắc đầu, chỉ biết là trong giáo đệ tử đều gọi hắn là Thiên Mệnh Thánh Chủ. Thiên Mệnh Thánh Chủ? Lâm Huy cười lạnh. Bất quá là cái giả thần giả quỷ thần côn thôi. Chờ hắn đến Đại Châu, nhất định phải để cái này cái gọi là Thánh Chủ biết, cái gì gọi là thực lực chân chính. Ánh trăng như nước, hai kỵ tại trên quan đạo phi nhanh. Phía trước, Đại Châu thành hình dáng dần dần xuất hiện. Còn có ngoài thành, cái kia lít nha lít nhít lưu dân quân doanh. Đại Châu thành, cẩm y hệ vệ thiên hộ sở. Lâm Huy đẩy cửa tiến vào đại đường trong nháy mắt, nguyên bản âm u đầy tử khí không khí đột nhiên thay đổi. Là Lâm đại nhân. Lâm thiên hộ tới. Những cái kia nguyên bản đủ rũ túi đầu cẩm y hệ vệ, con mắt lập tức phát sáng lên. 19 tuổi cẩm y hệ vệ thiên hộ, địa bảng thứ nhất, đại hạ đệ nhất thiên tài, những này tên tuổi đã sớm truyền khắp Bắc Cương. Hiện tại bản tôn xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người cảm giác có chủ tâm cốt. Trên đại sảnh thủ, một người mặc màu đen phi ngư phục nam nhân trung niên đứng người lên. Hắn khuôn mặt cương nghị, huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem xét chính là nội công thâm hậu cao thủ. Lâm Thiên Hộ, cửu ngưỡng đại danh nam nhân trung niên ôm quyền, tại hạ Tả Xuân Thu, phụ chỉ huy sứ đại nhân chi mệnh, thống lĩnh Bắc Cương cẩm y liề vệ. Nhị thái bảo Tả Xuân Thu. Lâm Huy cũng ôm quyền đáp lễ, Tả đại nhân. Bên cạnh trên ghế dài, Lôi Ba khó khăn chống lên thân thể. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trước ngực quấn lấy thật dày băng vải, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu chảy ra. Lâm huynh đệ, ngươi có thể tỉnh tới. Lôi Ba cười khổ, ta cùng lão hồng ai, lão hồng không có tốt như vậy mệnh. Nhấc lên Hồng Trấn Nam, người ở chỗ này đều trầm mặc. Nén bi thương. Lâm Huy nói ra, Hồng Tiên hộ thủ, ta sẽ thay hắn báo. Nói hay lắm, một cái cao gầy thiên hộ vỗ bàn đứng lên, liền nên giết sạch những cái kia thiên mệnh dạy tạp mái. Toa hạ. Tả Xuân Thu như mày, còn thể thống gì? Cao gầy thiên hộ ngượng ngùng toa hạ. Lâm Huy đánh giá ở đây mấy người. Trừ Tả Xuân Thu cùng Lôi Bá, còn có ba cái bản địa thiên hộ, cao gầy cái kia gọi Triệu Nguyên, mặt khác hai cái theo thứ tự là Tiền Đại Phú cùng Tôn Võ. Ba người biểu lộ khác nhau. Triệu Nguyên nhìn táo bạo dễ giận, Tiền Đại Phú một mặt khôn khéo, Tôn Võ thì lộ ra trầm mặc ít nói. Nói một chút tình huống hiện tại. Tả Xuân Thu đuốt đuốt mi tâm, thiên mệnh giáo mê hoặc lưu dân tạo phản, hiện tại đã tụ tập 3 vạn người ở ngoài thành. 30000. Lâm Huy nhíu mày. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Tiền Đại Phú nói tiếp, đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng lưu dân gia nhập, tổng số khả năng đạt tới 50000 đối với 2000. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 159, yêu nhân. Hắn là yêu nhân. 2, chương 159, yêu nhân. Hắn là yêu nhân. 2, Đại Châu thành nội quân coi giữ tăng thêm cẩm y địa vệ, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2000 người. 25 so một binh lực chênh lệch. Thành phòng như thế nào? Lâm Huy hỏi. Rất kém cỏi. Tôn Võ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp, tường thành lâu năm thiếu tu sửa, nhiều chỗ có vết nứt. Sông hộ thành cũng cơ bản khô cạn. Nói cách khác, một khi phản quân khởi xướng tổng tiến công, Đại Châu thành căn bản thủ không được. Hội nghị sau khi kết thúc, Tả Xuân Thu đơn độc lưu lại Lâm Huy. Có chuyện, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Tả Xuân Thu hạ giọng. Lâm Huy nhìn xem hắn, nội gian. Tả Xuân Thu con ngươi hơi co lại, ngươi cũng đã nhận ra. Lần trước vây quét Thiên Mệnh giáo, Hồng Tiên hộ chúng mai phục. Lâm Huy nói ra, hành động như vậy bí ẩn, đối phương lại đã sớm chuẩn bị. Trừ nội gian, không có khác giải thích. Tả Xuân Thu gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là, nội gian là ai? Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Cái kia ba cái bản địa thiên hộ, mỗi một cái đều có hiểm nghi. Triệu Nguyên nhìn như lỗ mãng, nhưng cũng có thể là ngụy trang. Tiên đại phú quá mức khôn khéo, xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Tôn Võ trầm mặc nhất, nhưng càng là loại người này, càng khó nhìn thấu. Tạm thời không tra được. Tả Xuân Thu thở dài, nhưng có một chút có thể xác định, chúng ta bất luận hành động gì, đều có thể bị tiết lộ cho Thiên Mệnh giáo. Đang nói, một cái cẩm y liề vệ xông tới. Báo, quân tình khẩn cấp. Nói, phản quân bắt đầu di động, ngay tại hướng tường thành tới gần. Tả Xuân Thu đông nhiên đứng dậy, bao nhiêu người? Chỉ ít 30. Không không không. Phía sau còn có đội ngũ tại tập kết. Nguy rồi. Đối phương đây là muốn khởi xướng tổng tiến công. Đám người lần nữa tụ tập tại đại đường. Cầu viện. Triệu Nguyên đề nghị. Không còn kịp rồi. Tiên đại phú lắc đầu, gần nhất viện quân tại Thanh Châu, chạy tới ít nhất phải 5 ngày. Vậy liên tử thủ. Tôn Võ nói. Thủ cái rắm. Triệu Nguyên gấp, 2000 người thủ 5 vạn người tiến công. Ngươi cho chúng ta là thiên binh thiên tướng. Mấy người lẫn lộn cùng nhau. Lâm Huy một mực không nói chuyện, thẳng đến Tả Xuân Thu nhìn về phía hắn. Lâm Thiên Hộ có gì cao kiến? Lâm Huy đứng người lên, thanh âm bình tĩnh. Nếu không giải quyết được phản quân, vậy liền giải quyết phản quân đầu lĩnh. Bắt giặc trước bắt vua. Đơn giản nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Trảm thủ hành động. Tả Xuân Thu nhãn tình sáng lên, có thể thực hiện. Nhưng phong hiểm rất lớn. Dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Lâm Huy nói ra. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Năm vạn người đại doanh, muốn chui vào đi vào giết chết thủ lĩnh, quả thực là cựu tử nhất sinh. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có lựa chọn tốt hơn. Ta đồng ý. Lôi Ba cái thứ nhất tỏ thái độ, cùng mất ước thủ thành chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Ta cũng đồng ý. Triệu Nguyên vỗ bàn. Tiên đại phú cùng Tôn Võ lướt nhau, cũng gật đầu. Vậy liền định như vậy. Tả Xuân Thu đứng lên, tối nay giờ tí, trảm thủ hành động. Giờ tí. Nguyên hát phong cao, chính là đêm giết người. Trên tường thành, 7 tiểu đội đã tập kết hoàn tất. Mỗi đội 10 người, đều là tinh thiêu tế tuyển hảo thủ. Tả Xuân Thu tự mình mang một đội, còn lại 6 đội phân biệt do Lâm Huy, Lôi Bá Giáng chống đỡ lấy Thương Thế Triệu Nguyên, Tiền Đại Phú, Tôn Võ, cùng một cái khác Phó Thiên Hộ dẫn đầu. Nhớ kỹ, mục tiêu là Thiên Mệnh giáo cao tầng. Tả Xuân Thu cuối cùng căn dặn, có thể im ắng giải quyết tốt nhất, một khi bại lộ, lập tức rút lui. Đám người gật đầu. Lâm Huy lại tại trong lòng cười lạnh. Có nội gian tại, hành động lần này hơn phân nửa muốn bại lộ. Bất quá không quan trọng, bại lộ liền bại lộ, vừa vặn có thể thống khoái giết một trận. Lặng yên không một tiếng động lật hạ thành tường, 7 chi đội ngũ phân tán ra đến, từ khác nhau phương hướng chui vào phản quân đại doanh. Lâm Huy một mình hành động. Khinh công của hắn viễn siêu những người khác, căn bản không cần đồng đội liên lụy. Phản quân đại doanh rất lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Bên ngoài đều là đơn sơ lều vải, bên trong đầy áp người. Lâm Huy lặng lẽ xốc lên một cái lều vải rèm nhìn thoáng qua. Bên trong nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy người, đều là xanh sao vàng gọt lưu dân. Có lao nhân, có hài tử, thậm chí còn có ôm ấp hải nhi phụ nhân. Bọn hắn không phải tự nguyện tham gia phản quân, chỉ là bị lôi theo người đáng thương. Lâm Huy buông xuống rèm, tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi đi vào trong, thủ vệ càng nhiều. Những thủ vệ này cùng ngoại vi lưu dân khác biệt, từng cái thân thể cường tráng, cầm trong tay lưỡi dao, xem xét chính là Thiên Mệnh giáo bồi dưỡng tinh nhuệ. Lâm Huy tránh đi đội tuần tra, đi vào một cái khá lớn doanh trướng trước. Bên trong truyền ra nam nhân tiếng cười dâm đãng, còn có nữ nhân thút thít. Hắn im ắng đẩy ra mảnh lều. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán chính đặt ở một nữ tử trên thân, nữ tử áo quần rách nát, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn đi theo bản đầu lĩnh, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Tráng hán một bên xé rách nữ tử quần áo, một bên cười dâm đãng. Lâm Huy đi đến phía sau hắn. Tráng hán hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu. Còn không có thấy rõ người tới là ai, một bàn tay đã nắm cổ của hắn. Giang giác. Xương gáy đứt gãy thanh âm rất nhẹ, tráng hán trừng to mắt, chậm rãi ngã xuống. Nữ tử dọa đến muốn thét lên, Lâm Huy kịp thời che miệng của nàng. Đừng lên tiếng, ta là tới cứu ngươi. Nữ tử lúc này mới thấy rõ Lâm Huy trên người phi ngư phục, ánh mắt lộ ra hy vọng. Đi mau, hướng cửa thành chạy, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Nữ tử liên tục gật đầu, che kín phá toái quần áo, lảo đảo chạy ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la giết. Bại lộ. Lâm Huy đi ra doanh trướng, chỉ gặp nơi xa ánh lửa ngút trời, hiển nhiên là nào đó chi đội ngũ hành tung bại lộ, đã đánh nhau. Đã như vậy, vậy liền không cần ẩn núp nữa. Hắn rút ra Nguyệt Hạ Xương Hàn, nhanh chân đi hướng phản quân tụ tập địa phương. Người nào? Hai cái thủ vệ xuống lại. Đao quang lóe lên, hai viên đầu người rơi xuống đất. Địch tập, địch tập. Càng nhiều thủ vệ vào tới, Lâm Huy không lùi mà tiến tới, đón đám người xuống tới. Nguyệt Hạ Xương Hàn ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều nắm chắc người ngã xuống. Máu chảy như suối, thây ngã khắp nơi trên đất. Ngắn ngủi một lát, bên cạnh hắn đã chất đầy thi thể. Là Cẩm Y Thiệp vệ. Nhanh đi thông chi trưởng lão. Phản quân bắt đầu bối rối. Nơi xa, mặt khác vài chi đội ngũ cũng đều bại lộ, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Lâm Huy một đường giết đi qua, như vào chỗ không người. Binh lính bình thường ở trước mặt hắn, ngay cả một chiêu đều sống không qua. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Thật can đảm, dám dạ tập ta Thiên Mệnh giáo đại doanh. Người đến là cái lao giả mặc hắc bào, trên thân tản ra tông sư khí tức. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Muốn chết. Lao giả mặc hắc bào giận dữ, một trường vô đến. Lâm Huy trở tay một đao. Ánh đao lướt qua, lão giả mặc hắc bào thân thể từ đó chia hai nửa. Tông sư, ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Là Lâm Thiên Hộ. Lâm Thiên Hộ giết tới. Có nhận ra Lâm Huy Cẩm Y Liễu vệ lớn tiếng la lên, sĩ khí đại trấn. Lâm Huy những nơi đi qua, phản quân như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Không ai có thể ngăn trở hắn một đao, cho dù là tiên tiên cao thủ, cũng là nhất đao lưỡng đoạn. Rất nhanh, hắn giết tới trong phản quân quân. Một người mặc áo bào màu vàng trung niên nhân đứng tại trên đài cao, ngay tại lớn tiếng chỉ huy. Đừng hốt hoảng. Hắn chỉ có một người. Dùng biện người chiến thuật dìm nó chết. Đây cũng là cái trọng yếu đầu mục. Lâm Huy dưới chân một chút, cả người như đạn pháo phóng tới đài cao. Trung niên nhân mặc hoàng bào kinh hãi, hộ vệ bên cạnh nhau nhau chào đón. Kinh Hàn nhất biết. Nguyệt Hạ Xương Hàn bạch ra một đạo dài trăm thước đao khí, lang lệ không gì sánh được. Phốc phốc phốc. Tất cả hộ vệ trong nháy mắt bị chém ngang lưng, trung niên nhân mặc hoàng bào cũng bị đao khí quét trúng, trên dưới thân phận cách, máu tươi dâng trào. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 160, huyết tẩy, 1, chương 160, huyết tẩy, 1, toàn bộ đài cao bị đánh thành hai nửa, ầm vang sụp đổ. Toàn trường tĩnh mịch. Phản quân bị một đao này triệt để kinh hãi, từng cái ngây ra như phỗng. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Bọn chuột nhắt phương nào, dám giết ta Thiên Mệnh dạy hộ pháp? Một người đầu chọc đại hán từ trong doanh trướng đi ra, toàn thân kim quang lóng lánh, mỗi đi một bước, mặt đất cũng hơi chấn động. Là chấp pháp trưởng lão. Trưởng lão tới. Phản quân sĩ khí đại trấn. Lâm Huy nhận ra người này, Thiên Mệnh giáo chấp pháp trưởng lão Thích Vô Trần, đại tông sư cảnh giới, tu luyện Phật môn kim trùng cháo, danh xưng đao thương bất nhập. Hồng Trấn Nam chính là chết ở trên tay hắn. Người chính là Lâm Huy. Thích Vô Trần cười lạnh, người trẻ tuổi, người quá cuồng vọng. Lâm Huy không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ lên Nguyệt Hạ Xương Hàn. Kim trung cháo, đại thành. Thích Vô Trần hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, một cái cự đại kim trung hư ảnh đem hắn bao lại. Tới đi, để cho ta nhìn xem, địa bảng thứ nhất có bản lĩnh gì. Lâm Huy động. vẫn là kinh hàn nhất miết. Nhưng lần này, đao khí càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn. 100 mét đao khí hóa thành một đạo dây nhỏ, nhanh đến cực hạn. Thích Vô Trần sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển nội lực, kim trung hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Nhưng mà, giang giác, thanh thúy phá toái tiếng vang lên, vẫn lấy làm kiêu ngạo kim trung cháo, tại một đao này trước mặt, yếu ớt như là vỏ trứng gà. Đao khí xuyên thấu kim trung, xuyên thấu Thích Vô Trần thân thể. Không có khả năng. Thích Vô Trần không dám tin túi đầu, nhìn xem lực huyết tuyến. Sau một khắc, thân thể của hắn bạo thành huyết vụ. Đường đường đại tông sư, thiên mệnh giáo chấp pháp trưởng lão, một đao miểu sát, là Hồng Thiên hộ báo thủ. Cẩm Ý Liễu vệ bọn họ kích động đến giống to, nhưng phản quân lại điên rồi. Thánh chủ Vạn Tuế, thiên mệnh vĩnh tồn, làm trưởng lão báo thủ, giết hắn. Mấy ngàn tên thiên mệnh giáo đồ cùng kêu lên hô to, như là điên dại. Bọn hắn không muốn sống phóng tới Lâm Huy, hung hãn không sợ chết. Bán tên, càng xa xôi, hơn bạn danh cung tiễn thủ kéo cung cái tên. Siêu siêu siêu, phô thiên cái địa mưa tên hướng Lâm Huy bay tới. Lâm Huy đứng tại chỗ bất động, hai tay chậm rãi nâng lên. Càn khôn đại Nazi, một cỗ vô hình lực trường khuyết tán ra đến. Tất cả mũi tên tại cách hắn 3 trượng địa phương dừng lại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Lít nha lít nhít, chừng hơn vạn chi. Phản quân trợn mắt hốt mồm. Đây là yêu pháp gì? Lâm Huy bàn tay đẩy, tất cả mũi tên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở về. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bắn tên cung tiễn thủ bọn họ bị chính mình mũi tên bắn thành con nhím. Trong đó mấy cái phản quân đầu lĩnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị mất mạng tại chỗ. Yêu nhân, hắn là yêu nhân. Chạy a. Phản quân triệt để hỏng mất. Mới vừa rồi còn không sợ chết thiên mệnh giáo đồ, hiện tại hận không thể đà sinh hai cái chân. Lâm Huy không có truy sát, chỉ là mắt lạnh nhìn bọn hắn chạy tán loạn. Trận chiến này, thiên mệnh dạy tại Bắc Cương chủ lực cơ bản bị đánh tan thế. Còn lại, bất quá là chút đám ô hợp. Phản quân tán loạn như thủy triều thối lui, khắp nơi đều có thi thể cùng thương binh tiếng kêu rên. Lâm Huy đang muốn thu đao, đột nhiên cảm giác một cô nóng rực sát khí từ trên trời giáng xuống. Tiểu bối, để mạng lại. Ánh lửa ngút trời mà lên, một cái tóc đỏ mi đỏ trung niên nhân đạp không mà đến, quanh thân quấn quanh lấy xích hồng sắc hỏa diễm, mỗi một bước ra, không khí đều bị thiêu đến bặm bẹo biến hình. Đại tông sư, mà lại không phải phổ thông đại tông sư, cố uy áp này so chết đi Thích Vô Trần mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Huy nắm chặt nguyệt hạ xương hàn, đang muốn lên chiến, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Hỏa Long Vương Linh Bạch Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Tả Xuân Thu ngăn ở Lâm Huy trước người, toàn thân khí thế tăng vọt, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Hỏa Long Vương. Lâm Huy nheo mắt lại. Cái danh hiệu này hắn nghe nói qua, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư, thành danh đã có 20 năm. Tả Xuân Thu. Linh Bạch Vũ cười lạnh, cầm ý liễu vệ chó săn, cũng xứng cùng bản tọa giao thủ. Nói nhảm nhiều quá. Tả Xuân Thu song quyền một nắm, thương long phá. Một đầu thanh sắc cự long hư ảnh từ phía sau hắn hiện, gầm thét nào về phía Ninh Bạch Vũ. Chút tài mọn. Ninh Bạch Vũ song trường đẩy ra, hỏa diễm xích hồng hóa thành một đầu hỏa long nên đón tiếp lấy. Bèn, hai đầu cự long trên không trung va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Sóng xung kích quét ngang bát phương, phu cận doanh trướng toàn bộ bị tung bay, mặt đất đều bị tẩy ra từng đạo danh sâu. Lâm Huy lui lại mấy bước, tránh đi dư âm chiến đấu. Hai cái đại tông sư quyết đấu, lực phá hoại sát thực kinh người. Bất quá hắn thấy, cũng liền như thế. Hắn cẩn thận quan sát đến hai người giao thủ, trong lòng yên lặng ước định. Tả Xuân Thu, đại tông sư trung kỳ, đi là cương mãnh lộ tuyến, mỗi một quyền đều có khai sơn phá thạch chi uy. Linh Vũ, đồng dạng là đại tông sư trung kỳ, hỏa hệ công pháp hừng hực không gì sánh được, phạm vi công kích càng lớn. Hai người ngươi tới ta đi, đánh trên 100 chiêu bất phân thắng bại. Linh Vũ, 20 năm trước cả nhà ngươi bị cựu địch diệt môn, là chính ngươi vô năng. Tả Xuân Thu một bên công kích vừa nói, bây giờ gia nhập thiên mệnh dạy làm thiên hạ loạn lạc, cùng cựu nhân của ngươi có gì khác biệt? Nguyên lai cái này Linh Bạch Vũ còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Lâm Huy nghe được âm thầm lắc đầu. Bị diệt môn không đi tìm cựu nhân báo thù, ngược lại gia nhập tà giáo thai họa dân chúng vô tội, loại người này mạch nào hắn thực sự lý giải không được. Y miệng. Linh Bạch Vũ bị đâm trọt chỗ đau, thế công càng thêm hung mãnh, các ngươi những này triều đình nhưng khuyển biết cái gì? Cái này mục nát vương triều sớm nên diệt vong. Vậy cũng không tới phiên các ngươi những loạn thần tặc tử này. Hai người càng đánh càng kịch liệt, đã đánh tới gay cấn. Thương Long Cửu biến tiên long gào thét, xích viêm phần thiên hỏa long cuồng vũ. Hai người đồng thời sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Thanh Long cùng Hỏa Long trên không trung điên cuồng chém giết, tiếng long ngâm đình thai nhức óc. Ngay tại lúc này, Lâm Huy nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai cái đại tông sư tuyệt chiêu đối bính, chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, cũng là phòng ngự yếu nhất thời điểm. Lãnh nhận băng tâm, Nguyệt Hạ xương hàn bộ phát ra trước này chưa có hàn khí, một đạo màu băng lam đao khí lặng yên không một tiếng động chém về phía Linh Bạch Vũ phần gáy. Một đao này nhanh đến mức cực hạn, góc độ cũng xảo trá không gì sánh được. Theo lý thuyết, vừa mới hao hết toàn lực Linh Bạch Vũ tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng mà, ngay tại đao khí sắp chém trúng trong nháy mắt, Linh Bạch Vũ thân thể đột nhiên bị dị bóp méo một chút. Không, không phải bóp méo, là thuần di. Hắn vậy mà tại dưới loại tình huống này thuấn di 3 trượng, đao khí chém hụt, chỉ tước mất mấy sợi tóc. Lâm Huy con người hơi co lại, tốc độ này tuyệt đối không phải đại tông sư trung kỳ nên có. Tiểu bối, thủ đoạn đánh lén không sai. Linh Bạch Vũ xoay người, khoe miệng mang theo đủ cười quỷ dị, đáng tiếc còn kém một chút. Nói xong, thân ảnh của hắn lần nữa mơ hồ, sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài 100 trượng. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, Lâm Huy. Một đạo truyền âm nhập mật tiến vào Lâm Huy trong tai, mang theo một loại nào đó thâm ý. Sau đó, Linh Bạch Vũ đầu cũng không trở về biến mất ở trong màn đêm. Tả Xuân Thu muốn truy kích, nhưng vừa rồi đối bính để hắn cũng chịu chút nội thương, chỉ có thể coi như thôi. Lâm Huy đứng tại chỗ, cau mày. Cái này Ninh Bạch Vũ, tuyệt đối có vấn đề. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 160, huyết tẩy 2, chương 160, huyết tẩy 2, đáng tiếc, để hắn chạy. Tả Xuân Thu lao đi khỏe miệng vết máu. Lâm Huy Thu hồi nguyệt hạ xương hàn, người này che giấu thực lực. Người cũng đã nhìn ra. Tả Xuân Thu gật đầu, cuối cùng đống chốc kia, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Hoặc là hắn một mực tại ẩn tàng, hoặc là có cái gì bí pháp. Hai người đều là người biết chuyện, lòng dạ biết rõ Ninh Bạch Vũ không đơn giản. Thiên mệnh dạy liền chút thực lực ấy. Lâm Huy hỏi, hai cái đại tông sư liền dám tạo phản. Hắn thấy, đây quả thực là muốn chết. Đại Hạ Vương triều mặc dù mục nát, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng thất cùng các đại thế lực nội tình sâu không lường được. Chỉ bằng hai cái đại tông sư muốn lật đổ vương triều, nằm mơ đâu. Không chỉ hai cái. Tả Xuân Thu lắc đầu, Thiên mệnh giáo chủ Thiên mệnh thực lực so Ninh Bạch Vũ càng mạnh. Lần trước ta cùng Lôi Bá liên thủ đều không thể bắt lấy hắn. Ba cái đại tông sư, đó cũng là muốn chết. Lâm Huy trong lòng xem thường. Đầu năm nay, là cái A Miêu A Cẩu cũng dám tạo phản. Bọn hắn mưu đồ gì? Lâm Huy không hiểu, coi như may mắn đánh xuống vài tòa thành, triều đình đại quân vừa đến, còn không phải một con đường chết. Tả Xuân Thu thở dài, chấp niệm. Chấp niệm. Thiên mệnh dạy truyền thừa hơn 300 năm, lịch đại giáo chủ đều có một cái chấp niệm, lật đổ đường triều, khôi phục tiền triều. Tả Xuân Thu nói ra, bọn hắn không quan tâm có thể thành công hay không, chỉ cần có thể suy yếu đại hạ quốc vận, chết cũng cam tâm. Lâm Huy bó tay rồi. Cái này không phải liền là một đám tên điên sao? Vì một cái không thiết thực mục tiêu, lôi kéo vô số dân chúng trong cùng. Ngu xuẩn, mười phần ngu xuẩn. Ngoài trăm dặm trong núi rừng, Linh Bạch Vũ dừng bước lại, sau lưng bốn người áo đen từ chỗ tối đi ra. Phó giáo chủ, ngài không có sao chứ? Không sao. Linh Bạch Vũ thản nhiên nói, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Là. Bốn người lĩnh mệnh rời đi. Linh Bạch Vũ đứng chắp tay, nhìn qua Đại Châu thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Lâm Huy, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn liếm môi một cái, phản phất nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Không hổ là vị kia. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Hoắc Gia Trang. Đây là một cái nhìn phổ thông sân trang, ai cũng nghĩ không ra, nơi này chính là Thiên mệnh dạy hang ổ trong phòng nghị sự, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Giáo chủ, việc lớn không tốt. Một cái máu me khắp người giáo đồ lảo đảo xuống tới. Chuyện gì kinh hoàng? Trên chủ tọa, một cái lao giả râu tóc bạc trắng chậm rãi mở mắt. Chính là Thiên mệnh giáo chủ, Thiên mệnh. Tiền tuyến đại bại. 30000 đại quân tán loạn, tử thương hơn phân nửa. Cái gì? Bốn tên trưởng lão cùng nhau đứng lên. Các hộ pháp đâu? Truyền công trưởng lão hỏi. Hoàng hộ pháp bị giết, Triệu hộ pháp trọng thương trốn về, Lý hộ pháp tung tích không rõ. Chấp pháp trưởng lão đâu? Hình đường trưởng lão đội hỏi. Giáo đồ nuốt ngụm nước bọt, Thích Vô Trần trưởng lão bị Lâm Huy một đao chém giết. Và anh. Hình đường trưởng lão một trưởng bô nát cái bàn, Lâm Huy. Lại là Lâm Huy. Thích Vô Trần thế nhưng là đại tông sư a, cứ như vậy bị giết. Phó giáo chủ đâu? Thiên mệnh giáo chủ hỏi. Phó giáo chủ cùng cầm ý liễu vệ Tạ Xuân Thu giao thủ sau rời đi, nói là muốn chấp hành dự bị kế hoạch. Thiên mệnh giáo chủ trầm mặc một lát, chậm rãi đứng người lên. Truyền lệnh xuống, thu nạp tàn binh, cố thủ Hoắc Gia Trang. Giáo chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục, truyền công trưởng lão Trần chờ nói. Đương nhiên muốn tiếp tục, Thiên mệnh giáo chủ trong mắt lóe lên điên cuồng, cho dù chết cũng muốn cắn xuống đại hạ một miếng thịt. 300 năm tâm nguyện, há có thể bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ. Các trưởng lão khác nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Đúng vậy a, đều đi đến bước này, không có đường quay về. Sau 5 ngày, Đại Châu thành, Cẩm Y Liễu vệ Thiên hộ sở. Báo, thứ 9 thái bảo xuất viện quân đến ngoài thành. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Viện quân cuối cùng đã tới. Hoàng Vĩ mang đến 2000 cẩm y liễu vệ tinh nhuệ, đều là bách chiến lao binh. Tăng thêm Đại Châu thành vốn có binh lực, cùng lâm thời chiêu mộ thanh niên trai tráng, tổng binh lực đạt đến 5000 người. Mặc dù nhân số hay là không bằng phản quân, nhưng chất lượng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Trong hành lang, Tả Xuân Thu triệu tập tất cả thiên hộ trở lên sĩ quan. "Chư vị, trong nhiều ngày như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta phản kích." Đám người mừng rỡ. Căn cứ thám tử hồi báo, Thiên mệnh dạy tàn quân đều rút về Hoắc Gia Trang. Tả Xuân Thu chỉ vào địa đồ, đây là nơi ở của bọn hắn, cũng là bọn hắn sau cùng cứ điểm. Hoắc Gia Trang dễ thủ khó công. Tiên đại phú nói ra, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường có thể vào. Thì tính sao? Triệu Nguyên Vũ bản, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn hắn phải không? Không phải sợ không sợ vấn đề. Tôn Võ thản nhiên nói, cường công thương vong sẽ rất lớn. Mấy cái bản địa thiên hộ lại bắt đầu tranh luận. Lâm Huy ngồi ở trong góc không nói chuyện, sự chú ý của hắn không tại tranh luận bên trên. Vừa rồi lúc tiến vào, hắn lại thấy được trên trời có phi ưng xoay quanh. Đây đã là lần thứ ba. Mỗi lần họp trước đó, đều sẽ có phi ưng xuất hiện. Đây cũng không phải là trùng hợp. Nội gian, khẳng định có nội gian, mà lại ngay tại những này thiên hộ bên trong. Đủ rồi. Tả Xuân Thu vô bàn một cái, ý ta đã quyết. Ngày mai giờ thịnh, toàn quân xuất kích, huyết tẩy Hoắc Gia Trang. Tất cả mọi người sửng sốt. Huyết tẩy? Đại nhân, Hoắc Gia Trang bên trong còn có rất nhiều bách tính bình thường. Tiên đại phú ý đồ thuyết phục. bách tính bình thường. Tả Xuân Thu cười lạnh, có thể ở thiên mệnh dạy hang ổ sinh hoạt, nào có cái gì bách tính bình thường, đều là loạn đảng. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Nhớ kỹ, đây là Tiêu Phỉ, không phải Chiêu An. Thiên mệnh dạy mê hoặc bách tính tạo phản, tội không thể tha. Tất cả người liên quan các loại, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Bốn chữ này nói ra, toàn bộ đại đường nhiệt độ đều hàng vài lần. Lâm Vi âm thầm gật đầu. Đối phó tà giáo, liền nên dạng này. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chúng tiên hộ cùng kêu lên đồng ý sáng sớm ngày thứ hai, gần 5000 cẩm y liề vệ tập kết hoàn tất. Đen nghịt đội ngũ đằng đằng sát khí, phi ngư phục dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Xuất phát. Theo Tả Xuân Thu ra lệnh một tiếng, đại quân trùng trùng điệp điệp mở hướng Hoắc Gia Trang. Trên đường, Lâm Vi ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, lại có phi ưng, mà lại không chỉ có một con, chừng ba cái, phân biệt xoay quanh tại đội ngũ tiền trung hậu ba phương hướng. Đây là đang thống kê binh lực. A Lâm Huy trong lòng cười lạnh. Đã các ngươi muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Hoắc Gia Trang phương hướng. Trên sườn núi, lít nha lít nhít bóng người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù chủ lực bị đánh tan, nhưng thiên mệnh dạy tại hang ổ hay là có không ít người tay. Tăng thêm Lâm Thời chiêu mộ sơn dân, cũng có hơn 3000 người. Giáo chủ, bọn hắn tới. Thiên mệnh đứng tại chỗ cao nhất, nhìn phía xa khói bụi cuồn cuộn. Bảy trận là xe bắn đá, cường nỗ, gỗ lăn lôi thạch, tất cả phòng ngự khí giới đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu muốn chết, vậy liền oanh oanh liệt liệt chết. Lôi kéo cẩm y liề vệ cùng một chỗ chốt cùng, cũng coi như chết có ý nghĩa. Mà tại chỗ xa hơn, một chỗ bí ẩn trên vách núi, Linh Bạch Vũ đứng chắc tay, đứng phía sau 10 cái người áo đen. Phó giáo chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Không đội. Linh Bạch Vũ mỉm cười, để bọn hắn đánh trước, lưỡng bại câu thương thời điểm, mới là chúng ta đăng tràng thời điểm. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong.